Cho dù là đạo tổ sắc phong Đông Vương công vạn tiên đứng đầu tôn hiệu, hắn hay là y nguyên điệu thấp. Âm thầm phát triển thực lực, không có chút nào nhảy ra dự định. Bởi vậy có thể thấy được, hồng hoang thế giới những cái kia đại năng, cái kia đều là nhân tinh, hậu thế truyền thuyết cái chủng loại kia nhược trí cử động, có lẽ thật bất quá là tin đồn mà thôi. Chương 137, Đế Tuấn Tràng Thi, chúng đồ tâm bảo. Tử vi tinh quân được sao trời phiên, hắn đối với Côn Bằng lao tổ càng thêm quy tâm, tập trung tinh thần đều nghĩ đến mau chóng luyện hóa sao trời phiên, bố trí ra tinh thần đại trận, dùng cái này vừa đi vừa về báo Côn Bằng lao tổ ơn chi ngộ. Mà cái kia yêu tộc một phương, yêu hoàng đế Tuấn tại thu phục Minh Hà lao tổ cùng ứng long lao tổ về sau, trong lòng của hắn ý niệm thông suốt, hoàng đạo pháp tắc đột nhiên tăng mạnh. Đế Tuấn tại ở trong thiên đình hăng hái, hắn cười to nói, ta trảm thi ngay tại hôm nay. Thái nhất nghe đại ca lời nói, hắn hai mắt sáng lên, trong lòng cũng hưng phấn lên. Bây giờ yêu tộc tứ hoàng đã có hai cái trảm thi thành công, nếu là đế Tuấn cùng Phục Hy cũng có thể chém ra thứ nhất thi, vậy bọn hắn yêu tộc liền có bốn vị chuẩn thánh cường giả. Bên cạnh Phục Hy thấy cảnh này, trên mặt hắn ao ước đồng thời, trong lòng cũng là một trận sốt ruột. Bốn vị yêu hoàng mắt thấy chỉ còn lại có chính hắn chậm chạp không cách nào trảm thi, cái này tự nhiên nhường Phục Hy không cách nào tiếp tục can tọa. Trảm. Nhưng vào lúc này, đế Tuấn trên thân một cỗ khí tức cường đại bạo phát đi ra, theo hắn hét lớn một tiếng, sông kia đồ đi đầu lăng không bay múa, vô tận hoàng giả khí tràn ngập bát phương. Uy nghiêm, hùng vĩ khí thế bao trùm thiên đình mỗi một nơi hẻo lánh. Hà đồ cùng kim quang kia dung hợp, nháy mắt một thân ảnh lăng không hiện hiện. Đạo nhân kia một thân cửu long áo bào màu vàng, đầu đội năm rủ xuống chuỗi ngọc, thâm vận cửu ngũ số lượng, một thân hoàng giả khí càng lạ như vực sâu biển lớn. Đây chính là đế Tuấn thiện thi, ký thác một cỗ cường hãn hoàng đạo pháp tắc. Ha ha ha. Đế Tuấn thoải mái cười to ba tiếng, lúc này mới thu thiện thi, tâm tình cũng bị hắn cấp tốc khống chế lại. Chúc mừng đại ca trảm thi thành công, ta yêu tộc thực lực lại tăng thêm không ít. Thái nhất trên mặt đồng dạng vui vẻ không thôi, hắn là thật tâm thay bản thân đại ca cao hứng. Chúc mừng đạo huynh, hôm nay trảm thi thành công, về sau đại đạo có hy vọng. Đế Tuấn mỉm cười gật đầu, trên mặt hắn tất nhiên là vui vẻ. Nữ hoa nương nương nhìn thấy bản thân ca ca, nàng dù ngoài miệng không nói, nhưng cũng biết bản thân ca ca cũng là tranh cường háo thắng tính cách, bởi vậy không khỏi vì Phục Hy nhọc lòng. Hồng hoang thế giới bên trong, từ khi đạo tổ truyền xuống trảm thi phương pháp về sau, tại cái này Vu Yêu đại kiếp bên trong, lại nhấc lên một hồi linh bảo đại kiếp. Vô số tu sĩ cũng đang cướp đoạt linh bảo, một khi nhìn thấy có linh bảo xuất thế tin tức, đại đa số lúc đều biết có thật nhiều tu sĩ chen chúc mà tới. Dù sao mỗi một cái tu sĩ muốn chém ra tam thi, vậy liền cần thu thập ba kiện tiên thiên linh bảo. Chém ra một thi chuẩn thánh, bọn họ muốn sớm chuẩn bị tốt linh bảo, mà linh bảo đầy đủ, bọn họ thì nghĩ đến thu lấy một chút càng thêm cường đại linh bảo, dùng cái này đến để thăng chính mình trảm thi về sau thực lực. Những đại la kim tiên đó, bọn họ mặc dù còn không có trảm thi, nhưng cũng đã bắt đầu vì trảm thi làm chuẩn bị. Đại la kim tiên khoảng cách chuẩn thánh cũng liền cách xa một bước, ai cũng có khả năng một khi đốn ngộ, trực tiếp đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới. Nếu là đến lúc đó không có thích hợp linh bảo trảm thi, vậy liền sẽ chậm trễ chính mình tu hành. Bởi vậy hiện tại hồng hoang thế giới bên trong, có thể nói là triệt để hỗn loạn. Vu Yêu đại kiếp, lại tăng thêm linh bảo chi tranh, cơ hồ toàn bộ hồng hoang thế giới đều là một mảnh rung chuyển bất an. Chỉ có giống Bắc Minh Hải, Phương Hồ Tiên Đảo, Địa Chi Tứ Cực, những địa phương này hỗn loạn hơi tốt một chút. Liền Côn Bằng lão tổ mấy người đệ tử, bọn hắn cũng đều là riêng phần mình cách Bắc Minh, ở bên ngoài tìm kiếm cơ duyên của mình đi. Côn Bằng lão tổ lúc này cũng đã sớm động tâm tư muốn ra ngoài, cái kia khai thiên thủy linh rơi xuống một mực không rõ, cái này khiến Côn Bằng lão tổ trong lòng không chắc. Hắn đã chém ra hai thi, mặc dù bản thân thi khó khăn nhất chém ra, nhưng một phần vạn chính mình đốn ngộ đây. Đến lúc đó không có khai thiên thủy linh nơi tay, đúng là vô cùng phiền phức một việc. Bất quá đối với khai thiên thủy linh rơi xuống, Côn Bằng lão tổ cũng là căn bản không có đầu mối. Ngay tại Côn Bằng âm thầm suy nghĩ, chuẩn bị ra ngoài thời điểm, Lục Nhĩ Mi hầu một trận sốt ruột bận bịu hoảng xông vào thần điện bên trong. Sư tôn không tốt. Lục Nhĩ Mi hầu còn chưa nhìn thấy Côn Bằng lão tổ, đã hô to gọi nhỏ, trên mặt càng là một bộ khỉ gấp bộ dáng. Côn Bằng lão tổ hơi nhướng mày, trong lòng của hắn dâng lên một cỗ dự cảm không tốt tới. Lục Nhĩ, chuyện gì xảy ra? Côn Bằng lão tổ cha hỏi nhường Lục Nhĩ Mi hầu hơi tỉnh táo một chút, hắn vò đầu bứt tai, khoa tay. Sư tôn, ta cùng Huyền Quang bọn họ mấy vị sư đệ bên ngoài du lịch tầm bảo, lúc đầu được một kiện bảo bối, lại bị một cái mạnh tặc ngăn lại, bây giờ bảy vị sư đệ bị nhốt, chỉ có ta trốn tới hướng sư tôn xin giúp đỡ. Lục Nhĩ Mi hầu cùng Huyền Từ Sơn bảy tiên cũng là cảm ứng được cơ duyên, bởi vậy bọn họ kết bạn ra ngoài tầm bảo. Bảo bối này là tìm được, bất quá phiền phức cũng tìm tới bọn họ. cuối cùng Huyền Từ Sơn bảy tiên liều chết bày ra chân vũ thất tiệt trận, đem cái kia cường địch ngăn lại, để cho Lục Nhĩ Mi Hầu trốn về Bắc Minh báo tin. Theo ta tiến đến nhìn xem. Côn Bằng lão tổ lúc này đã biết sự tình đại khái, hắn thần thông nhất chuyển, cũng liền biết tiền căn hậu quả cùng mấy vị đệ tử địa phương chiến đấu. Côn Bằng mang lên Lục Nhĩ Mi Hầu, hắn đưa tay ở trong hư không một chảo, một cánh cửa lập tức bị xé nứt ra. Cái này thế nhưng là hư không thông đạo, chỉ có cường hãn chuẩn thánh tu sĩ mới có thể thi triển. Côn Bằng một tay bắt lấy Lục Nhĩ Mi Hầu, hắn thân ảnh nhoáng một cái, đã biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, cái kia núi La Phù bên trong, một chỗ trong khe núi, hai bang tu sĩ ngay tại liều chết chém giết. Tại mặt đất kia bên trên, đã có không ít thi thể 708 tán đổ vào xung quanh. Chiến trường trung ương, một tòa lóng lánh sao trời ánh sáng đại trận bảo vệ mấy thân ảnh, đem đại trận kia bên ngoài cường giả một mực ngăn trở. Dừng tay. Côn Bằng lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, những tu sĩ này bị chấn từng cái khí huyết sôi trào, không thể không dừng lại thu lại. Côn Bằng tiến lên xem xét, cái kia chân vũ thất tiệt trận bên trong, chính là Huyền Tử Sơn bảy tiên. Bọn họ bảy cái nhìn thấy bản thân sư tôn đến đây, từng cái trên mặt lập tức hiện ra cuồng hỉ thần sắc. Sư tôn. Bảy tiên rút trận pháp, ào ào hướng Côn Bằng thi lễ, bọn họ từng cái trên mặt mang thương, xem ra chật vật không thôi. Chính là những tu sĩ này, đem các ngươi đánh thành dạng này. Côn Bằng lão tổ không hỏi thị phi đúng sai, trước nói lên đệ tử thương thế sự tình. Bảy tiên một từng cái trên mặt hiện hiện hổ thẹn thần sắc, bọn họ đều là đại la kim tiên cấp bậc cường giả, thế nhưng đối diện tu sĩ quá nhiều, bọn họ cũng chống đỡ không được. Côn Bằng lão tổ ngược lại là có thể nghĩ đến, hắn cái này bảy người đệ tử cướp được bà bối, vậy khẳng định là sẽ bị đại gia hợp nhau tấn công. Cũng không đủ thực lực, cho dù là cướp được bà bối, cũng chưa chắc chính là cái gì chuyện tốt. Sư tôn, đều là đệ tử vô năng, tu vi không đủ, mới bị đông đảo tu sĩ vây công, không cách nào xông ra vòng vây. Huyền Quang cái thứ nhất đứng dậy, trong lòng của hắn một mảnh xấu hổ. Côn Bằng lão tổ nhưng không có trách cứ hắn nhóm ý tứ, hắn quay người nhìn về phía bên cạnh những tu sĩ kia. Những tu sĩ này nhìn thấy Côn Bằng lão tổ giáng lâm, bọn họ tự nhiên cảm nhận được Côn Bằng thân bên trên khí tức cường đại, bởi vậy ai cũng không dám lại tùy ý xuất thủ. Các ngươi cũng dám khi dễ ta Côn Bằng lão tổ đệ tử. Côn Bằng lão tổ ngôn ngữ băng hàn một mảnh, lạnh lùng liếc nhìn đông đảo sinh linh. Chương 138, một kích chạm chuẩn thánh. Côn Bằng lão tổ cường thế như vậy, chung quanh những tu sĩ này từng cái trên mặt chấn kinh, trong lòng bọn họ thì lửa giận bốc lên. Cái kia linh bảo chính là vật vô chủ, chúng ta vì sao không thể tham dự tranh đoạt? Đệ tử của ngươi tổn thương không ít đạo hữu, chẳng lẽ liền không cho phép chúng ta đả thương người sao? Núi Nhị Long Động Phi Vân Phi Long Tôn giả mày rậm vẩy một cái, mở miệng dựng nói. Côn Bằng lão tổ nhìn đối phương, hắn mở miệng nói ra. Bảo vật có người có tài mới chiếm được, các ngươi tự nhiên có thể cướp đoạt. Côn Bằng tiểu nói này, cái kia một đám tu sĩ từng cái đều tới sức mạnh. Cái này đúng, chúng ta cướp đoạt bảo vật, thiên kinh địa nghĩa. Cho dù là giết ngươi đệ tử, cũng là bọn hắn vận mệnh đã như vậy. Linh bảo vô chủ, mỗi người dựa vào thủ đoạn, sinh tử từ mệnh. Huyền Từ Sơn bảy tiên trước đó đang đánh nhau lúc, chém giết không ít sinh linh, bởi vậy những tu sĩ này từng cái trong lòng có lửa, bọn họ vây công lúc, cũng không chỉ là nghĩ đến đoạt bảo, càng là có diệt khẩu dự định. Đúng, các ngươi đoạt bảo tự nhiên có thể, như vậy ta đến đoạt bảo, có phải là cũng không có gì tật xấu đâu. Côn Bằng lão tổ thốt ra lời này, đối diện các tu sĩ lập tức hai mặt nhìn nhau. Cái này Côn Bằng ý tứ, chẳng lẽ là muốn từ trên người bọn họ đoạt bảo. Những tu sĩ này mạnh hơn, thế nhưng bất quá là đại la kim tiên, mà Côn Bằng lão tổ lại là chẳng hai thi chuẩn thánh cường giả. Chúng tiên mặc dù phần lớn chưa từng gặp qua Côn Bằng lão tổ chân diện mục, thế nhưng đối với hắn Bắc Minh đứng đầu tên tuổi thế nhưng là rõ rõ ràng ràng. Đối mặt chuẩn thánh cường giả, cái nào đại la kim tiên dám tùy ý kêu gào. Huống chi là Côn Bằng lão tổ cường hãn như thế tu sĩ. Vậy thì càng không phải là bọn họ dám đắc tội. Côn Bằng đạo hữu, ngươi đây là muốn lấy lớn hiếp nhỏ sao? Phi Long Tôn giả mở miệng lần nữa, hắn không sợ chút nào Côn Bằng, hiển nhiên là có chút ỷ vào, bất quá hắn ngữ khí, lại thả tôn trọng rất nhiều. Đạo hữu, ngươi là ai, cũng dám cùng ta đạo hữu tương xứng. Côn Bằng liếc ngang vẩy một cái, một câu đem cái kia Phi Long Tôn giả khí nổi trận lôi đình. Côn Bằng, ngươi thật đúng là cuồng vọng, ta chính là núi Nhị Long, động phi vân Phi Long Tôn giả. Đại ca nhà ta chính là Tử Mâu Thiên Tôn, đắc tội ta, có ngươi ăn ngon quả. Phi Long Tôn giả bị như vậy coi thường, hắn chỗ đó còn có thể chịu đựng, nhất là ngay trước nhiều như vậy đồng đạo trước mặt, để hắn căn bản xuống đài không được. Phi Long Tôn giả lập tức gầm thét liên tục, hiển nhiên đã có chút vô cùng phẫn nộ. Chung quanh tu sĩ từng cái chấn động trong lòng, không nghĩ tới vị này Phi Long Tôn giả, vậy mà là Tử Mâu Thiên Tôn đệ đệ. cái kia Tử Mâu Thiên Tôn tại vùng này thế nhưng là uy danh hiển hách, hắn chẳng những là trong Tử Tiêu cung khách, mà lại hiện tại đồng dạng là chém ra một thi chuẩn thánh, thực lực vô cùng kinh khủng. Đừng nói là ngươi, chính là nhà ngươi ca ca ở đây, ta Côn Bằng cũng không sẽ sợ hắn mảy may. Côn Bằng lão tổ mặc dù không nhận ra Tử Mâu Thiên Tôn, nhưng lấy thực lực của hắn, xác thực căn bản không cần để ý đối phương. Côn Bằng lão tổ cái này phách lối lời nói, lập tức khiến cái này tu sĩ một trận kinh bỉ. Tử Mâu Thiên Tôn thần uy vô địch, tại mọi người xem ra, nếu là đối phương lần nữa, nơi nào còn có Côn Bằng phách lối phần. Cũng liền ở thời điểm này, hư không bên trong một trận lạnh lùng chế giễu thanh âm truyền đến. Côn Bằng lão tổ, ngươi thật đúng là phô trương thật lớn, ta Tử Mâu Thiên Tôn, trong mắt ngươi cứ như vậy không đáng giá nhắc tới. Màn trời bên trên một trận màu tím thần quang lấp lánh, một vị người mặc áo bào tím tu sĩ đứng ngạo nghễ nhô lên cao, chính là cái kia núi Nhị Long Động Phi Vân Tử Mâu Thiên Tôn. Côn Bằng lão tổ nghe vậy ngẩng đầu nhìn lên, hắn lập tức có một chút ấn tượng. Gia hỏa này, không phải liền là trong Tử Tiêu cung một con kia hấp huyết biên bức sao? Là ta đại ca đến rồi. Phi Long Tôn giả sắc mặt vui mừng, ngữ khí cũng nhiều mấy phần vui sướng. Thật là Tử Mâu Thiên Tôn, ta ngược lại muốn xem, cái kia Côn Bằng hiện tại còn thế nào phách lối. Tử Mâu Thiên Tôn tại cái này một mảnh thế nhưng là chí tôn, bây giờ Côn Bằng dám đến nơi này dương oai, nhất định muốn cho hắn cái giáo huấn. Đông đảo tu sĩ ào ào mở miệng, bọn họ hiển nhiên đối với Tử Mâu Thiên Tôn hết sức coi trọng, làm chung quanh đây tu sĩ, ai chẳng biết Tử Mâu Thiên Tôn tên tuổi. Tại đông đảo tu sĩ hưng phấn nhìn kỹ giữa, Tử Mâu Thiên Tôn cũng cảm thấy phi thường hưởng thụ. Bất quá lúc này Côn Bằng lão tổ lại mở miệng, Tử Mâu Thiên Tôn. Ngươi đến vừa vặn, miễn cho ta lại chạy đi núi Nhị Long phiền phức một chuyến, ở đây đem các ngươi huynh đệ cùng nhau đánh giết, cũng là bất việc. Tử Mâu Thiên Tôn bị Côn Bằng lão tổ nói sững sờ, hắn không khỏi tức giận nói. Côn Bằng thật can đảm, dám đến trên địa bàn của ta đến đoạt bảo, hôm nay liền để ngươi lưu lại đi. Tử Mâu Thiên Tôn hai mắt như điện. Từng đạo mây tía từ đó bắn ra, cùng lúc hắn hóa thành một đạo hắc ảnh, lao thẳng tới Côn Bằng lão tổ mà tới. Cái kia Tử Mâu Thiên Tôn, vốn là khai thiên về sau cái thứ nhất hấp huyết biến bức, hắn đắc đạo cực sớm, cùng là trong Tử Tiêu cung khách. Lúc này Tử Mâu Thiên Tôn bổ một cái ở giữa, hắn một thân chuẩn thánh tu vi lập tức lộ rõ. Kinh khủng cấp tốc, cùng với một cỗ vô hình sóng âm chớp mắt tràn ngập ra. Vô hình sóng âm những nơi đi qua, hư không hàng rào đều như là mặt nước tạo nên từng cơn sóng gợn. Ta cái này vô tướng sát chiêu, bí ẩn mà cường đại, ta ngược lại muốn xem Côn Bằng như thế nào ngăn cản. Tử Mâu Thiên Tôn lửa giận trong lòng bốc lên, bởi vậy vừa ra tay chính là cường đại nhất sát chiêu, căn bản không có lưu thủ chỗ trống. Nhưng mà đối diện Côn Bằng lão tổ nhưng căn bản không bị ảnh hưởng, hắn trong nguyên thần một cỗ lượng lớn công đức khí tràn ngập, nháy mắt đem cái kia vô tướng sóng âm toàn bộ ngăn trở. Loại này thần hồn công kích, đối với Côn Bằng lão tổ đến bảo hoàn toàn vô hiệu. Làm sao có thể? Ngay tại Tử Mâu Thiên Tôn chấn kinh thời điểm, Côn Bằng lão tổ trong tay thần đao tung hành, một đao hướng phía đối phương bổ ra. Tử Mâu Thiên Tôn chấn kinh sau khi, Côn Bằng lão tổ một kích đã đến trước mặt. Côn Bằng tốc độ quá nhanh, cái kia Tử Mâu Thiên Tôn căn bản không kịp tránh né. Mà hắn miễn cưỡng bày ra mấy đạo phòng ngự thần quang, như là giấy đồng dạng, bị Côn Bằng lão tổ một kích này trực tiếp xé rách. Phốc thử. Không ai bị nổi Tử Mâu Thiên Tôn, bị Côn Bằng lão tổ thống khoái một đao chém giết thành hai nửa. Lạch cạch. Hai nửa đấm máu thi thể rơi xuống tại bụi đất ở giữa, thanh tuổi huyết dịch vẩy ra tứ phương. Trước đó còn tại Diêu Võ Dương Ai một đời thiên tôn, trong khoảnh khắc chết tại chỗ. Những cái kia mới vừa rồi còn đang giễu cợt Côn Bằng lão tổ các tu sĩ, bọn họ hiện tại cũng triệt để không có thanh âm, từng cái chấn kinh mà sợ hãi đứng ở nơi đó, có loại khắp cả người phát lạnh sợ hãi tràn ngập toàn thân. Tử Mâu Thiên Tôn tại vùng này thần uy vô địch, nhưng lại vừa đối mặt liền bị Côn Bằng lão tổ trực tiếp đánh giết. Cái này lẫn nhau ở giữa chênh lệch đã không phải là lớn. Chúng tu sĩ câm như hến, bọn họ không ai từng nghĩ tới, cường đại Tử Mâu Thiên Tôn, vậy mà tại Côn Bằng trước mặt không chịu được như thế một kích. Tử Mâu Thiên Tôn bị chạm, trong cơ thể hắn một đoàn mây tía lập tức tản mát ra tới, hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh trốn xa. Muốn đi? Không dễ dàng như vậy. Côn Bằng lão tổ trong tay pháp quyết một dẫn, liền phải đem cái kia Tử Mâu Thiên Tôn nguyên thần đánh giết. Nhưng mà ai ngờ cái này Tử Mâu Thiên Tôn nguyên thần mười phần đặc biệt, cái kia mây tía nhất chuyển. Vậy mà chia thành tốc nhỏ, như là mây khói tán đi, căn bản hư không thụ lực. Chương 139, thu hoạch ngoài ý muốn, thần bí mảnh vỡ. Côn Bằng lão tổ một chiêu thất bại, cái kia Tử Mâu Thiên Tôn đã trốn đi thật xa. Ta muốn nhìn, ngươi có thể chạy trốn tới địa phương nào. Côn Bằng lão tổ trong mắt phát lạnh, như là đã kết xuống nhân quả, vậy liền nhất thiết phải chảm thảo trừ căn. Hắn nhìn về phía một bên những tu sĩ kia, trong mắt sát cơ chợt lóe lên. Những tu sĩ này cùng Côn Bằng một phương ngược lại là không cừu không oán, đại gia cũng đơn giản là vì tranh đoạt linh bảo mới lên xung đột. Bất quá theo Côn Bằng lão tổ, như là đã có mâu thuẫn, vậy liền trực tiếp xóa bỏ. Hắn vung tay lên, nháy mắt đem cái này rất nhiều tu sĩ toàn bộ chém giết, không có để lại một người sống. Chém giết những thứ này nhỏ yếu tu sĩ về sau, Côn Bằng lão tổ hóa ánh sáng mà đi. Côn Bằng cho tới bây giờ đều không phải một cái nhân từ hạng người, hắn như là đã xuất thủ, vậy liền sẽ không chút nào giữ lại. Cho dù cái kia Tử Mâu Thiên Tôn đã bị hủy nhục thân, Côn Bằng cũng không có muốn thả hắn một ngựa ý tứ. Đánh rắn không chết, phản thụ nó hại. Côn Bằng lão tổ một đường truy sát, hắn rất nhanh liền lần nữa ngăn chặn Tử Mâu Thiên Tôn. Lấy Côn Bằng cấp tốc, cái này cùng thế hệ bên trong thật đúng là không có mấy cái có thể chạy qua hắn. Côn Bằng, ngươi đây là muốn đuổi tận giết tuyệt ta. Tử Mâu Thiên Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, hắn không dám hơi dừng lại, trực tiếp hướng phía dưới một cái ngọn núi rơi đi. Nguyên lai cái này vừa bay vừa trốn ở giữa, bọn họ vậy mà đã đi tới núi Nhị Long Động Phi Vân, Tử Mâu Thiên Tôn mắt thấy không đường có thể trốn, hắn chỉ có thể độn quay về động phủ, vọng tưởng lấy trong động phủ đại trận ngăn cản Côn Bằng lão tổ truy sát. Côn Bằng lão tổ căn bản không có bất kỳ dừng lại gì ý tứ, hắn nhìn xem Tử Mâu Thiên Tôn nói: "Trước ngươi khẩu xuất cùng ngôn, bất kính với ta, đây chính là ngươi tự đoạn sinh lộ." Lúc này Tử Mâu Thiên Tôn đã trốn vào trong động phủ, hắn thôi động sơn môn trận pháp, trong lúc nhất thời hào quang năm màu lượn lờ, vô tận thần thông hiện hiện. Nhưng mà Côn Bằng lão tổ trong tay thần binh khẽ động, hắn đối với đại trận kia chính là đập mạnh. Cái này thủ hộ đại trận là Tử Mâu Thiên Tôn vô số vạn năm qua vất vả thành lập, lực lượng phòng ngự tự nhiên thập phần cường đại. Có thể Côn Bằng lão tổ một kích phía dưới, toàn bộ trận pháp vậy mà đung đưa kịch liệt, có loại tùy thời sụp đổ ra dấu hiệu. Cái này sao có thể? Ta trận pháp không nói vô song, cũng không phải ai cũng có thể ngạnh sinh sinh đập nát. Tử Mâu Thiên Tôn biết mình trận pháp có thể bị một chút đại sư cấp cường giả phá giải, thế nhưng hắn từ không cho rằng sẽ có tu sĩ có thể sử dụng bạo lực đánh nát tòa đại trận này. Mà bây giờ Côn Bằng lão tổ ra sức một kích, liền cơ hồ đem trận pháp trực tiếp phá vỡ, cái này khiến Tử Mâu Thiên Tôn rung động trong lòng, đồng thời, cái kia một tia hy vọng cuối cùng cũng triệt để phá diệt. Ầm ầm. Côn Bằng lão tổ lần công kích thứ hai đúng hẹn mà tới, hắn chuẩn thánh cảnh giới nhục thân lực lượng cuồng bạo vô cùng. Mỗi một kích lực phá hoại cùng trận pháp đại sư công kích không kém bao nhiêu. Cái kia từng tòa thủ hộ đại trận triệt để vỡ vụn, toàn bộ núi Nhị Long đều là cắt bụi cuồn cuộn, cự thạch lăn xuống mặt đất, rừng cây sụp đổ hủy diệt. Tử Mâu Thiên Tôn trong lòng một trận tuyệt vọng, hắn không nghĩ tới chính mình đường đường chuẩn thánh chí tôn, vậy mà tại Côn Bằng trong tay đi bất quá hai chiêu. Bành! Côn Bằng lão tổ không có chút nào lưu thủ, đánh vỡ đại trận về sau, trực tiếp đem Tử Mâu Thiên Tôn xóa bỏ. Chém giết một vị chuẩn thánh chí tôn, cũng chỉ có Côn Bằng lão tổ có thể làm đến dễ dàng như vậy thoải mái đi. Tử Mâu Thiên Tôn, chỉ có thể trách chính ngươi số mệnh không tốt. Côn Bằng chém giết Tử Mâu Thiên Tôn về sau, hắn ngược lại là không có vội vã rời đi. Đánh giết động chủ, khẳng định là muốn vơ vét một phen. Côn Bằng lão tổ thần thức quét qua, rất nhanh liền tìm tới chính mình muốn đồ vật. Tử Mâu Thiên Tôn thân là chuẩn thánh cường giả, cái này thân gia cũng là vô cùng phong phú, đáng tiếc hắn thực lực qua quýt bình bình, căn bản không thể tại Côn Bằng trong tay sống sót. Côn Bằng lão tổ đem đối phương vốn liếng trực tiếp chuyển bầu trời, lúc này một khối thần thạch mảnh vỡ xuất hiện lần nữa tại Côn Bằng trước mặt. Thần thạch mảnh vỡ? Không nghĩ tới cái này Tử Mâu Thiên Tôn vậy mà cũng có thần thạch mảnh vỡ. Côn Bằng mừng rỡ, trên người hắn thần thạch tỏa ra thần quang, hiển nhiên cả hai chính là đồng nguyên đồ vật. Cái này một khối thần thạch quá bể nát một chút, cùng trong Tử Tiêu cung cái kia một khối không sai biệt lắm. Côn Bằng trực tiếp đem cái này mới thần thạch mảnh vỡ dung hợp lại với nhau. Hai cỗ thần thạch mảnh vỡ rất nhanh liền hòa làm một thể, cũng không phân biệt lẫn nhau. Lần này có thể được đến thần thạch mảnh vỡ, thật đúng là ngoài ý muốn, nhìn một chút bên trong có hay không mới thần văn. Côn Bằng trong lòng vui vẻ, về sau quả nhiên là muốn nhiều ra ngoài đi lại một cái. Ở tại Bắc Minh xác thực an toàn, thế nhưng ở lại nhà mặt chờ không được cơ duyên, chờ không được linh bảo. Muốn chờ lấy lội thắng, vậy liền chỉ có thể làm một chút xuân thu đại ngộng, tại hồng hoang thế giới bên trong không có trả giá liền sẽ không có thu hoạch. Côn Bằng đem một sợi nguyên thần thăm dò vào thần thạch bên trong, rất nhanh trên mặt hắn liền hiện hiện một vòng ý cười. Tại cái kia thần thạch nội bộ, một đạo mới thần văn nổi lên. Những thứ này thần văn, mỗi một đạo đều đại biểu cho một loại lực lượng pháp tắc, trước đó Côn Bằng lão tổ phát hiện sinh, từ hai cái thần văn. Mà bây giờ cái này một cái, thì là linh. Sinh, tử, linh. Côn Bằng lão tổ một trận trầm âm, nhưng không có phát hiện giữa bọn hắn có liên hệ gì. Hiện tại cuối cùng không phải là lúc nghiên cứu. Hắn mấy vị đệ tử còn ở bên ngoài hầu, Côn Bằng dứt khoát thu thần thạch, chuẩn bị đi trở về sau lại nghiên cứu. Triển khai cực tốc, trong khoảnh khắc Côn Bằng lao tổ lại trở lại trước đó địa phương chiến đấu. Cái kia Tử Mâu Thiên Tôn cùng rất nhiều tu sĩ thi thể đều liểng xiểng ngã trên mặt đất, Côn Bằng lao tổ đem hồ lô đen mở ra, căn cứ không chút nào lãng phí tâm tư, trực tiếp cho đông đảo sinh linh thu thi. Côn Bằng lao tổ lấy thế xét đánh lôi đình chém giết chuẩn thánh cường giả, như vậy thần uy nhường mấy người đệ tử tức hưng phấn, lại sợ hãi. Sư tôn, đệ tử biết sai, mời sư tôn trách phạt. Mấy người đệ tử hào hào tiến lên, quỳ lạy trên mặt đất. Bọn họ vì tranh đoạt linh bảo, đem tự thân lâm vào trong nguy cục. Nếu như không phải là Côn Bằng lao tổ tốc độ bay vô song, kịp thời đổi tới. Chỉ sợ tới trước chính là Tử Mâu Thiên Tôn, bởi như vậy, mấy người bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại nếu là Côn Bằng lao tổ thực lực không địch lại Tử Mâu Thiên Tôn, chỉ sợ lần này liền sẽ liền Côn Bằng lao tổ đều khoác lên nơi này. Côn Bằng lao tổ gật đầu nói, các ngươi sai ở nơi nào, nói nghe một chút. Bảy tiên nghe vậy, bọn họ từng cái mang trên mặt nghi hoặc thần sắc, cái kia Lục Nhĩ Mi Hầu cũng là vào đầu bức hai. Không biết nên trả lời như thế nào. Sư tôn, các đệ tử không nên tại học nghệ không tinh lúc rời đi Bắc Minh, lại càng không nên tùy ý cùng tu sĩ khác phát sinh tranh đấu, nếu không phải sư tôn kịp thời chạy đến, hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Huyền Quang trả lời nhường Côn Bằng lắc đầu không thôi, hắn mở miệng nói ra. Các ngươi sai không ở đây, học nghệ không tinh cũng không phải là liền không thể rời đi Bắc Minh, chẳng lẽ muốn chờ các ngươi chứng đạo thành thánh về sau, mới có thể ra ngoài sao? Cái này hồng hoang thế giới ở trong lịch luyện tu sĩ rất nhiều, thực lực không là vấn đề chỗ. Đoạt bảo dựa vào không chỉ là thực lực, còn muốn dựa vào đầu óc. Các ngươi trước đó nếu là không trước tiên đoạt bảo, mà là các cái khác tu sĩ đoạt bảo về sau, cùng mọi người cùng nhau vây công hắn, sau đó lại đục nước béo cỏ, chẳng phải là tốt hơn. Côn Bằng lão tổ lời nói, nhường mấy cái đồ nhi sững sờ, bọn họ lập tức có chút minh bạch. Tại thực lực mình đủ để nghiền ép tất cả đối thủ lúc, cái kia tự nhiên lúc muốn làm sao trang bức đều được. Làm sao bá đạo làm sao tới. Thế nhưng không có thực lực lúc, vậy sẽ phải động não. Lấy bọn hắn thực lực, tại biết rõ không có khả năng ngăn trở đông đảo tu sĩ lúc, hẳn là lựa chọn trí lấy, nói khó nghe chút, chính là vụng trộm đùa nghịch thủ đoạn, làm ám chiêu. Chương 140, Hậu thổ tổ vu thăm Bắc Minh. Côn Bằng lão tổ đối với mấy người đệ tử một phen dạy bảo, hắn cũng không có đi qua để ý nhiều, trực tiếp mang theo bọn họ trở lại Bắc Minh tiên đảo bên trong. Hắn đối với mấy người đệ tử chỉ đạo, dưới cái nhìn của mình cũng không có vấn đề gì. Cái này giống như là bản thân hải tử bị đánh, ngươi kiểu gì cũng sẽ nói một câu, hắn đánh ngươi, ngươi sẽ không đánh lại sao. Nhìn như là tại dạy dỗ hậu bối đánh nhau, kỳ thực là một loại bản thân bảo hộ. Trở lại Bắc Minh tiên đảo về sau, mấy vị đệ tử đều riêng phần mình xuống dưới tu hành không đề cập tới, Côn Bằng lao tổ cũng lần nữa lấy ra thần bí hòn đá. Bây giờ Côn Bằng trước sau sau thu thập 4 khối thần thạch mảnh vỡ, hiện tại hắn từ đó đã nắm giữ 2 loại pháp tắc khác nhau. Sống hay chết, mà bây giờ đạo thứ 3 pháp tắc xuất hiện, chính là linh chi pháp tắc. Côn Bằng lão tổ đối với linh chi pháp tắc cũng là hoàn toàn không biết gì cả, hắn đem nguyên thần lực lượng quán chú trong đó, nghiên cứu cẩn thận. Phen này nghiên cứu một chút đến, ngược lại nhường Côn Bằng lão tổ càng thêm mê hoặc. Khối này thần thạch đến tột cùng là lai lịch gì? Đã ẩn chứa có thần văn, mà lại còn có thể từ đó lĩnh ngộ ra lực lượng pháp tắc đến, đó nhất định là cùng pháp tắc loại hình có liên quan. Côn Bằng lão tổ nhìn nửa ngày, nhưng cái kia linh chi pháp tắc hắn vẫn là tỉnh tỉnh mê mê, kiến thức nửa vời. Dứt khoát Côn Bằng cũng không lại nghiên cứu thảo luận những thứ này pháp tắc tác dụng, hắn ngược lại chú ý tới cái này thần thạch bản thân đến. Cái này thần thạch góp nhặt đến 4 khối về sau, vậy mà có thể đối với ta tu hành sinh ra viện trợ, nhất là đối với pháp tắc lĩnh ngộ, viện trợ lớn nhất. Côn Bằng lão tổ có chút hưng phấn, cái kia thần bí tảng đá chẳng những giúp hắn sáng tạo văn tự, bây giờ lại còn có thể viện trợ Côn Bằng lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc. Hai cái này tác dụng cũng đã là phi thường cường đại. Cuối cùng là bảo bối gì? Côn Bằng trên dưới dò xét, đến bây giờ hắn đã có được thần thạch rất nhiều thời đại, nhưng vẫn như cũ không có nhìn ra bất luận cái gì môn đạo tới. Cái này thần thạch đối với pháp tắc tu hành viện trợ rất lớn, thậm chí vượt qua trước đó trong Tử Tiêu cung ngộ đạo bồ đoàn, cùng Côn Bằng trong tay ngộ đạo trà thụ phụ trợ tác dụng. Cái này thần thạch xuất hiện cường đại như thế phụ trợ tác dụng, Côn Bằng lao tổ tự nhiên là trong lòng vui vẻ, hắn đối với thần thạch lai lịch cũng càng phát ra tò mò. Đáng tiếc cái này thần thạch cũng không phải là hiện tại Côn Bằng có thể nhìn thấu, bởi vậy hắn cũng chỉ có thể trong lòng ngứa, căn bản phát hiện không được bất kỳ mánh khỏe. Cái này nghiên cứu một chút, lại là mấy ngàn năm thời gian, toàn bộ Bắc Minh tiên đảo bây giờ sinh cơ bừng bừng, vạn linh hội tụ, ẩn ẩn có trở thành hồng hoang thế giới thế lực lớn thứ 3 dấu hiệu. Mà hiện tượng này, nhường Vu yêu hai tộc ở giữa đều có một chút bất an. Dù sao không cần nói là Vu tộc hay là yêu tộc, mục đích của bọn hắn đều là vì tranh bá hồng hoang, thống ngự thiên địa. Nếu như Côn Bằng lão tổ triệt để trưởng thành, như vậy đối với Vu yêu hai tộc đến nói, đều là một cái cực lớn uy hiếp. Hiện tại Vu tộc cùng Bắc Minh một phương có thể nói là minh hữu quan hệ, theo Vu tộc, bọn họ mặc dù không muốn cùng Côn Bằng lao tổ khai chiến, thế nhưng tương lai Vu tộc nếu là đánh bại yêu tộc, bọn họ cùng Côn Bằng ở giữa, cũng tất nhiên sẽ phân cao thấp. Hồng hoang thế giới người thống trị tuyệt đối, chỉ có thể có một cái. Bởi vậy hiện tại Vu yêu hai tộc, cùng Côn Bằng quan hệ trong đó cũng biến thành thập phần vi diệu. Theo Côn Bằng một phương thế lực không ngừng mở rộng, nhất là bọn họ tại chiếm cư U Minh huyết hải về sau, hoàn toàn chính là theo ở chết Bắc Minh, biến thành xưng bá một phương. Côn Bằng lão tổ theo chỗ tu hành ra tới, hắn nhìn xem Bắc Minh bồng bột phát triển, tự nhiên là hài lòng vô cùng. Chỉ có Bắc Minh tiên đảo sinh linh triệt để trưởng thành, Côn Bằng lão tổ mới có thể từ đó đạt được càng nhiều khí vận lực lượng. Mà thực lực gia tăng, cũng biết nhường thế lực khác không dám tùy tiện trêu chọc Côn Bằng một phương, cái này cũng sẽ để cho bọn họ sinh hoạt yên ổn không ít. Mặc dù cây to đón gió, thế nhưng dù sao cũng so cây nhỏ bị gió lớn nhổ tận gốc mạnh. Hồng hoang thế giới, cũng không phải ngươi ngồi trong nhà sẽ bình an vô sự. Có đôi khi chẳng những là họa trời giáng đơn giản như vậy, thậm chí có tai họa đuổi theo ngươi tìm tới ngươi. Bởi vậy chỉ có tuyệt đối cường đại thực lực, mới có thể mang đến cho mình một chút hơi an toàn. Côn Bằng lão tổ vừa mới xuất quan, xa xa màn trời bên trong mấy thân ảnh cưỡi mây bay mà tới. Côn Bằng nguyên thần liếc nhìn, lập tức nở nụ cười. Vừa rồi nâng lên Vu tộc, hiện tại liền có Vu tộc tu sĩ cưỡi mây bay mà tới. Cái kia đám mây bên trên, hậu thổ tổ Vu đi đầu, Cửu Phượng đại Vu, Hình Thiên đại Vu đi theo sau lưng. Côn Bằng lão tổ cười tiến lên, tự mình mở ra thủ hộ đại trận, nên đón lên hậu thổ tổ Vu tới. Hậu thổ đạo hữu, trận gió nào đem ngươi thổi tới, nhường ta cái này Bắc Minh tiên đảo, như một xuân quang a. Côn Bằng lão tổ như thế vui vẻ hoan nghênh Vu tộc, hậu thổ tổ Vu cũng nháy mắt bị lây nhiễm. Nàng hào phóng cười một tiếng, trên mặt hiện hiện một vòng ngừng đỏ. Côn Bằng đạo hữu, ta tự nhiên là vô sự không đăng tam bảo điện, đi vào Bắc Minh, là có chuyện muốn nhờ cùng đạo hữu. Hậu thổ tổ Vu cười nhan như ngọc, nàng cái kia một đôi trong mắt, càng lạ như là trong bầu trời đêm tinh, sáng tỏ mà sạch trong vắt, ẩn chứa một loại khác mỹ lệ. Hậu thổ đạo hữu quá khách khí, chỉ cần là ta Côn Bằng có thể giúp đỡ, nhất định nghĩa bất dung tử, ba vị đạo hữu, mau mau cho mời. Côn Bằng lão tổ một mặt nhiệt tình, đem hậu thổ tổ Vu cùng Cửu Phượng bọn họ lui qua thần điện bên trong. Rất nhanh Thanh Đằng đạo nhân, Kế Mông, Bạn Tiên con bọn họ đều được mời tới tiếp khách. Côn Bằng như thế long trọng chính thức chiêu đãi, nhường ba vị Vu tộc cảm thấy thụ sủng nhược kinh, hậu thổ tổ Vu đối với Côn Bằng hảo cảm cũng là gia tăng không ít. Bọn họ mọi người tại thần điện bên trong trước đàm một trận, tiên tiểu uống mấy vòng, hậu thổ tổ Vu cùng Cửu Phượng các nàng đều là hào sảng nữ tử, ai đến cũng không có cự tuyệt, rượu đến chén cạn, trang diện bên trên ngược lại là rất nhanh dễ dàng hơn. Hậu thổ tổ Vu lúc này mở miệng nói ra, Côn Bằng đạo hữu, rượu này cũng uống, trà cũng ăn, chúng ta liền nói chuyện chính sự như thế nào. Côn Bằng gật đầu nói, đạo hữu thỉnh giảng, trước đó các vị tổ Vu gấp rút tiếp viện Bắc Minh, ta vẫn luôn không có hồi báo, mà lại liền đến nhà bái phỏng đều không có, lần này có chuyện gì, đạo hữu có gì cứ nói. Côn Bằng không phải là một cái vong ân phụ nghĩa người, cho dù hắn biết Vu yêu hai tộc lượng kiếp việc quan hệ sinh tử, lần này vũng nước đục cũng rất sâu, thế nhưng hắn cái này xưa nay tính toán chi ly, cẩn thận chặt chẽ tính cách, hay là quyết định muốn viện trợ Vu tộc. Có lẽ cái này tại rất nhiều tu sĩ xem ra rất ngu ngốc, thế nhưng theo Côn Bằng, không thể bởi vì gặp nguy hiểm, liền quên đi người khác đối với mình nhân tình. Năm đó 12 tổ Vu viện trợ Côn Bằng lúc, bọn họ cũng không biết gặp nguy hiểm sao. 12 tổ Vu cũng không phải người xuyên Việt, bọn họ cũng không biết sự tình sẽ đi đến một bước kia, thế nhưng đế giang tổ Vu y nguyên lựa chọn viện trợ Côn Bằng, viện trợ Bắc Minh. Đế giang tổ Vu trong lòng tuân theo chính là một cái nghĩa chữ, mà Côn Bằng hiện tại kiên trì, thì là một cái ân chữ. Vu tộc đối với Côn Bằng cùng Bắc Minh một phương có ân, Côn Bằng sẽ không quên hồi báo. Hiện tại Vu yêu địa thế biến hóa ngàn vạn, bởi vậy 12 tổ Vu mới có thể nhường hậu thổ tổ Vu đến đây Bắc Minh, bái phỏng Côn Bằng lão tổ, muốn theo hắn nơi này đạt được một chút viện trợ. Hình Thiên đại Vu cùng Cửu Phượng đại Vu nhìn thấy Côn Bằng lão tổ tốt như vậy thoải mái, hai người bọn họ đều là chấn động trong lòng, đối với Côn Bằng càng thêm tán thành ba phần. Chương 141, Vu tộc thỉnh cầu. Hậu thổ tổ Vu khẽ nhấp một miếng hổ phách rượu ngon, nàng nguyện chuyển cười một tiếng, gật đầu nói. Côn Bằng đạo hữu chẳng những tiểu lượng lớn, cái này hào khí cũng là hướng mây. Những sinh linh khác tránh ta Vu tộc như hổ báo, đạo hữu lại cùng chúng ta Vu tộc thịnh tình chiêu đãi, hậu thổ đi đầu cảm ơn đạo hữu. Hậu thổ tổ Vu một đôi mắt sáng nhìn xem Côn Bằng, nàng lại nói tiếp. Bây giờ yêu tộc Tam Hoàng đã trảm thi thành tiểu chuẩn thánh, mà chúng ta 12 tổ Vu lại bị gắt gao kẹt tại Đại La Kim Tiên cảnh giới, chậm chạp không cách nào tồn tại, nhà ta ca ca lo lắng, tương lai nếu là cùng yêu tộc nhìn chiến, Vu tộc ưu thế sẽ không còn sót lại chút gì, cho nên đế giang ca ca muốn mời đạo hưu giúp chúng ta luyện chế một kiện linh bảo. 12 tổ vu thực lực không cách nào đột phá đến chuẩn thánh, mà yêu tộc tứ hoàng cũng đã có 3 vị chuẩn thánh, phen này so sánh xuống tới, vu tộc cao tầng đúng là trên thực lực kém một chút. Đế giang tổ vu cũng là biết côn bằng trong tay có đạo tổ ban thưởng càn khôn đỉnh, cái này lại không phải là cái gì bí mật, bởi vậy tại bọn họ chúng huynh đệ thương thảo về sau, quyết định mời côn bằng lão tổ xuất thủ, vì vu tộc luyện bảo. Côn bằng lão tổ nghe vậy gật đầu, hắn biết 12 tổ vu đều là tuân theo bản cổ tinh huyết mà sinh. Toàn thân bọn họ dung hợp vô tận thần sát chi khí, bởi vậy nguyên thần căn bản là không có cách tu hành, chỉ có thể một con đường đi đến đen, điên cuồng hấp thu thần sát. Cũng chính là bởi vậy, tu sĩ vu tộc cơ bản không cần cái gì linh bảo chiến đấu. Dù sao linh bảo đối bọn hắn đến nói, ra trừ những cái kia sắc bén đao thương kiếm kích loại hình binh khí, cái khác linh bảo tác dụng quá nhỏ. Luyện bảo, ta cái kia càn khôn đỉnh bên trong, vừa vặn còn có thật nhiều tiên thiên thần quang, tùy thời có thể giúp đạo hữu luyện chế, bất quá đế giang đạo hưu muốn ta bang bận bịu luyện chế bảo bối gì đâu. Côn bằng lão tổ đầu tiên là một lời đáp ứng, sau đó mới hỏi tham luyện chế bảo bối gì. Hậu thổ tổ vu lúc này nhuẩn miệng cười, lập tức như 9 tầng trời tiên hoa tỏa ra, 4 biển vạn vật gặp xuân, một cô ấm áp vui mừng khí tràn ngập bát phương. Hậu thổ tổ vu trước khi tới, đúng là có mấy phần chắc chắn mời đến côn bằng, bất quá bây giờ côn bằng một cái đáp ứng, này mới khiến hậu thổ tổ vu triệt để an tâm. Côn bằng đạo hưu, việc này chỉ sợ muốn chậm trễ đạo hữu không ít thời gian, đế giang ca ca muốn luyện chế, là 12 cán đô thiên thần sắt trận kỳ. Hậu thổ tổ vu thốt ra lời này, ở đây tất cả tu sĩ đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Vu tộc lại muốn luyện hóa thập nhị đô thiên thần sắt đại trận trận kỳ. Cái kia thập nhị đô thiên thần sắt đại trận uy lực tuyệt luân, đem toàn bộ yêu tộc chu thiên tinh đấu đại trận đều đánh sụp đổ, có thể nói hoàn toàn là đánh một trận dương danh. Cho dù là côn bằng lão tổ, hắn cũng không thể không thừa nhận chính mình không cách nào làm được điểm này. Mà bây giờ vu tộc lại muốn luyện chế thập nhị đô thiên thần sát đại trận trận kỳ, chiêu này, có thể nói là đủ hận, đủ tuyệt. Côn bằng lão tổ hơi nhướng mày, hắn nhìn xem hậu thổ tổ vu nói, hậu thổ đạo hữu, luyện chế thập nhị đô thiên thần sát đại trận trận kỳ, ta có thể kiệt lực tương trợ, chỉ là, muốn luyện hóa trận này cờ, chỉ sợ cần đối với tòa đại trận này 10 phần hiểu rõ mới được a. Cái này chính như trước đó côn bằng lão tổ đạt được sao trời phiên. Luyện chế nhất định phải là muốn đối chu thiên tinh đấu đại trận hoàn toàn quen thuộc mới được. Trước đó côn bằng lão tổ lần thứ 2 luyện hóa, chẳng qua là đem sao trời phiên cường hóa một cái, mà cái này nhường côn bằng được ích lợi không nhỏ, đối với chu thiên tinh đấu đại trận có càng sâu một tầng hiểu rõ. Đây vẫn chỉ là tại đã thành hình cơ sở bên trên, đơn giản tăng lên cường hóa, liền tiêu hao côn bằng lão tổ mấy ngàn năm thời gian. Hậu thổ tổ vu gật đầu nói, côn bằng đạo hưu yên tâm, chúng ta vu tộc tuyệt đối tin tưởng đạo hưu. Bởi vậy đến lúc đó thập nhị đô thiên thần sát đại trận cũng sẽ có chúng ta tổ vu liên hợp cùng đạo hữu cùng nhau nghiên cứu. Muốn luyện chế trận kỳ, vậy thì nhất định phải muốn trước quen thuộc cùng nắm giữ trận pháp, sau đó thì cần lượng lớn đối ứng vật liệu, cùng với cường đại luyện khí đỉnh lô. Phải biết cái này luyện chế thế nhưng là thập nhị đô thiên thần sát đại trận trận kỳ, bình thường luyện khí đỉnh lô, chỉ sợ căn bản không thể thừa nhận cái kia lượng lớn thần sát chi khí. Chính là bởi vậy, vu tộc mới có thể tìm tới côn bằng lão tổ. Côn bằng trong tay càn khôn đỉnh 10 phần phù hợp dùng để luyện bảo, mà lại hắn cùng vu tộc quan hệ rất không tệ, có thể nói là vu tộc minh hưu ở trong một người cường đại nhất. 12 tổ vu có thể chọn chúng côn bằng lão tổ, cũng hiển nhiên là đi qua một phen nghị sâu tính kỹ. Về phần côn bằng lão tổ học xong thập nhị đô thiên thần sát đại trận làm sao bây giờ? Điểm này 12 tổ vu ngược lại là không chút nào lo lắng, thập nhị đô thiên thần sát đại trận rất là đặc thù, không phải là ngươi học xong liền có thể bày ra. Mà lại cho dù là ngươi có trận kỳ, cũng không khả năng tùy tiện bày ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Tựa như cái kia chu thiên tinh đấu đại trận, côn bằng lao tổ thế nhưng là theo yêu tộc đạt được trọn vẹn mấy trăm ngàn cán, thế nhưng hắn cũng chưa từng nghĩ tới chính mình bày ra chu thiên tinh đấu đại trận. Mà là hơi cải tạo một cái, nhường tử vi tinh quân dùng để bố trí tinh thần đại trận. Cái này thập nhị đô thiên thần sát đại trận, nó liền càng thêm đặc thù, bố trí đại trận này, cần lượng lớn thần sát chi khí làm cơ sở. Cái kia thần sát chi khí nhất thiện ô nhiễm tu sĩ nguyên thần, nhường tu sĩ lâm vào điên dại trạng thái bên trong, liền 12 tổ vu cũng không thể tùy ý điều khiển, còn lại tu sĩ lại làm sao có thể dùng rồi. Phải biết 12 tổ vu có thể nói đều là thần sát cùng bản cổ tinh huyết tạo thành, bọn họ chơi đùa từ nhỏ đến lớn thần sát chi khí, nhưng vẫn là liền bọn họ cũng không thể nhẹ nhõm điều khiển. Bởi vậy có thể thấy được, muốn bố trí thập nhị đô thiên thần sát đại trận, trong đó độ khó có thể nghĩ. Mà cái này cũng là 12 tổ vu có can đảm đem trận pháp truyền thụ cho côn bằng nguyên nhân một trong. Bọn họ tin tưởng côn bằng lão tổ, lại tăng thêm tầng này bảo hiểm, bởi vậy bọn họ mới làm ra quyết định này. Côn Bằng lão tổ tâm tư thay đổi thật nhanh, hắn cũng biết chính mình chỉ sợ là người chọn lựa thích hợp nhất, bằng không Vu tộc cũng không sẽ tìm đến hắn. "Tốt, hậu thổ đạo hữu tự mình đến đây, ta Côn Bằng há có thể không nể mặt mũi, chúng ta khi nào xuất phát?" Côn Bằng lão tổ lời này, nhường hậu thổ trong lòng ngọt ngọt, nàng cũng là một vị cường giả, được mặt mũi, khẳng định trong lòng cao hứng. Hậu thổ tổ Vu lại nhìn Côn Bằng thời điểm, không khỏi cảm thấy, cái này Côn Bằng đạo hữu, cũng thực là được xưng tụng một phương đại năng, thủ đoạn cùng phẩm tính, cũng đều là thượng thừa. Côn Bằng đạo hữu, việc này tự nhiên là càng nhanh càng tốt, bất quá luyện bảo tiêu hao thời gian chỉ sợ không ngắn, đạo hữu tại Bắc Minh xử lý tốt sự vật, chúng ta lại lặng lẽ lên đường. Hậu thổ tổ Vu biết bên ngoài khẳng định có rất nhiều yêu tộc nhãn tuyến, bởi vậy vì man thiên quá hải, bọn họ liền cần điệu thấp làm việc. Côn Bằng lão tổ gật đầu cười nói, Bắc Minh vẫn luôn là kế Mông đạo hữu bọn họ đang xử lý, ta cũng là không cần bàn giao cái gì, đã các tổ Vu muốn mau chóng luyện chế, vậy chúng ta cái này xuất phát. Côn Bằng lão tổ đối với kế Mông bọn họ tuyệt đối tín nhiệm, liền bàn giao đều không cần, cái này khiến hậu thổ cùng hình thiên bọn họ đều là trong lòng một tán, càng thêm đối với Côn Bằng khâm phục. Có thể cấp cho thuộc hạ tuyệt đối tín nhiệm, dạng này cường giả, ai không nguyện ý đi theo. Hậu thổ tổ Vu cũng không có nói thêm cái gì, nàng cùng Côn Bằng đều là sấm rền gió cuốn hạng người. Đám người đứng dậy, cái này ra Bắc Minh tiên đảo, một đường hướng dưới Bất Chu Sơn mà đi. Chương 142, kế Mông tâm tư, ranh giới cuối cùng cùng chấp nhất. Đưa mắt nhìn Côn Bằng lão tổ rời đi, kế Mông một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Bây giờ Bắc Minh tiên đảo đã thập phần cường đại, hoàn toàn có thể nói là có thể cùng Vu Yêu hai tộc hình thành thế chân vạc. Bởi vậy hiện tại Côn Bằng lão tổ viện trợ Vu tộc, vậy liền rất có thể là cho mình tiềm ẩn đối thủ gia tăng thực lực. Làm Bắc Minh một thành viên, mà lại là sớm nhất đi theo Côn Bằng lão tổ nguyên lão, kế Mông đại thần cũng không muốn nhường Côn Bằng đi viện trợ Vu tộc luyện chế thập nhị đô thiên thần sát đại trận trận kỳ. Dù sao cái kia thập nhị đô thiên thần sát đại trận sát thực quá mức cường đại, nếu là lại có trận kỳ tương trợ, chỉ sợ Vu tộc liền sẽ triệt để quật khởi. Đến lúc đó bọn họ đánh bại yêu tộc, nhất thống hồng hoang, cái này bá chiếm Bắc Minh một chỗ Côn Bằng, là thần phục cùng Vu tộc. Hay là không thần phục đâu. Mà điểm này, chính là kế Mông đại thần chỗ lo lắng. Viện trợ Vu tộc đầy đặn cánh chim, vậy liền rất có thể là đang vì mình tương lai tiềm ẩn địch nhân vũ trang. Bất quá cuối cùng kế Mông cũng không có đem lại nói lối ra, dù sao Vu tộc đúng là cứu bọn họ Bắc Minh, phần ân tình này, lau không đi. Nếu như lúc này nói ra những lời này, kế Mông cảm thấy mình rất khó an tâm. Bởi vậy cho dù là trong lòng của hắn lo lắng, nhưng lại vẫn không có bất kỳ ngăn trở nào Côn Bằng lão tổ ý tứ. Nếu như tiên tôn một cái từ chối Vu tộc thỉnh cầu, có lẽ như thế ngược lại sẽ để chúng ta những người theo đuổi này thất vọng đi. Kế Mông cười một tiếng, trong mắt có trí tuệ ánh sáng lấp lánh. Một cái liền ân nhân đều có thể để qua một bên không để ý cường giả, ai lại dám trông cậy vào hắn đối với thuộc hạ sẽ thêm một điểm ân huệ đâu. Có lẽ chính là Côn Bằng ngày thường một bước không nhường, thiết huyết tàn bạo, cùng hắn tại trái phải rõ ràng trước mặt loại này lòng dạ đàn bà, mới khiến cho đông đảo cường giả cam tâm tình nguyện vì hắn hiệu lực. Chính như kế Mông suy nghĩ, nếu như Côn Bằng lão tổ vì tư lợi, thật dùng bất cứ thủ đoạn nào, vì lợi ích có thể bỏ qua hết thảy, như vậy chỉ sợ đám người đã sớm sinh lòng nhị trí. Có lẽ danh lợi ghi nhớ trong tâm không sai, nhưng chúng ta nhưng cũng không thể lãng quên cơ bản nhất đồ vật. Đại đạo liên tục khó khăn, nếu là lại mất bản ngã, vậy liền thật là đại đạo khó cầu. Côn Bằng lão tổ rời đi về sau, hắn đối với Bắc Minh ngược lại là không có cái gì lo lắng. Kế Mông, Thanh Đằng, Đồ Sơn, Bạn Tiên, Tử Vi Tinh Quân, đây đều là hắn có thể tín nhiệm đạo hữu, bởi vậy Côn Bằng trong lòng không có chút nào lo lắng. Hắn cùng hậu thổ tổ Vu trên đường đi vui cười đàm luận, ngược lại là đối với vị này hào sảng tổ Vu có càng nhiều hiểu rõ. Vu tộc cũng không phải là cái gì thích giết chóc tàn bạo hàng người. Bọn họ ngược lại có loại cổ phác thật tha đặc tính, nếu không cũng sẽ không có hậu thổ tổ Vu hóa luân hồi cảm động cử động. Về phần Vu yêu đại chiến, có lẽ là thiên mệnh cho phép, cũng có lẽ là Vu cùng yêu, bọn họ vốn là lẫn nhau thôn phệ đối địch trận doanh. Hai cái này tộc quần trưởng thành, đều không thể rời đi đối với huyết thực ỷ lại, mà bây giờ hồng hoang hai cái này tộc đàn lớn nhất, bởi vậy giữa bọn hắn va chạm cũng là không cách nào tránh khỏi. Trời đất bao la, bụng lớn nhất, điền không đầy bụng, hết thể đều không bàn nữa. Côn Bằng lão tổ cùng hậu thổ tổ Vu lần nữa đi vào Bất Chu Sơn dưới chân, đây đã là thời gian qua đi vô số thời đại về sau, Côn Bằng lần thứ hai bái phỏng Bất Chu Sơn. Bây giờ Vu tộc càng phát ra hưng thịnh, hàng tỷ Vu tộc như là một tổ ổ con kiến đồng dạng, bọn họ lấy Bất Chu Sơn làm trung tâm, lít nha lít nhít khuyết tán đến toàn bộ hồng hoang thế giới phía trên. Các tổ Vu đã sớm biết Côn Bằng đến tin tức, lúc này bọn họ tại bản cổ thần điện trước nên đón Côn Bằng lão tổ. Làm Côn Bằng đi vào Bất Chu Sơn lúc, hắn phát hiện cái này Bất Chu Sơn uy áp giảm nhỏ rất nhiều. Mặc dù cái này uy áp y nguyên nhường rất nhiều tu sĩ nửa bước khó đi, thế nhưng so với Côn Bằng lão tổ lần đầu tiên tới lúc, quả thật là giảm bớt. Đó cũng không phải Côn Bằng thực lực sau khi tăng lên áp lực biến nhẹ cảm giác, mà là uy thế như vậy tổng lượng giảm bớt, mà lại là hết sức rõ ràng loại kia. Bất Chu Sơn đối với toàn bộ Hồng Hoang thế giới áp chế lực ngay tại chậm rãi hạ thấp, cũng trách không được ngày sau cộng công đều có thể đụng gãy Bất Chu Sơn. Côn Bằng lão tổ trong lòng cảm khái không thôi, Bất Chu Sơn làm trụ trời, nếu như là một vị tổ vu đều có thể tùy ý đụng gãy, vậy liền thật là quá buồn cười. Hồng Hoang thế giới cũng không phải cái khác loại kia đại thiên thế giới, nó là tất cả đại thiên thế giới, trung thiên thế giới cùng tiểu thiên thế giới đầu nguồn chỗ. Bởi vậy cái này trụ trời cũng là cực kỳ cường hãn. Chẳng qua hiện nay Bất Chu Sơn uy áp giảm nhỏ, trong đó bản cổ đại thần còn sót lại khai thiên công đức, chỉ sợ cũng tại bị chậm rãi tiêu hao. Dù sao vu tộc bốn phía tranh sát, hoạch tội ở thiên địa, khả năng này là muốn trước dùng bản cổ đại thần còn sót lại công đức triệt tiêu. Một khi khai thiên công đức bị tiêu hao hoàn tất, Bất Chu Sơn uy áp tan hết, chỉ sợ cái này cây cột chống trời cũng biết bị từ nội bộ chậm rãi mục nát ta. Cứ như vậy, cộng công đụng gãy Bất Chu Sơn mới có một chút khả năng. Côn Bằng lão tổ trong lòng cảm khái, suy nghĩ ngàn vạn, mà trước mắt các tổ vu đã nhiệt tình tiến lên đón. Côn Bằng đạo hữu, đường xa mà đến, vất vả đạo hữu. Đế Giang tổ vu nhiệt tình tiến lên, tự mình lôi kéo Côn Bằng tay. Còn lại tổ vu lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, Cường Lương cùng cộng công mấy người bọn hắn trong mắt đều có một tia kinh ngạc, rất nhanh lại hóa thành khâm phục cùng cảm kích. Rất hiển nhiên, tại 12 tổ vu bên trong, cũng có mấy vị tổ vu cho rằng Côn Bằng lão tổ sẽ không giúp bọn hắn chuyện này. Dù sao chuyện này đã rất rõ ràng, viện trợ vu tộc, đó chính là tại cho mình bồi dưỡng một cái cực kỳ đáng sợ tiềm ẩn đối thủ. Đổi lại là chính bọn họ, làm chuyện này trước đó, sợ rằng cũng phải nghiêm túc cân nhắc một phen. Bất quá Côn Bằng lão tổ lại nhanh như vậy liền đến, rất hiển nhiên là không có chút gì do dự phía dưới, đi theo hậu thổ tổ vu trở về. Cái này khiến mấy vị tổ vu đối với Côn Bằng cảm kích không thôi, đồng thời bọn họ cũng vì trong lòng mình hoài nghi Côn Bằng mà cảm thấy xấu hổ. Đế Giang đạo hữu, các vị đạo hữu, Côn Bằng tới chậm, còn mời các vị đạo hữu thứ lỗi. Côn Bằng mười phần khiêm tốn, hắn ngạo khí, hiển nhiên cũng là phân trường hợp cùng đối tượng. Côn Bằng đạo hữu, mau mau cho mời. Trúc Cửu Âm bọn họ cũng cười đi tới, nhiệt tình cùng Côn Bằng lão tổ chào hỏi. Một đám chí tôn răng ba câu, bầu không khí liền lộ ra rất là nhẹ nhõm linh hoạt, những cường giả này đều là sống vô tận tuế nguyệt, nói chuyện trời đất không khỏi là hạ bút thành văn. Mọi người tại bàn cổ thần điện ở trong tòa hạ, các tổ vu ngược lại là mảy may không thay đổi, mấy cái bồ đoàn trên mặt đất một trải, xuống lại cùng một chỗ thoáng ôn chuyện về sau, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói đến chính đề bên trên. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận uy lực bất phàm, luyện chế trận kỳ sắc thực khá là phiền toái, bất quá ta vu tộc chiếm cứ Hồng Hoang thế giới nhiều năm, vật liệu còn nhiều, đạo hữu cứ việc buông tay luyện chế là được, không cần cho chúng ta tiết kiệm. Đế Giang tổ vu đã lựa chọn Côn Bằng, đó chính là vô điều kiện tin tưởng đối phương. Những năm nay vu tộc chiếm cứ Hồng Hoang, mặc dù bọn họ đối với rất nhiều thiên tài địa bảo cũng không dùng tới, thế nhưng cái này cũng không đại biểu bọn họ không biết hàng. Ngược lại là bởi vì chỉ lấy tập, không trắng trợn sử dụng, hiện tại vu tộc trong bảo khố thế nhưng là có không ít tài liệu tốt. Côn Bằng lão tổ cười nói, các vị đạo hữu như thế tín nhiệm Côn Bằng, ta tự nhiên sẽ toàn lực luyện chế trận kỳ, đến lúc đó gặp được phiền phức gì, còn muốn mời chư vị chỉ điểm nhiều hơn. Chương 143, luyện chế trận kỳ. Côn Bằng lão tổ như thế khiêm tốn, ngược lại để đông đảo tổ vu rất là hưởng thụ. Các tổ vu phần lớn tính cách ngay thẳng, ăn mềm không ăn cứng, ngươi cùng bọn hắn ngang, bọn họ so ngươi càng ngang. Ngươi nếu là tôn trọng bọn họ cũng biết gấp trăm lần trả lại. Ha ha, Côn Bằng đạo hữu, vật liệu cái gì tuyệt đối không nên đáng tiếc, cái kia thập nhị đô thiên thần sát đại trận ngay cả chúng ta tổ vu thân đều rất khó tiếp nhận, những tài liệu này đúng trọng tâm định cũng sẽ có chút không thích hợp, ngươi có gì cần, cứ mở miệng. Trúc Dung tổ vu một thân hỏa diễm bốc lên, hắn lời này nhường Côn Bằng trong lòng rất là dễ chịu. Các vị tổ vu cùng Côn Bằng đơn giản nghiên cứu thảo luận một trận về sau, Đế Giang tổ vu bắt đầu nói lên liên quan tới thập nhị đô thiên thần sát đại trận tình huống. Cái này thập nhị đô thiên thần sát đại trận 10 phần thần diệu, muốn luyện chế trận kỳ, vậy thì nhất định phải muốn trước tiên đem cái này thập nhị đô thiên thần sát đại trận cho lĩnh ngộ thấu triệt. Nếu không một cái sai lầm, là có thể đem toàn bộ trận kỳ toàn bộ hủy hoại, bọn họ hết thể cố gắng cũng sẽ trôi theo dòng nước. 12 tổ vu cũng không lo lắng Côn Bằng lão tổ học xong thập nhị đô thiên thần sát đại trận về sau, lại đem trận pháp này bố trí ra tới. Cái này thập nhị đô thiên thần sát đại trận cần hoàn toàn không có nghèo thần sát chi khí làm căn cơ, tại toàn bộ Hồng Hoang thế giới bên trong, cũng chỉ có 12 tổ vu trong cơ thể có vô tận thần sát chi khí. Bởi vậy cho dù là Côn Bằng lão tổ học xong trận pháp này, cũng căn bản không có khả năng bày ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Các tổ vu đem riêng phần mình lĩnh hội trận pháp chi thức ào ào giảng thuật cho Côn Bằng lão tổ, bọn họ lẫn nhau nghiên cứu thảo luận, Côn Bằng lão tổ tất cả không hiểu địa phương cũng đều sẽ từng cái hỏi thăm. 12 tổ vu cùng Côn Bằng lão tổ ngay tại cái này bản cổ thần điện bên trong trao đổi lẫn nhau, từng cái đám đại vu chủ trì vu tộc tất cả mọi chuyện. Trong nháy mắt xuân đi đông đến, bốn mùa thay đổi, Côn Bằng lão tổ đã tại bản cổ thần điện bên trong lĩnh hội 900 năm. Trong lúc này, 12 tổ vu đều là không giữ lại chút nào đem chính mình trận pháp tinh túy truyền thụ cho Côn Bằng. Bởi vậy cho dù là Côn Bằng đối với trận pháp không phải là đặc biệt thành thạo, hắn cũng ngạnh sinh sinh nắm giữ thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Côn Bằng đạo hữu, ngươi thật đúng là tư chất hơn người, có thể tại cái này không đến thời gian ngàn năm, đem thập nhị đô thiên thần sát đại trận triệt để nắm giữ, coi là thật bất phàm. Đế Giang tổ vu một mặt tán dương vẻ, Côn Bằng lại cười lắc đầu. Cái này thập nhị đô thiên thần sát đại trận đã là bị các tổ vu tìm hiểu thấu đáo, sau đó lại toàn tâm dạy bảo cho hắn, này bằng với là tay nắm tay giao cho hắn, Côn Bằng lao tổ nếu là lại học không được, vậy liền thành đồ đần. Huống hồ thập nhị đô thiên thần sát đại trận cũng không phải là cái gì khó học trận pháp, sự cường đại của hắn là ở chỗ trong đó lượng lớn thần sát chi khí làm cơ sở. Bởi vậy Côn Bằng lão tổ có thể nhanh như vậy lĩnh ngộ thập nhị đô thiên thần sát đại trận, như thế nhường các tổ vu cũng có thể tiếp nhận. Bây giờ vạn sự sẵn sàng, chúng ta bây giờ liền bắt đầu tế luyện trận kỳ đi. Côn Bằng lão tổ đơn giản sau khi nghỉ ngơi, lập tức gọi 12 tổ vu, chuẩn bị động thủ luyện chế trận kỳ. Đông đảo tổ vu vốn cho rằng Côn Bằng lão tổ sẽ cần nghỉ ngơi một cái, ai ngờ người ta Côn Bằng như thế ra sức, đơn giản thở dốc về sau, liền lập tức chuẩn bị khởi công. Cái này khiến các vị tổ vu trong lòng càng là đối với Côn Bằng nhiều một chút hảo cảm, dù sao Côn Bằng lão tổ là đến giúp đỡ, có thể như thế tận tâm tận lực, đó chính là cho bọn hắn 12 tổ vu mặt mũi. Đế Giang tổ vu trong lòng một trận cảm kích, hắn nhịn không được mở miệng nói ra. Côn Bằng đạo hữu đợi ta vu tộc không tệ, mời đạo hữu yên tâm, ngày sau chúng ta nếu là thắng yêu tộc, nhất thống hồng hoang thế giới, ta Đế Giang cam đoan, cho đến lúc đó, chúng ta vu tộc cũng tuyệt không cùng Côn Bằng đạo hữu là địch. Đế Giang tổ vu lời nói năng có khí phách, làm coi trọng nhất nghĩa khí tổ vu, Đế Giang nói là làm, hắn cho dù không phải là thánh nhân, không có miệng vàng lời ngọc, nhưng câu này hứa hẹn, cũng như lời thề nặng nề. Đại ca, cái khác tổ vu ào ào mở miệng, nhưng mà Đế Giang vung tay lên, đánh gãy cái khác tổ vu. Côn Bằng đạo hữu đợi ta vu tộc chân thành, ta Đế Giang lại há có thể là ít ân phụ nghĩa chi đồ. Đế Giang tổ vu nhường Côn Bằng lão tổ trong lòng cũng là cảm khái không thôi. Côn Bằng mặc dù biết rõ vu yêu hai tộc tất vong, nhưng Đế Giang tổ vu lại cũng không biết. Bởi vậy Đế Giang tổ vu lời này, có thể nói là hoàn toàn ra ngoài chân tâm thật ý. Côn Bằng âm thầm gật đầu, Đế Giang tổ vu nhân phẩm quả thật không tệ, Côn Bằng cũng lên chấm dứt giao chi tâm. Nếu nói trước đó vu tộc cùng Bắc Minh chỉ là quan hệ hợp tác, như vậy hiện tại Côn Bằng ngược lại là rất nguyện ý cùng các tổ vu kết giao bằng hữu. Côn Bằng đạo hữu, ta vu tộc những năm nay góp nhặt không ít vật liệu luyện khí, ngươi có nhu cầu gì cứ mở miệng chính là. Đế Giang tổ vu cười ha ha một tiếng, đem rất nhiều vật liệu trực tiếp lấy ra, đặt ở bản cổ thần điện bên trong. Cũng nhiều thua thiệt cái này bản cổ thần điện nội bộ có vô cùng gấp không gian, nếu không cái kia lượng lớn vật liệu, căn bản không chỗ chất đống. Các vị đạo hữu yên tâm, ta trước bây giờ liền bắt đầu. Côn Bằng lão tổ đem càn khôn đỉnh lấy ra, cái này càn khôn đỉnh thế nhưng là tiên thiên chí bảo, nhất thời một cỗ cường hãn khí tức tràn ngập ra, cái kia duy nhất thuộc về càn khôn đỉnh hồng mông khí, nháy mắt nhường tất cả tổ vu một trận nhãn đỏ. Bực này chí bảo, dùng để luyện khí 10 phần không sai, mà vu tộc rất nhiều các huynh đệ sử dụng binh khí, đều là vu tộc chính mình chế tạo. Bọn họ nếu là có thể có như thế một tôn bảo đỉnh, vu tộc binh sĩ binh khí cũng sẽ có cực lớn tăng lên. Côn Bằng lão tổ dựa theo trước đó cùng các tổ vu chế định phương án, hắn bắt đầu đem các loại thần tài để vào càn khôn đỉnh bên trong, lợi dụng càn khôn đỉnh nhiệt độ cao, từng bước dung luyện. Lúc này 12 tổ vu cũng tại một bên hỗ trợ, hỏa chi tổ vu trúc dung thi triển hỏa diễm pháp tắc, vì càn khôn đỉnh cung cấp càng nhiều hỏa diễm. Phong chi tổ vu tám mặt thiên ngô thì là hiệp trợ trúc dung, cổ vũ hỏa diễm chi lực. Hậu thổ tổ vu tiếp nhận Côn Bằng lão tổ hỏa diễm quạt ba tiêu, ngồi tại càn khôn đỉnh bên cạnh, không ngừng lay động quạt ba tiêu châm ngòi thổi gió. Một bộ này đội hình, có thể nói là hồng hoang thế giới xa hoa nhất luyện khí đội hình. 12 tổ vu mỗi người quản lý chức vụ của mình, Côn Bằng không ngừng luyện hóa các loại thiên địa thần tài. Cái kia từng loại không giống vật liệu bị luyện hóa, sau đó riêng phần mình chứa đựng tại càn khôn đỉnh nội bộ. Cái này càn khôn đỉnh cũng là cực kỳ cường hãn, không cần nói là dạng gì tài liệu quý hiếm, đều có thể toàn bộ dung nạp. Trong lúc nhất thời các loại linh dịch lưu chuyển, bị càn khôn đỉnh nội bộ trận pháp lẫn nhau chia cắt. Theo càng chỗ thần vật bị luyện hóa, cái này bản cổ thần điện bên trong dần dần bắt đầu truyền ra một chút tiếng long ngâm hổ khiếu, trong đại điện càng là có các loại linh thú dáng mây bay vút lên. Kia là một chút cực kỳ chân quý vật liệu bị luyện hóa về sau, chúng tự thân chỗ sinh ra dị tượng. Xung quanh chân long hư ảnh bay múa, huyền vũ gào thét, bạch hổ tung hành. Cái này còn chưa có bắt đầu chính thức luyện chế trận kỳ, vẹn vẹn là những tài liệu này liền đã cực kỳ bất phàm. Mà Côn Bằng lão tổ luyện hóa những tài liệu này, cũng trọn vẹn tiêu hao 600 năm thời gian. Côn Bằng lão tổ chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ một lần thành công, bởi vậy hắn cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Tại làm là được tất cả chức năng công việc về sau, Côn Bằng lão tổ rốt cục bắt đầu luyện chế lên trận kỳ tới. Chương 144, Thần Thiên, Thành. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận cực kỳ cường hãn, bởi vậy cũng chỉ có cực kỳ cường đại vật liệu luyện khí mới có thể chịu đựng lấy tòa đại trận này. Cho dù là những thứ này trận kỳ chỉ là đưa đến một cái phụ trợ cùng tác dụng tăng cường, nhưng chỉ sợ trừ Côn Bằng lão tổ cùng Càn Khôn đỉnh bên ngoài, không có người nào còn có thể có thủ đoạn này. Côn Bằng lão tổ trước tiên đem những cái kia dung luyện thành chất lỏng vật liệu tách ra, sau đó lấy ra một phần nhỏ về sau, bắt đầu cô đọng thứ nhất cán trận kỳ. Muốn bắt đầu sao? Hậu thổ tổ vu trong lòng trở nên kích động, bọn họ đều ào ào nhìn chăm chú lên Côn Bằng lão tổ. Lúc này Côn Bằng thân bên trên một cỗ cường đại uy áp phát ra, bởi vì muốn toàn lực ứng phó luyện chế trận kỳ, bởi vậy Côn Bằng cũng sẽ không có giữ lại. Hết lòng vì việc người khác, cái này vốn là Côn Bằng chuẩn tắc, hắn sẽ không cố ý đi luyện chế thất bại cái gì. 12 tổ vu cảm nhận được Côn Bằng thân bên trên tán phát ra tới cực lớn uy áp, bọn họ từng cái trong lòng khiếp sợ không thôi. Phải biết thực lực bây giờ mạnh nhất đế giang tổ vu, cũng còn không có đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới, bởi vậy bọn họ tại đối mặt Côn Bằng lao tổ lúc, đều đổi tới một cỗ cực lớn áp bách lực lượng. Nguyên lai Côn Bằng đạo hưu trước đó một mực tại thu liễm khí tức, đều là vì bận tâm chúng ta vu tộc mặt mũi a. Đế giang tổ vu khiếp sợ đồng thời, hắn cũng đối Côn Bằng lão tổ càng thêm tín nhiệm. Lúc này theo Côn Bằng hoạt động, cái kia càn khôn đỉnh bên trong bước lên linh dịch chậm rãi hội tụ thành một cây cờ lá cờ hình dạng, một cỗ sát khí lập tức bị tách ra, chậm rãi quán chú đến trận kỳ bên trong. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng pháp tắc, nương theo lấy một chút kỳ diệu vu tộc đường vân, lặng yên xuất hiện tại trên cột cờ. Cái kia tuyệt cường thần sát chi khí nháy mắt liền tràn ngập ra, xuyên thấu qua cứng không thể thúc chán càn khôn đỉnh, xuất hiện tại toàn bộ bản cổ thần điện ở trong. Xong rồi. Đây là muốn xong rồi. Trúc Dung tổ vu trong mắt tinh quang chớp loạn, thập nhị đô thiên thần sát đại trận trận kỳ đối với vu tộc quá mức trọng yếu, bởi vậy liền những thứ này đa mưu túc trí các tổ vu, bọn hắn cũng đều từng cái mừng rỡ không thôi. Côn Bằng lão tổ lúc này tâm cảnh không hề bận tâm, luyện khí tối kỵ tâm tư lưu động. Bởi vậy cho dù là nhìn thấy sắp thành công, Côn Bằng lão tổ cũng như lão tăng nhập định. Chu Càn Khôn đỉnh bên ngoài dị tượng càng thêm kịch liệt, từng đầu hắc hổ, độc long, mãng xà, bọn chúng huyễn tượng ào ào hiện hiện, đối với Càn Khôn đỉnh bên trong gào thét gào thét. Tựa hồ đây là một kiện ma binh sắp xuất thế, gây nên loại này kinh khủng dị tượng. Giang giác. Nhưng vào lúc này, cái kia trận kỳ bên trong truyền đến một trận tinh mịn vỡ vụn thanh âm. Ngay sau đó bành một tiếng, nguyên bản đã từng bước ngưng tụ thành hình trận kỳ nháy mắt vỡ nát, cái kia vô tận thần sát chi khí trực tiếp tiêu tán hết sạch. Cái này, chúng vu một trận kinh ngạc, bọn họ hay là cao hứng hơi sớm. Mặc dù mọi người đều biết cái này trận kỳ không có khả năng dễ như trở bàn tay luyện thành, nhưng nhìn đến trước đó Côn Bằng mới một điểm thành công, bọn họ đúng là đều hưng phấn lên. Lại đến, Côn Bằng cười một tiếng, phất tay đem luyện khí cặn bã quét đến một bên. Hắn hết sức, bởi vậy cho dù là thất bại, hắn cũng không có cái gì không có ý tứ. Đế giang tổ vu gật đầu, đại gia an ý ở một bên tiếp tục hiệp trợ Côn Bằng luyện chế. Vu tộc một phương đồng tâm hiệp lực luyện chế thập nhị đô thiên thần sát đại trận trận kỳ, lúc này toàn bộ hồng hoang thế giới ngược lại là khó được lần nữa nghênh đón thời kỳ hòa bình. Yêu tộc một phương bốn vị yêu hoàng vừa mới bức bách các vị yêu xoáy lên chiêu yêu phiền, bởi vậy yêu hoàng cũng biết không thể lại làm cho quá chặt, khoảng thời gian này tựa như cố ý cho đại gia một cái giảm sóc cơ hội. Ngay tại cái này ngăn miệng, Phục Hy yêu hoàng cũng rốt cục trảm thi thành công. Bọn họ yêu tộc bốn vị chuẩn thánh hoành không xuất thế, trong lúc nhất thời khí vận hội tụ đến. Một ngày này Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, nữ hoa nương nương nói với Đế Tuấn. Bệ hạ, nghe nói trên thái âm tinh, có Hy Hòa Đạo Hưu chính là tuân theo thái âm khí mà sinh, Hy Hòa Đạo Hưu mỹ mạo vô song, mà bệ hạ lại là thái dương chi tinh biến thành, nếu là bệ hạ có thể cùng Hy Hòa Đạo Hưu kết hợp, cái này thế nhưng là một chuyện thật tốt. Cái này nữ hoa nương nương từ khi bị đạo tổ ban thưởng hồng tú cầu cùng nhân duyên tơ hồng về sau. Hai kiện linh bảo đã sớm bị nữ hoa luyện hóa. Ngay tại trước đây không lâu, cái kia nhân duyên tơ hồng cùng hồng tú cầu liên tiếp tỏa ra hồng mang, hiển nhiên là nữ hoa nương nương cơ duyên đến. Nàng một phen tính toán về sau, nháy mắt biết thiên hôn sắp xuất thế, tương lai định thiên địa nhân luân sự tình, ngày này cưới lúc ấy đầu một lần. Chính là bởi vậy, vì bản thân cơ duyên, cũng vì yêu tộc cường thịnh, nữ hoa nương nương lúc này mới chủ động đưa ra muốn để đế tuấn nạp thân sự tình. Khi hỏa tiên tử thế nhưng là thái âm nữ thần, cùng là trong tử tiêu cung khách, thực lực của nàng cùng địa vị, hoàn toàn có thể xếp tới hồng hoang nấc thang thứ nhất bên trong. Đế tuấn thấy nữ hoa kiểu nói này, hắn không khỏi cũng là tâm thần động dung. Dù sao cũng là hồng loan tinh động, yêu hoàng tư xuân, đế tuấn đã sớm biết hy hòa mỹ danh, bởi vậy bị nữ hoa nương nương như thế nhắc lên, đế tuấn trong lòng đã sớm động tưởng niệm. Lúc này thái nhất cười nói, hy hòa đạo hữu thực lực mạnh mẽ, lại là thái âm tinh thần, nếu là cùng đại ca kết làm đạo lữ, ngày sau ta yêu tộc thực lực cũng sẽ lần nữa tăng lên. Thái nhất nhường đế tuấn cười ha hả, hắn thân là yêu hoàng, tự nhiên không có cái gì không có ý tứ. Đã việc này có lợi cho ta yêu tộc, mà lại hy hòa tiên tử thân phận tôn quý, còn mời hoa hoàng thay ta nhiều hơn nói ngọn, nếu là hy hòa tiên tử nguyện ý, ta cùng nhị đệ định tự mình chuẩn bị hậu lễ, tiến về trước thái âm tinh thăm viếng. Đế tuấn đối với chuyện này không phản đối, mà nữ hoa làm đề nghị người, nàng đồng thời cũng là nữ tu sĩ, nhường nàng đi dò thám hy hòa tiên tử ý, như thế ổn thỏa vô cùng. Bệ hạ yên tâm, ta mấy ngày nay liền đi thái âm tinh đi một chuyến, đem việc này cáo chi hy hòa đạo hữu. Nữ hoa trong lòng vui vẻ, nàng làm nhân duyên tơ hồng người sở hữu, nếu là có thể tác hợp ngày này cưới, đối với nữ hoa đến nói cũng là chuyện tốt một kiện. Ban đầu ở tử tiêu cung lúc, hồng quân đạo tổ thế nhưng là nói rõ, nữ hoa tương lai thành thánh cơ hội, cũng là bởi vì có đại công đức cùng thiên địa. Cái này định ra nhân luân cương thường, thiên địa nhân ba cưới, cũng là bù đắp thiên đạo sự tình, tự nhiên có thể để cho nữ hoa từ đó đạt được một chút công đức lực lượng. Ngay tại cái này yêu tộc một phương chủ tính thiên hôn thời điểm. Côn bằng lao tổ kinh lịch lại một lần nữa thất bại về sau, hắn rốt cục luyện thành thứ nhất cán trận kỳ. Lúc này bản cổ đại điện bên trong, một cây màu đen thần phiên đón gió phân phật, vô tận thần sát chi khí theo cái kia trận kỳ bên trong phát ra. Cái này trận kỳ dài 2 thước 8 tấc, mặt cờ tứ phương, bên trên khắc hắc long tường thiên. Đế giang tổ vu vây tay, cái kia trận kỳ lập tức bay vào trong tay hắn. Vậy mà là một cây tiên thiên linh bảo. Đế giang tổ vu hai mắt tản mát ra hưng phấn thần quang. Cái này trận kỳ trở lại hậu vì tiên, thành tiên thiên linh bảo, như vậy nó có thể tạo được tác dụng liền sẽ cường hãn hơn mấy phần. Đế giang tổ vu trực tiếp nhỏ xuống vài giọt tinh huyết, cái kia trận kỳ nháy mắt liền cùng hắn có một cỗ huyết mạch tương liên ý. Cái này chính là vu tộc một loại bí thuật, nhỏ máu ôn dưỡng phương pháp. Loại biện pháp này nếu là dùng tại cái khác linh bảo bên trên, ngược lại là có chút được không bù mất, nhưng dùng tại cái này một cây trận kỳ bên trên, lại là phi thường phù hợp cực kỳ. Chương 145 Đế giang tổ vu tin tức tốt. Vu tộc nhỏ máu ôn dưỡng phương pháp, phi thường tiêu hao tinh huyết, bất quá cái này một cây trận kỳ quan hệ trọng đại, mà lại đế giang cũng không phải muốn triệt để đem trận kỳ luyện hóa. Chỉ cần hắn cùng cái này trận kỳ ở giữa nhiều một tia liên hệ, liền có thể như cánh tay sai sử, đến lúc đó bố trí đại trận cũng biết thuận tiện rất nhiều. Có thứ nhất cán trận kỳ thành công kinh nghiệm, côn bằng lao tổ lòng tin càng đầy, hắn lập tức bắt đầu tế luyện lên loại thứ hai trận kỳ tới. Lúc này cái khác tổ vu cũng đều từng cái mong đợi, bọn họ đều hy vọng có thể mau sớm hoàn thành 12 cán trận kỳ. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận liên quan đến toàn bộ vu tộc tồn vong, bởi vậy không khỏi bọn họ không kích động. Mắt thấy côn bằng lão tổ hết sức chăm chú tế luyện linh bảo, đông đảo vu tộc tại hưng phấn kích động đồng thời, trong lòng bọn họ cũng nhiều một chút chấn kinh cùng kiên kỵ. Côn bằng lão tổ biểu hiện ra ngoài thiên tư thực tế quá mức kinh người, cái kia độ khó luyện chế cực lớn thập nhị đô thiên thần sát đại trận trận kỳ. Vậy mà tại côn bằng lao tổ hai lần thất bại về sau, liền đã có thể luyện chế thành công. Cái này khiến đông đảo vu tộc rung động trong lòng vô cùng. Trước đó bọn họ 12 tổ vu cũng không phải là không có thử qua chính mình luyện chế trận kỳ, dù sao rất nhiều vu thuật bên trong cũng có một chút đặc thủ phương pháp luyện khí. Rất đáng tiếc, 12 tổ vu thay nhau ra trận, tiêu hao đại lượng vật liệu, cuối cùng nhưng không có một cái có thể thành công. Chính là dưới loại tình huống này, bọn họ mới nghĩ đến mời côn bằng lao tổ đến đây hỗ trợ. Mà côn bằng lão tổ biểu hiện, chẳng những không có nhường các vị tổ vu thất vọng, thậm chí là để bọn hắn đại xuất sở liệu. Bởi vậy hiện tại bản cổ thần điện bên trong, trang diện nhìn như vô cùng an tĩnh, kỳ thực các vị tổ vu trong lòng sóng lớn mãnh liệt. Bọn họ đều tại may mắn, bên mình cùng côn bằng là bạn không phải địch, cùng lúc bọn họ cũng tại vì đế tuấn cảm thấy bi ai. Yêu tộc trêu chọc côn bằng lão tổ, cho dù là vu tộc không cùng bọn hắn tính toán, chỉ sợ về sau côn bằng lão tổ hoàn toàn trưởng thành, yêu tộc cũng có ăn không hết quả. Lúc này côn bằng lão tổ toàn tâm luyện chế trận kỳ, hắn tại cái này luyện bảo trong quá trình, đối với thập nhị đô thiên thần sát đại trận cũng có càng sâu một tầng thể ngộ. Tại trận pháp một đường bên trên, có thể nói Côn Bằng được ích lợi không nhỏ. Bởi vì cái gọi là nhất pháp thông, vạn pháp thông, thập nhị đô thiên thần sát đại trận vốn là cấp cao nhất hồng hoang đại trận, Côn Bằng đem loại trận pháp này lĩnh hội về sau, hắn quay đầu lại nhìn cái khác đại trận, đã có thể làm được liếc qua thấy ngay. Càn khôn trong lò lật hỏa diễm, dưới bất chu sơn luyện sắc bén. 12 tổ vu đủ dùng mệnh, ngàn năm tế luyện uy danh dương. Một cây thập nhị đô thiên thần sát đại trận trận kỳ, cần mấy ngàn năm thời gian mới có thể tế luyện thành công, cái này 12 cán trận kỳ, vài vạn năm thời gian lặng yên mà qua. Tại cái này vài vạn năm ở giữa, hồng hoang thế giới bồng bột phát triển, vạn linh vui vẻ phồn vinh, từng cái chuẩn thánh trí tôn ào ào đột phá, tu vi thành công bước vào cảnh giới mới bên trong. Theo càng ngày càng nhiều chuẩn thánh tu sĩ xuất hiện, hồng hoang thế giới khí vận lực lượng cũng lại một lần nữa cơi trên một cái hoàn toàn mới bậc thang. Toàn bộ hồng hoang thế giới một mảnh hưng thịnh, nằm ở trong đó các sinh linh tự nhiên cũng được lợi rất nhiều. Lúc này Côn Bằng lão tổ cũng triệt để đem 12 cán trận kỳ toàn bộ luyện hóa, hoàn thành vu tộc sứ mệnh. Ầm ầm. Cuối cùng một cây trận kỳ luyện chế thành công, một cỗ thần sát chi khí lập tức khuấy động mà lên, gió xoáy mây di chuyển, gào thét bát phương. Ngay tại lúc đó, 12 cán thần sát trận kỳ hào hào bay đến trên 9 tầng trời, cái này 12 cán trận kỳ không giống nhau, nội ẩn vô tận thần sát lai. Những cái kia thần sát cùng trận kỳ hóa thành 12 đầu hung ác hắc long, dữ tợn gào thét, phóng lên tận trời. Tại thời khắc này, trên 9 tầng trời ánh sao ảm đạm, thái dương ẩn độn, chỉ còn lại có 12 đoàn đen đặc vụt sáng kịch liệt tia sáng, chúng như là 12 cái mặt trời chói chang màu đen, treo cao 9 tầng trời, soi sáng muôn phương. Trong thiên hạ, tất cả đều bị thần sát chi khí bao phủ, hắc quang giáng lâm đại địa. 12 cán thần thiên, lắc lư cả phiến thiên địa, nhìn qua thần uy bất phàm. Cái này thế nhưng là Côn Bằng lão tổ không tiếc tiêu hao đại lượng tiên thiên ánh sáng, lại kết hợp vu tộc vô số chân quý vật liệu, lúc này mới rốt cục luyện chế thành công. Ha ha ha. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận trận kỳ, rốt cục xong rồi. Các tổ vu thỏa thích vui cười, hiển nhiên là trong lòng lo lắng tiêu trừ, triệt để buông ra bản thân. Vu tộc bên này náo ra động tĩnh lớn như vậy, toàn bộ hồng hoang thế giới toàn bộ sinh linh đều cảm ứng được cái kia kinh khủng thần sát chi khí. Một chút trí tôn càng là cẩn thận nhìn chăm chú lên vu tộc, cấp tốc phân tích trong đó lợi và hại được mất. Vu tộc lần này đại động tác, nhường rất nhiều sinh linh khiếp sợ không thôi, thậm chí có chút sinh linh âm thầm hối hận, chính mình vì sao không có ôm vào vu tộc đùi. Hồng hoang các sinh linh phản ứng 12 tổ vu hiển nhiên sớm có đoán trước, lúc này vu tộc bộ lạc ở trong tất cả binh sĩ cũng đều là lòng tin tăng nhiều, khí thế cao. Vô tận khí vận lực lượng lần nữa ngưng tụ đến 12 tổ vu trên thân. Cái kia đế giang tổ vu càng là toàn thân thần sát lực lượng mạnh mẽ vô cùng. Chỉ gặp đế giang tổ vu thôi động thần sát, toàn thân hắn đều bị sát khí quanh quẩn, cái kia một cỗ sát khí tại thời khắc này trở nên càng thêm cô đọng, chân thực. Đại ca muốn đột phá. Trúc Cửu Âm reo hò một tiếng, đế giang tổ vu loại tình huống này, rõ ràng chính là tại cô đọng thần sát, một khi thần sát chi khí càng thêm ngưng thực, như vậy đế giang liền rất có hy vọng trực tiếp đột phá. Chuẩn thánh cảnh giới tổ vu nhục thân. Cái kia thế nhưng là một cái cực kỳ khủng bố tăng lên. Ầm ầm. Đế Giang đột phá đơn giản thô bạo, thần sát chi khí đè ép co rụt lại, lần nữa đột nhiên vừa tăng, lúc này Đế Giang tổ vu đã thành công bước vào chuẩn thánh cảnh giới. Đế Giang thực lực vốn là đến gần vô hạn tại chuẩn thánh, giờ này khắc này đột phá tự nhiên là nước chảy thành sông, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Chúc mừng đại ca đột phá. Các tổ vu hào hào tiến lên chúc mừng, Đế Giang cũng là không chút khách khí. Chư vị huynh đệ, ta chờ đám các ngươi cùng một chỗ đột phá lúc. Đế Giang tổ vu hăng hái, thực lực tăng lên hiển nhiên để hắn lòng tin tăng nhiều. Hùng chi hiện tại thập nhị đô thiên thần sát đại trận trận kỳ đã thành, bọn họ vu tộc có thể nói hoàn toàn là nhiều một lá bài tẩy. Đế Giang tổ vu ngược lại là không có quên Côn Bằng tốt, hắn vội vàng hướng Côn Bằng nói lời cảm tạ. Côn Bằng đạo hữu, lần này nếu không phải ngươi hỗ trợ tế luyện trận kỳ, ta cũng không khả năng mở ra tâm kết, thuận lợi như vậy đột phá, vẫn là muốn đa tạ đạo hữu. Đế Giang tổ vu mười phần chân thành, hắn trịnh trọng nhìn xem Côn Bằng lão tổ, cũng không có nói cái gì hoa lệ lời xã giao, mà là đem đây hết thể ghi tạc trong lòng. Côn Bằng cười nói, lúc trước vu tộc gấp rút tiếp viện Bắc Minh, các ngươi nếu là không đi, ta hiện tại đoán chừng đều bị yêu tộc đánh giết, tự nhiên sẽ không ở nơi này viện trợ đại gia. Côn Bằng lời này, nhường các tổ vu lập tức nở nụ cười. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ta vu tộc đem phần ân tình này ghi nhớ, bất quá cũng không thể làm cho đạo hữu đi một chuyến uổng công. Ta chỗ này ngược lại là có chút tin tức tốt. Đế Giang tổ vu cười một tiếng, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị hồi báo Côn Bằng. Nếu là Đế Giang đạo hưu nói tin tức tốt, ta đương nhiên là rửa tai lắng nghe. Côn Bằng cũng không khách khí, tại vu tộc ngây người vài vạn năm, cũng không thể tay không trở về đi. Mà lại Côn Bằng tin tưởng, Đế Giang tổ vu tin tức tốt, nhất định sẽ không kém. Chương 146, Đế Tuấn Nhân Duyên, Đại Tiên Đảo tin tức. Đế Giang nhìn thấy Côn Bằng lão tổ như thế ngay thẳng, hắn cười nói, tin tức này chúng ta cũng là trước đây thật lâu liền đạt được, bất quá bây giờ cũng cơ bản chứng thực, lúc này mới dám cáo chi đạo hữu. Đế Giang tổ vu có thể tại Côn Bằng lão tổ vừa mới giúp bọn hắn luyện chế thành trận kỳ lúc lấy ra tin tức này, hiển nhiên sẽ không là không đáng tin. Chúng ta vu tộc trước đó đạt được tin tức xác thật, tại trong Đông Hải, có một tòa đại tiên đảo muốn xuất thế, tòa này tiên đảo, to lớn vô cùng, so với Bắc Minh tiên đảo, đều muốn lớn hơn nhiều lần. Đế Giang tổ vu lời nói, nhường Côn Bằng lão tổ vui mừng, tiên đảo xuất thế, kia đối với hắn Bắc Minh một phương thế nhưng là tin tức tốt. Huống hồ hiện tại Côn Bằng lão tổ muốn tìm kiếm Khai Thiên Thủy Linh rơi xuống, hắn thấy, cái này Khai Thiên Thủy Linh có rất lớn khả năng chính là giấu ở trong nước. Dù sao Thủy Linh nha, đại khái dẫn đầu sẽ không thích Bất Tử Hỏa Sơn loại địa phương này. Mà Đế Giang tổ vu nói tới đại tiên đảo tin tức, Côn Bằng cũng là không có bất kỳ hoài nghi gì. Hắn thế nhưng là rất rõ ràng, tại cái này Hồng Hoang bốn biển bên trong, có ba đảo mười châu tồn tại, thậm chí còn có hai tòa đồng dạng đại tiên đảo thất lạc đáy biển, chưa từng xuất thế. Cái kia ba tòa đại tiên đảo, theo thứ tự là Đồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu. Trong đó Phương Trượng tiên đảo lại tên Phương Hồ, Tử Phủ, bị Đông Vương Công nhất mạch chiếm cứ. Còn lại Đồng Lai tiên đảo, Doanh Châu tiên đảo, bây giờ còn chưa có đến xuất thế thời gian, bởi vậy Côn Bằng lão tổ hoài nghi, Đế Giang nói tới tin tức, chính là trong đó một tòa tiên đảo. Cái này Đồng Lai tiên đảo cùng Doanh Châu tiên đảo, đều là ở phía sau bỏ ra hiện tại Đông Hải bên trên. Đế Giang đạo hữu, nếu thật là một tòa đại tiên đảo, kia đối với ta Bắc Minh một phương đến nói, thế nhưng là tin tức vô cùng tốt. Côn Bằng lão tổ rất là chân thành, một tòa đại tiên đảo, diện tích đủ để vượt qua Bắc Minh tiên đảo, Trường Châu tiên đảo cùng Tổ Châu tiên đảo diện tích tổng cộng. Cứ như vậy, chỉ cần Côn Bằng chiếm cứ tòa này tiên đảo, hắn Bắc Minh một phương tại trong một đoạn thời gian rất dài đều không cần lại vì động thiên phúc địa sự tình phát sầu. Cái kia đại tiên ở trên đảo liền có thể ở lại vô số tu sĩ, mà lại linh khí cũng biết cực kỳ dồi dào. Đế Giang tổ vu thấy Côn Bằng đối với tiên đảo cảm thấy hứng thú, hắn lập tức liền đem tình huống cụ thể cáo chi cho Côn Bằng. Tiên đảo tuy tốt, nhưng đối với vu tộc đến nói ý nghĩa không lớn. Dù sao vu tộc căn cơ tại Bất Chu Sơn, Bất Chu Sơn lại tại Hồng Hoang thế giới vị trí trung tâm, bọn họ vu tộc không có khả năng bỏ qua tốt đẹp căn cơ, mà đi ở lại đến tiên đảo bên trên. Đây đối với Côn Bằng lão tổ đến nói, thì hoàn toàn không là vấn đề. Bắc Minh hải rộng cao khôn cùng, tiên đảo bị di động đến Bắc Minh về sau, sẽ chỉ gia tăng Côn Bằng một phương địa bàn cùng số mệnh. Bởi vậy Côn Bằng lão tổ đối với tin tức này vẫn là vô cùng hài lòng, hắn tại nghe xong Đế Giang tổ vu kỹ càng giới thiệu về sau, đã có chút không kịp chờ đợi. Đế Giang đạo hữu, bây giờ trận kỳ đã luyện chế thành công, ta hiện tại cũng là lúc trở về, mà lại đối với tiên đảo tin tức, ta muốn mau sớm đi xem một cái, không thể để cho cơ duyên bị tu sĩ khác cướp đi. Côn Bằng lão tổ thế nhưng là phi thường rõ ràng, một tòa đại tiên ở trên đảo, thế nhưng là sẽ có không ít đồ tốt. Dù sao đây là hỗn độn mảnh vỡ thất lạc Hồng Hoang thế giới về sau, tại dưới cơ duyên xảo hợp mới dựng dục ra tiên đảo, phía trên bảo bối đều là phi thường bất phàm. Côn Bằng lão tổ đưa ra chào từ biệt, đông đảo tổ vu ngược lại là không có ngăn cản. Dù sao Côn Bằng lão tổ lần này rời đi thời gian xác thực quá lâu, hắn cần phải đi Bắc Minh ổn định một cái dân tâm. 12 tổ vu gào hào vì Côn Bằng tiễn đưa, Côn Bằng lão tổ thì tiêu sái rời đi. Lần nữa theo Bất Chu Sơn rời đi, Côn Bằng lão tổ nhìn xem tòa này nguy nga thần sơn, trong lòng của hắn trong lúc nhất thời ý niệm bốc lên. Bất Chu Sơn bên trong bảo bối từng kiện bị lấy đi, linh căn, cơ duyên, càng ngày càng ít, loại tình huống này, có phải là cũng là một loại biến tướng tại bị suy yếu đâu. Làm Bất Chu Sơn bên trong dựng dục hết thể cũng sẽ không tiếp tục lúc, có lẽ chính là Bất Chu Sơn triệt để mục nát thời khắc đi. Côn Bằng lão tổ cảm khái không thôi, hắn đem độn pháp mở ra, hoàn toàn biến mất tại giữa thiên địa. Thời gian qua đi vài vạn năm, Côn Bằng lão tổ lần nữa trở lại Bắc Minh tiên đảo, nơi này hết thể như xưa. Tại Hồng Hoang thế giới bên trong, vài vạn năm thời gian xác thực không đáng giá nhắc tới, bất quá Bắc Minh có thể bình yên vô sự, cũng chính bởi vì Côn Bằng lão tổ uy danh bên ngoài, bởi vậy mới không có tu sĩ dám có ý đồ với Bắc Minh. Làm Côn Bằng lão tổ trở lại Bắc Minh lúc, Tử Vi tinh quân vậy mà cũng đã là trả một thi chuẩn thánh. Bắc Minh tiên đảo lần nữa thêm ra một vị chuẩn thánh cường giả. Cái này thế nhưng là một cái cực lớn tăng lên. Một vị chuẩn thánh, đó chính là đủ để trấn áp một phương tồn tại. Côn Bằng lão tổ cùng đông đảo đạo hữu ôn chuyện, đại gia cũng đem gần nhất Bắc Minh tình huống đơn giản báo cáo một cái. Côn Bằng lão tổ rồi mới lên tiếng, ta theo vu tộc nơi đó nhận được tin tức, trong Đông Hải có một tòa đại tiên đảo sắp xuất thế. Cái này đại tiên đảo so với Bắc Minh tiên đảo còn muốn cực lớn vô số lần, chúng ta chuẩn bị một chút, đi trong Đông Hải tìm một chút. Đông đảo tu sĩ nghe được tin tức này, bọn họ không khỏi là trong lòng vui mừng. Đi qua cái này vài vạn năm phát triển, Bắc Minh sinh linh số lượng đã lần nữa bạo mãn, đạt được cái này một tòa đại tiên đảo, có thể nói là đối với Bắc Minh có cực lớn viện trợ. Kế Mông đạo hữu, ngươi tiếp tục trấn thủ Bắc Minh, Thanh Đằng, Tử Vi đạo hữu, chúng ta cùng một chỗ mang lên mấy triệu thuộc hạ, đi Đông Hải đi một lần. Côn Bằng lão tổ đối với tòa này đại tiên đảo tình thế bắt buộc, bởi vậy hắn trực tiếp liền đem Bắc Minh hải chiến lược mạnh nhất đều mang lên. Về phần mang lên mấy triệu thuộc hạ, đầu tiên là vì tìm kiếm tiên đảo, cái thứ hai là tại lúc cần thiết có thể nhường Tử Vi tinh quân sử dụng sao trời phiên, trực tiếp bố thành đại trận. Côn Bằng lão tổ đơn giản phân phó về sau, chúng tu sĩ lập tức hành động, một mực đại quân trùng trùng điệp điệp rời đi Bắc Minh, lao thẳng tới Đông Hải mà đi. Vu tộc cùng Bắc Minh một phương đều đang đại triển quyền cước, không ngừng củng cố thực lực, tăng cao tu vi, cái kia cái khác tộc đàn tự nhiên cũng không có nhàn rỗi. Yêu Hoàng đế Tuấn tại kinh lịch vài vạn năm truy cầu về sau, rốt cục thu hoạch được Hy Hòa tiên tử tâm hồn thiếu nữ. Hai người bọn họ vốn là âm dương hút nhau, lại tăng thêm có nữ hoa nương nương ở một bên tác hợp, ngày này cưới tự nhiên là vững vàng thỏa thỏa. Trước đó Vu tộc luyện thành thập nhị đô thiên thần sát đại trận trận kỳ, cái kia cường đại mà khí thế nhường vô số sinh linh chấn kinh, cũng làm cho Vu tộc khí vận cùng sĩ khí đều tăng lên không ít. Đế Tuấn trong lòng lẩm bẩm việc này, hắn rất nhanh liền quyết định cùng Hy Hòa tiên tử chính thức kết làm liền cảnh, dùng cái này đến cho yêu tộc một phương cũng nâng nâng sĩ khí. Xung hỉ cách làm này, cũng coi là có lần thứ nhất bắt đầu. Nữ hoa nương nương tại đem Đế Tuấn ý tứ cáo chi Hy Hòa tiên tử lúc, Hy Hòa tiên tử cũng là không có cái gì tốt cự tuyệt. Hết thể toàn bằng nữ hoa đạo hữu cùng Đế Tuấn đạo hữu làm chủ. Hy Hòa tiên tử xấu hổ một mảnh, phối thêm cái kia vốn là dung nhan tuyệt thế, quả nhiên là có loại ta thấy mà yêu, khó kìm lòng nổi. Nữ hoa được Hy Hòa tiên tử trả lời chắc chắn, nàng tất nhiên là vui vẻ vô cùng trở lại thiên đình, đem cái này tin tức tốt cáo chi Đế Tuấn, để hắn lập tức chuẩn bị thiên hôn sự tình. Thiên hôn một thành, nữ hoa nương nương làm giật dây người, nàng tự nhiên cũng có thể được đại lượng chỗ tốt. Chương 147, thiên hôn thành, nữ hoa ngộ cơ duyên. Yêu tộc bên trong, yêu hoàng Đế Tuấn biết được Hy Hòa tiên tử đồng ý gả cưới sự tình, hắn lập tức trong lòng vui mừng. Bạch Trạch đạo hữu, ngươi chọn một ngày lành đẹp trời, ta cùng Thái Nhất chuẩn bị hậu lễ, tiến về trước trên Thái Âm tinh cưới Thái Âm nữ thần. Đế Tuấn hiển nhiên thập phần vui vẻ, toàn bộ yêu tộc cũng triệt để bị cái này vui mừng bầu không khí lây nhiễm. Ở trong thiên đình răng đèn kết hoa, khắp nơi có thể thấy cảnh xuân tươi đẹp, hỉ khí một mảnh. Yêu tộc mỗi một cái thành viên đều là mặt mũi hỉ khí, dù sao cái này thế nhưng là yêu hoàng đại hôn, bọn họ những yêu tộc này đều có thể từ đó đạt được một điểm chỗ tốt. Mà lại Đế Tuấn cưới thế nhưng là Thái Âm nữ thần, chỉ cần cả hai kết hợp, ngày sau toàn bộ yêu tộc khí vận cùng thực lực đều sẽ có một cái cực lớn tăng lên. Chính là nằm ở đủ loại này nguyên nhân, yêu tộc phồn thịnh khí tức đã đạt tới không gian tuyệt hậu tình trạng. Chỉ bất quá tại trong góc kia, Minh Hà lao tổ uống vào tiên nhưỡng, trong mắt của hắn lại có một cô âm trầm thần sắc. Lúc trước yêu tộc tứ hoàng bức bách Minh Hà lao tổ bên trên chiêu yêu phiên, cái này thành trong lòng của hắn một cây gai. Cho dù Minh Hà lão tổ cuối cùng hoàn toàn bất đắc dĩ, không thể không khuất phục, thế nhưng trong lòng của hắn nhưng lại chưa bao giờ từ bỏ qua dãy rủa. Chiêu yêu phiên đối với yêu tộc ảnh hưởng rất lớn, lực khống chế rất mạnh, nhưng Minh Hà lão tổ cũng không phải hạng người dễ đối phó, hắn vẫn luôn đang tìm kiếm thành công thoát ly chiêu yêu phiên phương pháp. Mà lại nếu là bàn về đến, hiện tại Minh Hà lão tổ đối với yêu tộc hận ý đã dần dần siêu việt Côn Bằng lão tổ. Dù sao Côn Bằng cùng Minh Hà ở giữa là lợi ích chi tranh, cái này tại hồng hoang thế giới bên trong khắp nơi có thể, cho dù là kẻ thù sống còn, cũng có thể bị lý giải. Có thể Minh Hà cùng yêu hoàng ở giữa, lại là hắn tại cùng yêu tộc trong hợp tác, bị yêu hoàng bức bách, khiến cho hắn bất đắc dĩ gia nhập vào chiêu yêu phiên bên trong. Cái này nhường Minh Hà lão tổ trong lòng tràn đầy phẫn hận, một mực không cách nào bình phục nỗi lòng. Bởi vậy cho dù là tại cái này yêu hoàng đại hôn thời điểm, Minh Hà lão tổ cũng lười đi quản những thứ này. Bất quá yêu hoàng Đế Tuấn cũng không có để ý Minh Hà lão tổ, hắn tất nhiên là vội vàng chính mình về vui. Mắt thấy ngày lành đẹp trời đã đến, cái kia yêu tộc đón dâu đội ngũ trên đường đi vui mừng hớn hở đi vào Thái Âm Tinh. Thái Âm Tinh bên trong, Hy Hòa tiên tử cùng Vọng Thư tiên tử ngồi trong đại điện. "Tỷ tỷ, ngươi thật muốn rời khỏi Thái Âm Tinh, gia nhập vào yêu tộc bên trong sao?" Vọng Thư tiên tử mặt mũi không bỏ chi tình, nàng nhìn xem bản thân tỷ tỷ, một đôi mắt bên trong đều là chua xót. "Muội muội, ta cùng bệ hạ chính là ông trời tác hợp cho, tỷ tỷ tiến về trước Thái Dương Tinh, ngươi hẳn là cao hứng mới là, mà lại âm dương tương hợp, ta Thái Âm Tinh cũng có thể được khôn cùng khí vận gia trì, cái này đối ngươi cũng là chuyện tốt." Hy Hòa tiên tử cao mang cửu phượng quan, lấy bách điểu hướng phượng bào, bích ngọc phi phượng trầm, lung linh hỉ thức vòng, một đôi thon dài trên chân ngọc đạp vui đỏ khánh vân đi. Cả người lộ ra cao quý ung dung, khí độ bất phàm, ẩn ẩn có mẫu nghi thiên hạ tư thái. Hy Hòa tiên tử vốn là thái âm nữ thần, thiên định yêu hậu, nàng một thân uy nghiêm khí tức, cùng cái khác nữ tiên lại có khác nhau. Kia là mỹ lệ thức tha bên trong, mang theo tôn quý cùng trang nhã, có loại cao cao tại thượng nữ vương khí. Trên thái âm tinh dần dần truyền đến một trận vui sướng thanh âm, chính là yêu tộc đón dâu đội ngũ đến. Hy Hòa tiên tử nhuyễn miệng cười, nhất thời thiên hoa tỏa ra, lan chi thơm ngát, ánh sao lấp lánh, khí khí đi về đông. Vọng Thư tiên tử tự mình lôi kéo tỷ tỷ thon thon tay ngọc, đưa nàng đưa vào Cửu Phượng thần liễn bên trong. Yêu hoàng đế Tuấn cùng Hy Hòa tiên tử làm lễ, lại đối Vọng Thư tiên tử sa bái, lễ qua ba tuần về sau, yêu tộc một phương lúc này mới mang theo Hy Hòa tiên tử hướng Thái Dương tinh mà đi. To như vậy trên thái âm tinh, lập tức yên tĩnh trở lại, Vọng Thư tiên tử trong lòng một trận phiền muộn thất lạc, nàng cùng tỷ tỷ theo hóa hình mới bắt đầu liền chưa từng tách ra qua. Hiện tại Hy Hòa tiên tử lấy chồng ở xa Thái Dương tinh, cái này khiến Vọng Thư tiên tử cảm thấy từng đợt khó chịu, nàng dứt khoát trực tiếp phong thái âm thần cung, một mình hướng hồng hoang thế giới mà đi, muốn đi giải sầu một chút. Yêu hoàng đế Tuấn cưới Hy Hòa tiên tử, ai cũng không có để ý Vọng Thư tiên tử tâm tình. Trở lại Thái Dương tinh về sau, đế Tuấn vui mừng hớn hở đối với hồng hoang thế giới tuyên cáo nói: "Hôm nay ta yêu hoàng đế Tuấn, cưới thái âm nữ thần Hy Hòa tiên tử, tất cả hồng hoang đồng đạo đều có thể đến ta yêu tộc ở trong thiên đình, tiến ẩm trăm ngày, bát phương cùng vui." Yêu hoàng đế Tuấn chiêu cáo một phen, hồng hoang thế giới bên trong không cần nói cỡ nào vắng vẻ địa phương, những sinh linh kia cũng nghe được đế Tuấn triệu hoán. Mà lại đế Tuấn còn chuyên môn phái ra từng đạo sứ giả, để bọn hắn đến trong hồng hoang từng cái cường đại tu sĩ trong động phủ, tự mình đưa lên tiếp mời. Cái này yêu hoàng đế Tuấn khí thế tận trời, bởi vậy rất nhiều cường giả đều nguyện ý cho hắn mặt mũi này. Liền cái kia núi Côn Lôn Tam Thành, ngũ trang quan trấn nguyên tử, phương Tây chuẩn đề tiếp dẫn, bọn họ những thứ này trong Tử Tiêu cung đạo hữu, đều từng cái chuẩn bị hậu lễ, tiến về trước thiên đình mà tới. Loại này việc vui, tự nhiên là không thể dễ dàng cự tuyệt, ác yêu tộc. Côn Bằng lão tổ lúc này chính mang theo đại quân chạy tới Đông Hải, hắn nhìn thấy yêu tộc đại hôn, trong lòng cảm khái không thôi, sông dài vận mệnh quán tính, không phải ai đều có thể dễ dàng cải biến. Cho dù theo Côn Bằng lão tổ đến, rất nhiều chuyện, thời gian, đều đã rối loạn, thế nhưng cái kia rõ ràng thiên đạo đại thế, lại như cũ như quần quận dòng lũ, không có chút nào bị trở ngại ý tứ. Đế Tuấn thiên hôn, xem ra yêu tộc khí vận đã đạt tới, ta cũng muốn hoạt động mau một chút. Côn Bằng lão tổ ra lệnh một tiếng, toàn bộ đội ngũ lập tức tăng tốc tốc độ, Côn Bằng chính mình càng là cưỡi tại U Minh Hắc Phượng trên thân, đi đầu hướng Đông Hải bay đi. Cái này thiên hôn một thành, thiên địa cương thường xem như hoàn thiện 1/3, lúc này ở vô tận hỉ khí bên trong, thiên đạo hạ xuống một đoàn công đức khí. Thiên đạo công đức chia ra làm 3, phân biệt rơi xuống Đế Tuấn, Hy Hòa, nữ hoa bọn họ 3 vị trên thân. Tu sĩ khác từng cái trên mặt dáng tươi cười, ào ào chúc mừng. Các vị đạo hữu có thể đến, đây là ta Đế Tuấn vinh hạnh, đại gia không muốn hạn chế, chiêu đãi không chu đáo chỗ, còn mong rộng lòng tha thứ. Yêu hoàng Đế Tuấn hiển nhiên rất biết lôi kéo người tâm, hắn mượn nhờ thành hôn thời khắc, cũng không quên hướng đông đảo các đại thần lấy lòng. Nữ hoa nương nương được công đức khí, trong lòng nàng một trận minh ngộ, liền cái kia hồng mông tử khí đều tản mát ra một tia ánh sáng tím đến, vậy mà là có cùng nữ hoa nương nương dung hợp dấu hiệu. Phát hiện này nhường nữ hoa nương nương trong lòng một trận hưng phấn, nàng lập tức trở về đến Hoa Hoàng thần điện bên trong, cẩn thận bắt đầu tìm hiểu tới. Đông Hoàng thái nhất nhìn thấy nữ hoa rời tiệc, hắn hơi nhướng mày, trong mắt lóe lên vẻ không vui. Bản thân ca ca đại hôn, nữ hoa vậy mà không làm mồi, cái này chẳng phải là không đem bản thân ca ca để vào mắt sao? Hừ. Đông Hoàng thái nhất bưng chén rượu lên, cùng bên cạnh nịnh nọt hắn mấy vị yêu soái uống một hơi cạn sạch. Nữ hoa nương nương trở lại cung điện về sau, nàng trực tiếp bắt đầu tìm hiểu tới. Đạo tổ từng nói, cơ duyên của ta là cùng thiên địa có đại công đức, không nghĩ tới hôm nay thúc đẩy thiên hồn, vậy mà dẫn động hồng mông tử khí, chẳng lẽ ta liền muốn chứng đạo thành thánh rồi? Nữ hoa trong lòng trở nên kích động, nàng thu nhiếp tinh thần, hết sức chăm chú bắt đầu tìm hiểu hồng mông tử khí tới. Chương 148, Trọng Minh là công, tiên đảo hiện thân. Hồng mông tử khí việc quan hệ thành đạo chi cơ, trước đó nữ hoa nương nương vẫn luôn là lấy nguyên thần lực lượng ôn dưỡng hồng mông tử khí, thế nhưng cái này vài vạn năm đến, hồng mông tử khí căn bản không có một tia động tĩnh. Thẳng đến ngày này cưới hoàn thành, trong cơ thể nàng hồng mông tử khí mới có dị động, cái này tự nhiên là nhưng nữ hoa kích động vạn phần. Nữ hoa nương nương bế quan, cái khác yêu tộc thì tiếp tục ăn uống tiệc rượu sung sướng. Lúc này Côn Bằng lão tổ cũng rốt cục đi đầu đến trong Đông Hải, hắn dựa theo đế giang tổ vu nói tới tin tức, cẩn thận tuần tra. Bất quá cái này Đông Hải mênh mông, cho dù Côn Bằng theo đế giang tổ vu nơi đó đạt được cụ thể tin tức, nhưng cũng không dễ dàng liền có thể tìm tới tiên đảo. Hắn một phen tìm phía dưới, nhưng cũng vẫn là không thu hoạch được gì. Cái kia Tử Vi tinh quân cùng Thanh Đằng đạo nhân lúc này mang theo đại quân ào ào chạy đến, bọn họ cũng bắt đầu chỉ huy dưới tay đông đảo tu sĩ, cùng một chỗ bắt đầu tìm kiếm. Mấy triệu tu sĩ cùng một chỗ tìm kiếm, cái này tại Đông Hải bên trên cũng là phi thường hùng vĩ tráng cảnh. Bất quá lúc này Ứng Long lão tổ sớm đã đi ở trong thiên đình tham gia yêu hoàng đế tuấn tiệc cưới, bởi vậy căn bản không tại Đông Hải, ngược lại là không nhìn thấy cái này nháo tâm một màn. Côn Bằng lão tổ mang theo bọn thuộc hạ đem nơi này lật cả đáy lên trời, trên mặt biển, trong nước biển, bất kỳ cái gì một chỗ đều không có bỏ qua. Cái kia tiên đảo khả năng giấu ở bất kỳ địa phương nào, một hạt trong cát, một giọt trong nước biển, không đến đặc thù thời điểm, tuyệt đối sẽ không dễ dàng xuất hiện. Bởi vậy cái này tìm kiếm, liền cần nhất định cơ duyên. Ngay tại Côn Bằng lão tổ bọn họ cẩn thận tìm kiếm thời điểm, động tĩnh lớn như vậy đã sớm truyền ra ngoài. Cái kia Phương Hồ tiên đảo Đông Vương công biết được về sau, hắn nhường thuộc hạ cẩn thận nhìn thẳng, vừa có tin tức gì lập tức báo cáo. Côn Bằng lão tổ đối với mấy cái này ngược lại là hoàn toàn không biết, hắn cùng bọn thuộc hạ dốc lòng tìm kiếm, trong đó một vị thái ớt kim tiên quả nhiên là có chút phúc duyên, hắn cái thứ nhất phát hiện cái kia nước biển bên trong không thích hợp. Thiên tôn, tựa hồ có chút tiến triển. Tử Vi tinh quân một mặt vui mừng, vừa rồi một vị thuộc hạ phát hiện dị thường, bởi vậy lập tức liền bị Tử Vi tinh quân hồi báo cho Côn Bằng. Ồ, mau đi xem một chút. Côn Bằng lão tổ vội vàng tiến lên đến, Tử Vi tinh quân đem tình huống giới thiệu sơ lược, Côn Bằng lập tức hiểu được. Ngươi chính là phát hiện nơi này tình huống, nhưng có danh hiệu. Côn Bằng lão tổ đối với vị này thái ớt kim tiên rất là hài lòng, dù sao có thể ở đây phát hiện không giống, cái này nhưng là muốn dựa vào bản lĩnh thật sự. Tiên tôn, tại hạ trọng minh, ta sinh ra trùng đồng, trước đó tinh tế xem xét, lúc này mới phát hiện chỗ khác biệt. Trọng minh chỉ vào trước mặt một nơi, nơi đó linh khí lưu động, đúng là có phi thường nhỏ xíu khác biệt. Côn Bằng lão tổ trước đó liền từ nơi này kiểm tra qua, nhưng hắn lại không có thể phát hiện bất kỳ chỗ khác nhau nào, bây giờ bị trọng minh nhắc lên, hắn lần nữa kiểm tra phía dưới, lúc này mới phát hiện dị thường. Côn Bằng đem nguyên thần thăm dò vào trong đó, nơi đó quả nhiên là có trận pháp ngăn cản, nếu không phải Côn Bằng tu vi cường đại, chỉ sợ hắn cũng rất khó đem lực lượng thần thức thăm dò vào. Tốt. Trọng minh làm không tệ, nơi này 89 phần 10 chính là cái kia tiên đảo chỗ, chờ ta lấy tiên đảo, trở lại Bắc Minh về sau nhất định có trọng thưởng. Côn Bằng tâm tình thật tốt, đối với Trọng Minh rất là hài lòng. Cái này Trọng Minh tự nhiên là vui vẻ không thôi, hắn vốn là hồng hoang thế giới cái thứ nhất Trọng Minh điểu hóa hình, trời sinh trung đồng, đôi mắt thần dị vô song, có thể biện quỷ thần, biết thiện ác, chấn nhiếp si mị vong lượng. Cái này thiên sinh bốn đồng tử Trọng Minh điểu, hai mắt chỉ có thể so với hỏa nhãn kim tinh nhìn càng thêm rõ ràng, cũng là một loại khó lường đồng thuật. Bây giờ cái này Trọng Minh điểu đã là thái ớt kim tiên hậu kỳ tu vi, chỉ kém một đường liền có thể bước vào đại la kim tiên cảnh giới. Lần này hắn được cơ duyên, viện trợ Côn Bằng lão tổ phát hiện tiên đảo tung tích, chắc hẳn không lâu sau đó liền có thể nhất phi trùng thiên. Đa tạ tiên tôn. Trọng Minh điểu vội vàng tạ ơn, trong lòng của hắn cũng ẩn ẩn mong đợi. Côn Bằng lão tổ lúc này nhìn trước mắt trận pháp, hắn sớm đã không phải là trước đó như vậy đối với trận pháp hoàn toàn không biết gì cả, hiện tại Côn Bằng hoàn toàn có thể nói là một cái trận pháp cao thủ. Hắn đơn giản xem xét về sau, trong tay linh khí một dẫn, nhất thời toàn bộ Đông Hải mặt biển triệt để chấn động. Vô tận gợn sóng liên tục xuất hiện, sóng gió động trời mãnh liệt. Ầm ầm. Toàn bộ Đông Hải mặt nước sinh sinh cất cao mấy trượng, tại Côn Bằng trước mắt của bọn hắn, một tòa cực lớn tiên đảo hành không xuất thế. Cái kia tiên đảo thực tế quá lớn, như là một mảnh cực lớn lục địa, hiện ra tại trong Đông Hải. Toàn bộ dương mặt đều bị trực tiếp cất cao, Côn Bằng lão tổ đưa mắt nhìn lại, cái này tiên đảo vô biên vô hạn, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Trong lúc nhất thời bảo quang tận trời, thần mang lắc lư tinh hà, một cỗ hương vụ tràn ngập bát phương, từng đợt linh khí dập dờn mây xanh. Mắt thấy cái này cực lớn tiên đảo xuất thế, tự nhiên là có vô tận tường thụy hình dạng cái này tiếp cái khác. Không sai, quả nhiên là tìm được. Nhìn trước mắt lại là so Bắc Minh tiên đảo lớn vô số lần hòn đảo, Côn Bằng lão tổ trong lòng một mảnh thoải mái. Tử Vi tinh quân ở một bên cũng là âm thầm chấn kinh, Côn Bằng số phận coi là thật hưng thịnh. Như vậy cực lớn tiên đảo vậy mà cũng có thể bị hắn dễ dàng tìm tới, nếu là đổi lại tu sĩ khác, chỉ sợ tìm tới vài vạn năm cũng phát hiện không được cái này tiên đảo chỗ. Mà đây chính là khí vận gia thân chỗ tốt một trong, mặc dù khí vận lực lượng nhìn không thấy, sợ không được, nhưng lại có phi thường thực tế tác dụng. Không có cái vận khí này, ngươi cho dù là tu vi lại cao, thế lực lại lớn, cơ duyên ở trước mắt, ngươi nhưng cũng liên phát hiện tư cách đều không có. Tử Vi tinh quân trong lòng âm thầm cảm thán, trong lòng của hắn cũng ẩn ẩn mong đợi. Lấy Côn Bằng lão tổ thực lực bây giờ và thanh uy, tương lai khẳng định là có thể làm ra một sự nghiệp lẫy lừng, chỉ cần không ra cái gì ngoài ý muốn, Tử Vi tinh quân đi theo Côn Bằng, cũng nhất định sẽ đạt được không ít chỗ tốt. Nước lên thì thuyền lên, đạo lý này Tử Vi tinh quân hết sức rõ ràng, bởi vậy khi nhìn đến Côn Bằng lao tổ ác liệt như vậy số phận về sau, hắn đã bất chi bất giác triệt để đối với Côn Bằng sinh ra thần phục chi tâm. Ngay tại lúc Côn Bằng bọn họ cao hứng thời điểm, cái kia trong Đông Hải tự nhiên có thật nhiều thủy linh nhìn thấy tiên đảo xuất thế dị tượng. Dù sao tiên đảo quá lớn, động tinh tự nhiên cũng không nhỏ. Trong đó một đầu tam thủ giao nhìn thấy đây hết thể về sau, trong mắt của hắn tinh quang chớp loạn, rất nhanh liền hóa thành một đạo sóng bạc, hướng về phương hồ tiên đảo phương hướng mau chóng đuổi theo. Côn Bằng lão tổ nhìn từ trên xuống dưới tòa này tiên đảo, hắn đương nhiên nhìn thấy xung quanh những cái kia theo dõi ánh mắt, động tĩnh này quá lớn, Côn Bằng cũng không có cách nào, hắn cũng không thể đem cái này trong biển thủy linh đều cho đổ. Tử Vi tinh quân, cái này một tòa đại tiên đảo diện tích lớn, trận pháp uy lực đồng dạng tăng lớn không ít, ngươi cũng tới nhìn xem, chúng ta nên như thế nào phá trận. Côn Bằng lão tổ có chút bất đắc dĩ, cái này hồng hoang thế giới bên trong xuất thế đồ vật càng là hy hữu, trong đó trận pháp bảo vệ thì càng cường đại. Tỷ như cái này một tòa tiên đảo, theo Côn Bằng lão tổ nó rất có thể chính là tam tiên đảo một trong, mà vậy bên ngoài trận pháp bảo vệ, cũng là cực kỳ cường đại. Dĩ vãng Côn Bằng phá giải trận pháp đều là sử dụng bạo lực, thế nhưng hiện tại xem ra, đối mặt cái này tam tiên đảo một trong, chỉ sợ chỉ có thể dùng nó thủ đoạn hắn. Chương 149, Đồng Lai, Doanh Châu. Hồng hoang thế giới bên trong, hải ngoại có 5 tòa đại tiên đảo, 10 tòa tiên đảo, mặt khác giải rác tiểu tiên đảo càng là chi chít khắp nơi, không cách nào tính toán. Ở trong đó 5 tòa đại tiên đảo phân biệt là Đại Dư, Viên Kiệu, Phương Trượng, Phương Hồ, Doanh Châu, Đồng Lai. Đại cùng Viên Kiệu tiên đảo lưu lạc 4 biển đáy biển, quanh năm không thấy ánh mặt trời, không biết tung tích. Bởi vậy hậu thế chỉ có tam tiên đảo nổi danh trên đời, có rất ít tu sĩ biết mặt khác 2 tòa tiên đảo tồn tại. Chính là, một khi 6 ngao bị câu đi, Đại Dư, Viên Kiệu nặng sóng lớn. Mà còn lại 10 châu, thì là Tổ Châu, Doanh Châu, Tụ Quốc Châu, Huyền Châu, Viêm Châu, Trường Châu, Nguyên Châu, Lưu Châu, Sinh Châu, Phong Lân Châu. Cái này 3 đạo 10 châu, ở đời sau bên trong đều có nghe đồn. Về phần cái khác tiên đảo, tỉ như 2 Long Đảo, Tam Tiên Đảo, Cửu Long Đảo các loại, đây đều là tinh la đảo nhỏ, không còn từng cái thuyết minh. Côn Bằng hiện tại trước mắt tòa này tiên đảo, hắn thấy, rất có thể chính là tam đại tiên đảo một trong. 5 tòa đại tiên đảo, 2 tòa trầm luân 4 biển, sẽ không xuất thế, trong đó Phương Hồ tiên đảo đã bị Đông Vương Công chiếm cứ. Vậy cái này một tòa tiên đảo, là Doanh Châu đâu? Hay là Đồng Lai đâu? Côn Bằng hưng phấn trong lòng không thôi, trên mặt hắn cũng không nhịn được mang lên vui mừng. Côn Bằng cùng Tử Vi tinh quân bọn họ đều vây quanh ở tiên đảo trước mặt, từng cái cố gắng nghiên cứu lên cái kia trận pháp bảo vệ tới. Trận pháp này uy lực quá lớn, bởi vậy nếu là dùng bạo lực phá vỡ lời nói, chỉ sợ lại muốn tiêu hao một phen đại lực ý, bởi vậy Côn Bằng cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Ngay tại lúc cái này trong lúc đó, Đông Vương Công cũng đã đạt được tin tức. Cái gì? Vậy mà là một tòa không thuộc về ta Phương Hồ tiên đảo cực lớn hòn đảo xuất thế rồi. Đông Vương Công khiếp sợ theo Cửu Long trên bảo tọa đứng lên, hắn nghe được tam thủ giao hồi bẩm, trong lúc nhất thời khó nén tâm tư. Nhìn thấy xung quanh tất cả bọn thuộc hạ đều là một bộ dáng khiếp sợ, Đông Vương Công vội vàng che giấu nét mặt của mình, lần nữa tòa xuống dưới. Chư vị ái khanh, chúng ta bản ý là chiếm cứ hải ngoại, tòa sơn quan hổ đấu, nhưng cái này tiên đảo mới ra, sợ là chúng ta lại không cách nào không đếm xỉa đến. Đông Vương Công có dã tâm lớn, bởi vậy hắn không nguyện ý đem như thế cực lớn cơ duyên chắp tay tặng cho Côn Bằng. Dù sao cái kia thế nhưng là một tòa đại tiên đảo a, hắn Đông Vương Công hiện tại toàn bộ gia sản, cũng liền một tòa đại tiên đảo mà thôi. Nhưng mà Côn Bằng lão tổ lại dễ dàng tìm đến một tòa đại tiên đảo, cái này khiến Đông Vương Công không nhịn được muốn xuất thủ. Tu sĩ khác hao phí ngàn năm và năm, lại ngay cả một chút tin tức cũng không chiếm được, cái này Côn Bằng lại liên tiếp tìm tới tiên đảo, phần này khí vận quả nhiên là làm cho bọn ta ao ước. Tây Vương Mẫu ở một bên đồng dạng là lắc đầu không thôi, trong lòng nàng cũng lên tranh đoạt ý. Trước đó 2 tòa tiểu tiên đảo cũng coi như, bọn họ có thể làm như không thấy, thế nhưng cái này đại tiên đảo, cái kia thế nhưng là đại biểu cho vô số cơ duyên. Trong đó linh bảo, linh căn, linh tài, nhất định cũng là vô số. Điểm này, chiếm cứ Phương Hồ tiên đảo Đông Vương Công thấm sâu trong người. Cũng chính là bởi vậy, Đông Vương Công mới có thể nghĩ đến xuất thủ tranh đoạt. Dù là này sẽ phá hư hắn cố thủ một phương kế hoạch, mà đổi thành bên ngoài một nguyên nhân, thì là bởi vì Côn Bằng cơ duyên quá mức nghịch thiên, hắn có thể liên tiếp phát hiện tiên đảo, nếu như không thêm vào ngăn chặn lời nói, chỉ sợ tương lai ngược lại sẽ là đuôi to khó vây tình huống. Thật đến loại kia lúc, Đông Vương Công cũng liền không cách nào tọa sơn quan hổ đấu. Trong lòng tham lam, tăng thêm Đông Vương Công bây giờ thế lực cấp tốc phát triển, cái này khiến hắn lòng tin triệt để bành trướng lên. Bệ hạ, nương nương, Côn Bằng bất quá là ở chết một chỗ bá chủ, làm sao có thể cùng chúng ta Viễn Cổ Thần Đỉnh so sánh, hạ thần đề nghị, chúng ta lập tức binh phát Đông Hải. Thần thú Hồng Loan tiến lên gián ngôn, hắn muốn là Tây Vương Mẫu tọa kỵ, bất quá bây giờ tu vi đột phá, bởi vậy ngược lại là được Tây Vương Mẫu ân chuẩn, tại cái này Viễn Cổ Thần Đỉnh bên trong làm cái quan tiên phong. Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu đều là đỏ mắt Côn Bằng lão tổ cơ duyên, dù sao hai người bọn họ chiếm cứ Phương Hồ Tiên Đảo về sau, thế nhưng là không ít tại cái này bốn biển bên trong bỏ công sức. Thế nhưng nhiều năm như vậy tìm, bọn họ cái gì cũng không thể tìm tới. Mà bây giờ người ta Côn Bằng lão tổ được cơ duyên, hai người bọn họ tự nhiên là trong lòng không cách nào cân bằng. Đã chính mình không chiếm được cơ duyên, vậy liền đi đoạt Côn Bằng cơ duyên. Tam thủ giao, ngươi đi tiếp tục nhìn chằm chằm Bắc Minh một phương, Hồng Loan, nhanh chóng chỉnh đốn đại quân, lập tức xuất phát. Đông Vương Công ra lệnh một tiếng, toàn bộ Phương Hồ Tiên Đảo nháy mắt vận chuyển lại. Từ khi Đông Vương Công được đạo tổ sắc phong về sau, hắn uy thế ngày long, tại cái này Phương Hồ Tiên Đảo bên trên thành lập Viễn Cổ Thần Đình về sau, Đông Vương Công nhất mạch thế lực cũng là càng ngày càng mạnh. Đại quân rất nhanh liền chuẩn bị thỏa đáng, Đông Vương Công cũng không phải là hữu dũng vô mưu hạng người, tâm hắn biết Côn Bằng lao tổ lợi hại, bởi vậy không động thì thôi, khẽ động chính là dốc toàn bộ lực lượng, không có lưu bất kỳ chỗ trống. Phương Hồ Tiên Đảo nhất mạch như là vạn dặm dương sóng, binh núi cuồn cuộn, theo Phương Hồ Tiên Đảo bên trên một đường rẽ ra, thanh thế tiếng động vang trời bay thẳng Đông Hải mà tới. Cái kia Hồng Loan nhìn thấy tình hình như vậy, trong lòng của hắn sớm đã là phi tốc tính toán. Lúc này nếu là có thể xây công hơn, đạt được nương nương thưởng thức, nói không chừng ta liền có thể thoát cái này tọa kỵ thân phận, vĩnh viễn làm tướng quân. Hồng Loan khuyến khích Đông Vương Công đến đây cướp đoạt tiên đảo, tự nhiên không hoàn toàn là vì Đông Vương Công cân nhắc, hắn còn tồn mình tâm tư, muốn thành lập công hơn, lại được ban thưởng. Muốn cái kia Côn Bằng cho dù là cường đại hơn nữa, hắn căn cơ lại tại Bắc Minh, mà nơi này là Đông Hải, không phải do hắn phách lối. Đại quân chúng ta vừa đến, hắn còn không nghe tiếng mà chạy. Hồng Loan càng nghĩ càng là hưng phấn, hắn không khỏi nghĩ vào thà rằng không. Đông Vương Công nóng vội như lửa, chỉ lo Côn Bằng đi đầu một bước lấy đi tiên đảo, bởi vậy hắn trên đường đi không ngừng thúc giục đại quân ra tốc tiến lên. Nếu không phải là kiêng kỵ Côn Bằng thực lực, chỉ sợ Đông Vương Công đã sớm chính mình bắt lấy Côn Bằng. Cái này cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc ra hỏa, tức muốn có được chỗ tốt, nhưng lại không muốn đặt mình vào nguy hiểm, còn nghĩ lấy nhường bọn thuộc hạ vì hắn bỏ hết sức lực chém giết. Mà ở Đông Vương Công bọn họ xa xa nhìn thấy tiên đảo thời điểm, Côn Bằng lao tổ nhất mạch ngay tại thử nghiệm phá vỡ tiên đảo bên ngoài trận pháp. Mắt thấy cái kia tiên đảo bên trên thủ hộ thần chỉ một trận lắc lư, hiển nhiên là có sắp phá vỡ dấu hiệu. Cái này khiến Đông Vương Công hai mắt sáng lên, hắn vội vàng hô lớn. Côn Bằng đạo hữu, mau mau dừng tay. Côn Bằng lao tổ nghe vậy, hắn hơi nhướng mày, không khỏi hiện ra một vòng sát ý tới. Cái này Đông Vương Công ngược lại là rất biết chọn lúc, chính mình tân tân khổ khổ tìm được tiên đảo. Hiện tại thủ hộ đại trận cũng sắp mở ra, hắn lại làm cho chính mình dừng tay. Đây là tới đoạt cơ duyên đến rồi. Côn Bằng lão tổ trong lòng chán ghét chi tình sinh sôi, hắn căn bản không hề bị lay động, dẫn theo chúng tiên cùng nhau phát lực, trực tiếp đem tiên đảo thủ hộ đại trận cho mở ra. Theo cái kia thủ hộ đại trận phá vỡ, một cỗ linh khí nồng nặc nháy mắt tuôn trào ra, triệt để đem xung quanh tất cả tu sĩ đều bao phủ trong đó. Cái này thế nhưng là tiên đảo bên trên góp nhặt vô số thời đại linh khí, bây giờ đại trận bị ép, trong khoảnh khắc toàn bộ phát tiết ra tới. Chương 150, Vạn Tiên đứng đầu Đông Vương Công. Lượng lớn linh khí đập vào mặt, cho dù là Đông Vương Công bọn họ khoảng cách khá xa, thế nhưng cũng bị cái kia thanh lương chi khí xông một trận sảng khoái. Đại gia nhanh hấp thu, linh khí này bất phàm. Đông Vương Công mừng rỡ, hắn không để ý tới cái khác, đi đầu cắn nuốt, những linh khí này bên trong, vậy mà ẩn chứa một tia tím ý, hiển nhiên đối với lĩnh ngộ pháp tắc có rất lớn biện trợ. Nhưng mà chẳng kịp chờ Phương Hồ Tiên Đảo nhất mạch tu sĩ hoạt động, ở giữa Côn Bằng lao tổ sau lưng thần côn lớn ảnh hiện hiện, cái kia thần côn đối với giữa thiên địa bỗng nhiên một ướt. Thần côn, thôn thiên. Nhất thời, lượng lớn màu tím linh khí toàn bộ bị Côn Bằng lao tổ thôn vệ một cái, đều vào hắn trong bụng. Côn Bằng lao tổ cái này bá đạo phương thức, triệt để làm tức giận Đông Vương Công nhất mạch tất cả tu sĩ. Côn Bằng, ngươi vì sao độc chiếm cỗ này màu tím linh khí? Cái này thế nhưng là thiên địa đối với chúng ta tu sĩ quà tặng. Đông Vương Công mày rậm vẩy một cái, lấy ra Vạn Tiên đứng đầu uy nghiêm tới. Tại Đông Vương Công Vạn Tiên sách bên trên, thế nhưng là có Bắc Minh Côn Bằng danh hiệu, bởi vậy hắn thấy, Côn Bằng đồng dạng phải bị chính mình tiết chế. Nhưng mà Côn Bằng lão tổ lúc này lại khinh thường cười một tiếng, hắn châm chọc nói. Đông Vương Công, cái này tiên đảo là ta phát hiện, đại trận là ta mở ra, màu tím linh khí cũng là ta phóng xuất, tiểu nói này đây là cơ duyên của ta mới đúng, làm sao thành thiên địa đối với các ngươi quà tặng rồi. Đông Vương Công Long đều không có ra một tây, bây giờ lại nghĩ đến máy nội bộ duyên, Côn Bằng Lão Tổ khẳng định là sẽ không đồng ý. Côn Bằng Lão Tổ sắc bén phản bác, nhường Đông Vương Công á khẩu không trả lời được, mà Côn Bằng ở trong nhiều tu sĩ như vậy trước mặt, một điểm mặt mũi không cho Đông Vương Công lưu, điều này cũng làm cho hắn triệt để phẫn nộ. Đông Vương Công vốn là đến cướp đoạt cơ duyên, như thế vừa vặn cho hắn một cái đầy đủ lấy cớ. Côn Bằng, ta chính là đạo tổ tại trong Tử Tiêu Cung khâm điểm vạn tiên đứng đầu, cho dù là ngươi, cũng tại ta vạn tiên sách bên trong hữu tính tên, chẳng lẽ ta liền không thể quản giáo ngươi sao? Đông Vương Công tiểu nói này, ngược lại là trước chiếm cứ đại nghĩa, đem chính mình đặt ở nghiêm chỉnh lập trường dài. Thế nhưng là quản giáo vạn tiên, cùng ngươi cướp đoạt màu tím linh khí, có cọng lông quan hệ a? Bởi vậy liền Tử Vi Tinh Quân cũng là một mặt vẻ khinh bỉ. Vạn tiên sách bên trên, hẳn là cũng có Tam Thanh đạo hữu, Đế Tuấn Thái Nhất danh tự, ngươi đi quản bọn họ đi, bây giờ Đế Tuấn đại hôn, mở tiệc chiêu đãi thiên hạ quần tiên, làm sao? Không có mời ngươi cái này vạn tiên đứng đầu sao? Côn Bằng lão tổ chế nhạo không thôi, nháy mắt đem Đông Vương Công nói sắc mặt đỏ lên một mảnh, để hắn xấu hổ giận dữ khó cản. Đế Tuấn đề nghị yêu tộc thiên đình, thống ngự 9 tầng trời, mà hắn Đông Vương Công thì thành lập viễn cổ thần đình. Cùng yêu tộc thiên đình rõ ràng chính là địa vị ngang nhau. Hai người phương cho dù là chưa từng xảy ra cái gì lớn ma sát, thế nhưng lẫn nhau cũng đã sớm là đối địch trạng thái. Bởi vậy, yêu hoàng đế Tuấn cho dù là tâm lại rộng, cũng không sẽ mời Đông Vương Công lại tham gia hôn lễ của hắn. Côn Bằng lão tổ như vậy lời nói, triệt để đem Đông Vương Công cho đổi không lời nào để nói. Côn Bằng, cái này trong Đông Hải tiên đảo, là chúng ta trước đó phát hiện, chỉ là bệ hạ một mực không có thời gian tới lấy, bây giờ lại bị các ngươi mở ra đại trận. Đã như vậy, các ngươi liền lập tức rút đi đi. Tây Vương Mâu An nói lung tung, vậy mà nói thẳng cái này tiên đảo là bọn họ phát hiện, cái này chẳng những thay Đông Vương Công che giấu xấu hổ, cũng cho bên mình tìm cái không cách nào bị cự tuyệt lý do. Tây Vương Mẫu lấy cớ này, có thể nói là phi thường hoàn mỹ, dù sao dù ai cũng không cách nào chứng minh, Tây Vương Mẫu bọn họ trước đó liền không có phát hiện qua cái này tiên đảo. Tây Vương Mẫu, trước đó tại Tây Côn Lôn bên trong, người ta cùng một chỗ luận đạo lúc, ngươi cũng không phải đối với ta như vậy lãnh đạm, làm sao? Dính vào Đông Vương Công, liền đem ta tốt cấp quên rồi. Côn Bằng lão tổ âm hiểm cười một tiếng, lập tức đem Tây Vương Mẫu gây cái đỏ chót mặt, nàng vội vàng phản bác. Côn Bằng, bản cung khi nào cùng ngươi cùng ngồi đàm đạo? Lại khi nào cùng ngươi tiếp xúc qua? Tây Vương Mẫu cái này phản bác, tự nhiên cũng vô pháp từ chứng trong sạch, mặc dù mọi người đều biết Côn Bằng lão tổ là cố ý nhục nhã Tây Vương Mẫu, bất quá cái này hiệu quả lại hết sức rõ ràng. Lớn mật. Côn Bằng dám nhục ta chủ mẫu, Hồng Loan đến đây chẳng ngươi. Hồng Loan nổi giận gầm lên một tiếng, hắn đối với Tây Vương Mẫu trung tâm như một, nhìn thấy Tây Vương Mẫu khó coi, Hồng Loan lại kiến công xuất ruột, hắn hóa thành một đạo hồng mang, hướng Côn Bằng lao tổ đánh giết mà tới. Cái này Đông Vương Công nhất mạch, đã có hai vị chuẩn thánh, theo thứ tự là Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu, mà cái này Hồng Loan, bất quá là chỉ là Đại La Kim Tiên cảnh giới. Côn Bằng lao tổ xem xét. Một đầu không nhập lưu tọa kỵ cũng dám đối với mình diêu võ dương oai, hắn cũng lười xuất thủ, trực tiếp ra hiệu U Minh Hát Phượng. Hát Phượng được Côn Bằng chỉ thị, nàng hóa thành một đoàn hát sắc hỏa diễm, đồng nhiên nhào tới trước một cái, nháy mắt đem cái kia Hồng Loan bao lấy. Vô tận U Minh Hát Diễm cháy hừng hực, trong khoảnh khắc đem Hồng Loan đốt tiếng kêu rên liên hồi. Hống! Chủ mẫu cứu ta! Hồng Loan tiếng giống thẳng thiết, hắn thống khổ cầu cứu, nhưng mà chẳng kịp chờ Tây Vương Mẫu xuất thủ, U Minh Hát Diễm đã đem Hồng Loan đốt thành tro bụi. Đáng thương một vị Đại La Kim Tiên, chỉ vì thân vào lượng kiếp bên trong, trong khoảnh khắc liền rơi vào cái bỏ mình đạo tiêu hạ tràng. Quả nhiên là thiên địa bất nhân, lấy vạn vật làm chó rơm. Cho dù là Đại La Kim Tiên tu sĩ, tại lượng kiếp trước mặt cũng như sâu kiến nhỏ bé, chỉ có thể nơm nớp lo sợ cầu sinh. Đáng tiếc cái kia Tây Vương Mẫu đối với đây hết thảy vẫn còn không có cảm giác, nàng nhìn thấy tọa kỵ của mình bị đánh giết, trong lòng tự nhiên cảm giác khó chịu. Côn Bằng, ngươi dám ở trước mặt đánh giết tọa kỵ của ta? Hôm nay bản cung không cùng ngươi thôi. Tây Vương Mẫu gầm thét một tiếng, trong tay nàng một vệ thần quang lập tức đánh ra. Cái kia thần quang không biết có bao nhiêu vạn trượng, chỉ gặp nó theo giữa không trung chiếu xuống, bay thẳng Côn Bằng mà đi. Cái này cột sáng như là mặt trời, tia sáng bên trong lại còn ẩn chứa vô tận hỏa diễm chi tinh. Côn Bằng lão tổ hướng giữa không trung xem xét, cái kia trên 9 tầng trời, một mặt bảo kính lơ lửng, mặt kính hôn nguyên, xung quanh điêu khắc đồng thao đường vân vì khung kính, phía trên có phi long đi phượng. Hỏa diễm bước lên hình dạng, chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo, Côn Lôn Kính. Cái này Côn Lôn Kính bên trong ẩn chứa vô tận thời không lực lượng, quang pháp tắc cùng hỏa diễm chi tinh, lúc này cái này Côn Lôn Kính những nơi đi qua, Chu Thiên Vũ Nội đều là một trận bước lên. Côn Bằng lão tổ bên cạnh tu sĩ không khỏi là vội vàng lái thần quang, từng cái chống cự. Tây Vương Mẫu có thể trở thành Hồng Hoang nữ tiên đứng đầu, đây cũng không phải là chỉ là hư danh, nàng thủ đoạn tự nhiên thập phần cường đại. Liền Côn Bằng lúc này cũng không thể không đánh ra một đạo thần thông, lúc này mới chống đỡ Côn Lôn kính thần quang. Mắt thấy Tây Vương Mẫu đi đầu xuất thủ, Côn Bằng cũng sẽ không làm cho đối phương làm náo động, hắn đem càn khôn đỉnh mở ra, thời gian liền có vô tận càn khôn khí tràn ngập, đem cái kia Côn Lôn kính bảo quang hấp thu hết sạch. Pháp bảo tương khắc, Côn Lôn kính lại là tại càn khôn đỉnh trước mặt không có chút nào thành tích. Lúc này Đông Vương Công mắt thấy Tây Vương Mẫu đã động thủ, hắn lập tức thúc giục bên cạnh chúng tiên, ào ào xuất thủ đối kháng Côn Bằng một phương. Chúng tiên nghe lệnh, bố vạn tiên trận. Đông Vương Công ra lệnh một tiếng, một tòa vạn tiên trận ầm ầm vận chuyển mà lên. Chương 151, Côn Bằng thành trận pháp đại sư. Vạn tiên trận, trong Hồng Hoang một tòa tuyệt thế đại trận, lấy vạn tiên sách làm căn cơ, tập hợp vạn tiên lực lượng, uy năng cường đại khôn cùng. Hậu thế phong thần lượng kiếp thời điểm, Thông Thiên Thánh Nhân từng lấy vạn tiên trận đối kháng bốn thánh, có thể thấy được trận này xác thực có chỗ cường đại, nếu không cũng không khả năng bị Thông Thiên Thánh Nhân lấy ra cùng bốn thánh đối kháng. Cái kia Hồng Loan bị một kích đánh giết, Tây Vương Mẫu thủ đoạn lại bị Côn Bằng nhẹ nhõm chống đỡ, cái này đã để Đông Vương Công một phương rơi tầm thường. Bởi vậy Đông Vương Công lúc này không nói lời gì, trực tiếp bày ra đại trận, cùng Côn Bằng lão tổ phân cao thấp. Tố Sắc Vân Giới đại trận, lên. Tây Vương Mẫu đồng dạng quát một tiếng, lại một tòa đại trận ầm ầm vận chuyển, khôn cùng mây trôi hội tụ, chính là cái kia lấy Tố Sắc Vân Giới kỳ làm cơ sở, vô số nữ tiên vì bảy trận người hình thành đại trận. Cái này vạn tiên trận chính là một tòa thuần dương đại trận, mà Tố Sắc Vân Giới đại trận thì là một tòa thuần âm đại trận, một âm một dương, hai tòa đại trận một khi vận chuyển, lập tức lại lấy cái này hai tòa đại trận làm trận cơ, tạo thành một tòa càng thêm cực lớn tiên thiên âm dương lưỡng nghi đại trận. Trong trận tổ trận, Đông Vương Công quả nhiên cũng không phải là giá áo túi cơm. Côn Bằng nhìn trong mắt tinh quang liên tục, hắn hiện tại cũng không phải trận pháp tân thủ, bởi vậy cho dù hắn sẽ không bày trận, nhưng cái này ánh mắt lại một tia không kém. Một bên Tử Vi Tinh Quân càng là gật đầu không thôi, hắn đồng dạng nhìn ra trận pháp này chỗ bất phàm. Có thể đem hai tòa vốn là cường thịnh tuyệt thế đại trận hợp hai là một. Cái này Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu, ngược lại là có tư cách xưng bá một phương, cũng trách không được những năm gần đây phương Hồ Tiên Đảo ngày càng cường thịnh. Tử Vi Tinh Quân lúc này cũng là trong lòng chấn kinh, cái kia hai tòa khoáng thế đại trận sát nhập về sau, uy lực đã có thể nói là đuổi sát Chu Thiên Tinh đấu đại trận, cho chúng tu sĩ mang đến áp lực cực lớn. Hai tòa đại trận kết hợp, xác thực đã đủ để trấn áp vô số cường giả. Bởi vậy Bắc Minh một phương tu sĩ bên trong lập tức xuất hiện rối loạn tương mừng. Hiển nhiên mọi người đều bị cái kia Đông Vương Công nhất mạch hiện ra thực lực chấn nhiếp. Côn Bằng lão tổ ra hiệu Tử Vi Tinh Quân, đối phương gật đầu, trực tiếp đem tinh thần đại trận bố trí ra tới. Chúng binh sĩ nghe lệnh, bố tinh thần đại trận. Tử Vi Tinh Quân ra lệnh một tiếng, nhất thời một bức trận đồ phiêu diêu trên 9 tầng trời, tụ tập vô tận ánh sao, chính là cái kia Chu Thiên Tinh Thần Đồ. Cái này Chu Thiên Tinh Thần Đồ tại trước đó Tử Vi Tinh đại chiến lúc bị hao tổn, bất quá Tử Vi Tinh Quân vài vạn năm ôn dưỡng, rốt cục đem cái này trận đồ cho một lần nữa chữa trị. Mà lại Tử Vi Tinh Quân tự thân cũng mượn nhờ sao trời phiên viện trợ, thành công chẳng thi, bây giờ hắn lấy Chu Thiên Tinh Thần Đồ làm căn cơ, lấy sao trời phiên vì thân cảnh, đem mấy triệu đi qua thao luyện tu sĩ hóa thành đầy trời sao trời. Như vậy vừa đến, tinh thần đại trận uy lực lập tức bạo tăng. Đại trận một khi triển khai, vô tận thần uy lập tức tràn ngập bát phương. Cái kia khôn cùng trong tinh hà, từng đạo ánh sao bị đại trận tiếp dẫn đến. Tại trong Đông Hải hình thành một mảnh tuyệt cường ánh sao lĩnh vực. Mấy triệu tu sĩ như là từng khỏa sao trời đồng dạng, bọn hắn thực lực bị tinh thần chi lực gia trì, tu vi đều so trước đó tăng lên một cái rất nhiều. Nhất là những cái kia tay cầm sao trời phiên tu sĩ, bọn họ càng là trực tiếp đột phá một cái đại cảnh giới. Cái kia vô tận ánh sao bị dẫn độ, ở trong thiên đình làm sao trời chi chủ Đế Tuấn nháy mắt sinh lòng cảm ứng. Lúc này hắn ngay tại đại hôn, cùng rất nhiều đạo hữu mở tiệc vui vẻ không thôi. Đế Tuấn biến sắc, lúc đầu vui sướng bầu không khí lập tức đọc lại. Đế Tuấn đạo hữu, chẳng biết tại sao sắc mặt tâm trầm. Chuẩn Đề đạo nhân nhìn thấy Đế Tuấn trở mặt, hắn lập tức hỏi thăm. Vô sự, các vị đạo hữu, đến, lại uống một chén. Đế Tuấn che giấu đi thần sắc, lần nữa vui cười, cùng người khác tiên đối ẩm. Có thái âm nữ thần tự mình tiếp khách, những tu sĩ này đều là một mặt vui sướng, rượu đến chén cạn, lộ ra biết bao khoái hoạt. Ở trong thiên đình một mảnh chúc mừng, cái kia Đế Tuấn trong lòng lại có chút khó chịu. Đối với Côn Bằng, hắn thế nhưng là hận thấu xương, nhưng cũng thật không thể làm gì. Lúc này trong Đông Hải, Tử Vi Tinh Quân bày ra tinh thần đại trận, vô tận ánh sao bị dẫn độ mà đến, cái này một tòa đại trận nháy mắt cùng Đông Vương Công trận pháp xa xa đối nghịch. Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu bày ra tiên thiên âm dương lưỡng nghi đại trận uy lực bất phàm, mà Tử Vi Tinh Quân tinh thần đại trận cũng đồng dạng không kém. Tại Côn Bằng ra hiệu phía dưới, Tử Vi Tinh Quân nháy mắt phát động đại trận, từng đạo ánh sao chiếu rọi phim chính Đông Hải, hai tòa đại trận ầm ầm đối kháng. Một bên là tập hợp vạn tiên lực lượng âm dương nhị khí, một bên là hội tụ chu thiên ánh sao sao trời chi đạo, cái này hai tòa đại trận đọ sức, cái kia thế nhưng là lòng trời lở đất, rung động bầu trời. Đông Vương Công một phương đại trận bên trong, cái kia lượng lớn âm dương nhị khí hóa thành đen trắng hai đầu thần long, gào thét bốc lên, và chạm bắt phương. Mà Tử Vi Tinh Quân trong tay đại trận thì hội tụ vô tận tinh lực, hình thành một màn ánh sáng, chiếu rọi chư thiên, bao phủ cửu châu. Sao trời ánh sáng cùng đen trắng thần long đối kháng, bọn họ dù ai cũng không cách nào làm sao đối phương. Côn Bằng lão tổ lúc này thì ở một bên tinh tế xem xét cái kia tiên thiên âm dương lưỡng nghi đại trận, hắn hiện tại ánh mắt thế nhưng là phi thường lợi hại, phen này nghiên cứu phía dưới, thật đúng là nhường Côn Bằng tìm được đối phương trận pháp chỗ thiếu sót. Bởi vì cái gọi là nhất pháp thông, vạn pháp thông. Côn Bằng lão tổ trước đó tại Bất Chu Sơn bên trong lĩnh ngộ thập nhị đô thiên thần sát đại trận, bởi vậy lại nhìn cái này tiên thiên âm dương lưỡng nghi đại trận lúc, liền có loại sẽ làm lên đỉnh cao nhất, tầm mắt bao quát non sông quan sát xu thế. Tòa này âm dương đại trận, nói cho cùng là Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu hai cái liên thủ lĩnh hội, trong đó tuy nhiều có huyền diệu, nhưng cũng có tì vết chỗ, hôm nay liền nhường ta phá trận này. Côn Bằng kêu to một tiếng, hắn hóa thành thần côn vào biển, lập tức dương sóng vạn dặm. Mắt thấy một đầu thần côn đưa đẩy giá lãng, lao thẳng tới mà đến, Đông Vương Công khinh thường cười nói. Côn Bằng thật đúng là cuồng vọng, mặc ngươi thần côn thân thể lớn như trời màn, cũng đừng hòng xấu ta tiên thiên âm dương lưỡng nghi đại trận. Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu vì nghiên cứu cái này hai tòa đại trận dung hợp, bọn họ thế nhưng là tiêu hao lượng lớn thời gian cùng tài nguyên. Bây giờ mặc dù đại trận chỉ tính là sơ bộ thành công, nhưng uy lực cũng đã cực kỳ nghịch thiên. Nếu là bọn họ ngày sau có thể tiến thêm một bước, cái này hai tòa dung hợp sau đại trận, uy lực chưa hẳn liền không thể vượt qua cái kia Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Đạo huynh, cái kia Côn Bằng xưa nay cuồng vọng, hôm nay ngươi ta ỷ vào trận pháp lực lượng, cũng phải nhường Côn Bằng biết một cái ngày này cao điểm dày. Tây Vương Mẫu uy nghiêm trên mặt ngọc lóe qua một mảnh lăng lệ thần sắc, đối với Côn Bằng, nàng đồng dạng là mang theo ý muốn chắc chắn phải giết. Cái này chẳng những là bởi vì Côn Bằng lão tổ đối với Tây Vương Mẫu không nhìn làm tức giận nàng, trước mắt đại tiên đảo cũng là bọn hắn không muốn bỏ qua lợi ích. Bởi vậy cho dù là vì tranh đoạt phần cơ duyên này, Tây Vương Mẫu cùng Đông Vương Công cũng biết buông tay đánh cược một lần. Ngay tại lúc bọn họ hai vị ánh mắt khinh thường bên trong, Côn Bằng điều khiển vạn thủy mà đến, hắn điều khiển thủy pháp tắc, phong pháp tắc, thôn phệ pháp tắc, lấy ba loại lực lượng pháp tắc ra trì thần côn thân thể, bay thẳng hướng tiên thiên âm dương lưỡng nghi đại trận. Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu vốn đang tại khinh bỉ Côn Bằng, khi bọn hắn nhìn thấy Côn Bằng vọt tới góc độ cùng vị trí lúc, hai vị chuẩn thánh lập tức cùng nhau biến sắc. Chương 152, phá trận, lên đảo. Cái này tiên thiên âm dương lưỡng nghi đại trận vô cùng cường đại, nhưng lại cũng không phải là không có phương pháp khắc chế. Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu cưỡng ép dung hợp hai tòa đại trận, tự nhiên là có không ít tì vết tồn tại. Mà bây giờ Côn Bằng lão tổ va chạm địa phương, chính là cái này tiên thiên âm dương lưỡng nghi đại trận yếu kém nhất chỗ. Nếu là tu sĩ khác phát hiện cái này yếu kém khâu, bọn họ chỉ sợ cũng không có thực lực đi đột phá. Có thể Côn Bằng không giống. Côn Bằng lão tổ thực lực cường hãn, bây giờ hắn phát hiện cái này yếu kém nhất khâu về sau, nếu để cho hắn vượt qua, vậy liền rất có thể trực tiếp đem tòa này khoáng thế thần trận đánh vỡ. Côn Bằng lão tổ thực lực quá mạnh, bởi vậy liền Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu đều không thể không thừa nhận điểm này. Cũng chính là bởi vì những nguyên nhân này, Côn Bằng tức phát hiện đại trận lực điểm, lại có năng lực đánh vỡ, cái này trở thành chí mạng nhất sự tình. Vận chuyển đại trận, song long biến. Đông Vương Công nổi giận gầm lên một tiếng, hắn một thân khí thế cường đại lập tức bạo phát đi ra, cái kia tiên thiên âm dương lưỡng nghi đại trận ầm ầm vận chuyển lại, so trước đó càng hung hiểm hơn ba phần. Cái kia Tử Vi Tinh Quân bày ra tinh thần đại trận bị ngạnh sinh sinh bắn ra, giữa song phương lôi ra một khoảng cách về sau, ở giữa cái này tiên thiên âm dương lưỡng nghi đại trận ầm ầm biến đổi. Hắc long hóa trắng, bạch long thành đen. Đây chính là âm dương trao đổi, thư gà hóa hùng. Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu thủ đoạn xác thực bất phàm, bọn họ cũng đủ để được xưng tụng một phương chí tôn. Nhưng mà mặc cho ngươi Đông Vương Công thiên biến bản hóa, Côn Bằng lao tổ chỉ tung hoành mà đến, hắn điều khiển ngàn vạn dòng nước, mang theo toàn bộ Đông Hải lực lượng, ầm ầm giết tới. Bành! Vô tận nước xanh khuấy động chín tầng trời, ngàn vạn sóng dữ đảo ngược bầu trời. Đầy trời khắp nơi đều là quý thủy thần lôi nổ vang, ngập trời thủy khí tràn ngập thập phương. Toàn bộ giữa thiên địa đều bị sương trắng bao phủ, kia là lượng lớn nước biển trong nháy mắt bốc hơi, triệt để hóa khí, căn bản không kịp phiêu tán. Giang giác! Tại cái kia trong sương mù dày đặc, một trận vỡ vụn tiếng vang truyền đến. Chúng tu sĩ một trận hiếu kỳ, nhưng mà ai cũng thấy không rõ trong sương mù dày đặc tình huống, cái này khiến đại gia trong lòng một trận sốt ruột, đều muốn minh bạch bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Giang rắc soạt. Từng đợt càng thêm kịch liệt vang động truyền đến, cùng lúc một tiếng kịch liệt nổ vang sông sáo bát phương, cái kia nồng đậm hơi nước vào lúc này chia năm xẻ bảy, lộ ra sương mù bên trong cảnh tượng. Chỉ gặp cái kia tiên thiên âm dương lưỡng nghi đại trận triệt để bị phá, âm dương phân liệt, lưỡng nghi suy yếu, tố sắc vân giới đại trận cùng vạn tiên trận riêng phần mình tách ra. Nguyên bản tương hợp lực lượng, bây giờ lại biến thành bài xích lẫn nhau. Côn Bằng lão tổ một kích, chẳng những là đem cái này liên hợp hai tòa đại trận mở ra, càng làm cho bọn họ lẫn nhau ở giữa lẫn nhau chém giết, lúc này liền vạn tiên trận cùng tố sắc vân giới đại trận đều là hoàn toàn bị phá, lại không một tia tác dụng. Nhìn trước mắt như vậy thảm trạng, Đông Vương Công mặt mũi phẫn nộ, mà trong lòng của hắn thì là e ngại vô cùng. Tây Vương Mẫu càng là bị hù hoa dung thất sắc, lại không trước đó một tia ngang ngược khí. Côn Bằng lão tổ thần uy vô địch, vậy mà một kích phá đi như vậy khoáng thế đại trận. Cái này chẳng những là nhường Đông Vương Công nhất mạch tu sĩ cảm thấy chấn kinh, Côn Bằng thân cái khác cường giả cũng đều từng cái trong mắt tinh quang chớp loạn, quả thực không thể tin được hết thảy trước mắt. Vừa rồi ngắn ngủi va chạm, Tử Vi tinh quân thế nhưng là đối với Đông Vương Công trận pháp càng hiểu hơn. Hắn biết rõ trận pháp này cường đại, nhưng mà chính là cường hãn như thế không ai bị nổi trận pháp, vậy mà tại Côn Bằng lão tổ một kích bên trong hoàn toàn tan vỡ. Thử hỏi như vậy thủ đoạn, có mấy cái cùng thế hệ cường giả có thể làm được. Chỉ sợ chỉ có Côn Bằng lão tổ, mới có như vậy trong mắt, thực lực như vậy. Bắc Minh vô địch. Côn Bằng lão tổ thần côn thân bay vọt 9 tầng trời, hắn thâm trầm mà tang thương thần côn thanh âm khuấy động bát phương. Bắc Minh vô địch. Bắc Minh vô địch. Giờ khắc này, Bắc Minh một phương tu sĩ từng cái sĩ khí tăng vọt, bọn họ lớn tiếng la lên, tiếng như lôi chấn, khí thế hướng mây pha trăng. Đông Vương Công mắt thấy đại trận bị phá, hắn bọn thuộc hạ càng là đa số thổ huyết bay ngược, hiển nhiên đại thế đã mất. Mau lui. Đông Vương Công mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng hắn thủ đoạn mạnh nhất đã bị Côn Bằng lao tổ phá vỡ, nếu là tái chiến, tăng thêm thương vong mà thôi. Cái này Đông Vương Công cũng là một phương kiêu hùng, mặc dù bị mất mặt, thế nhưng hắn nhưng không có mảy may hành động theo cảm tính. Trực tiếp lựa chọn rút đi. Đợi ta cùng Thái Chân đem trận pháp này nghiên cứu càng thêm mượt mà không để lọt, đến lúc đó nhất định phải đưa ngươi Côn Bằng nghiền xương thành cho. Đông Vương Công tâm tư thâm trầm, thực lực không đủ lúc, hắn sẽ buông xuống tư thái, ẩn nút bất động, một khi thực lực cường đại, hắn liền sẽ như rồng du lịch 9 tầng trời, bay lượn thập phương. Đông Vương Công miễn cưỡng thu thập tàn binh, lần nữa kết thành vạn tiên đại trận, lấy trận pháp bảo vệ, sau đó chậm chậm lui lại. Mắt thấy đối phương rút đi, Côn Bằng lão tổ nhưng không có đuổi theo ý tứ. Đông Vương Công chỉ là bại, nhưng cũng không phải là không có lực đánh một trận, nếu là đuổi theo cùng đối phương dây dưa, chỉ sợ Đông Vương Công liền sẽ liều chết đánh một trận, cứ như vậy thế tất sẽ tạo thành chế tạo ra càng lớn thanh thế, gây nên càng rất mạnh hơn người chú ý. Mà bây giờ Côn Bằng trước mặt đại tiên đảo thế nhưng là đã bị mở ra, bọn họ nếu là bị Đông Vương Công cuốn lấy, chỉ sợ rất nhiều tu sĩ đều rất nguyện ý ở thời điểm này đục nước béo cỏ. Cái này hồng hoang thế giới bên trong ẩn tàng cường giả không phải số ít, bởi vậy Côn Bằng đơn giản cân nhắc về sau, lập tức từ bỏ truy kích giặc cùng đường dự định. Đông Vương Công, có năng lực ngươi đừng trốn. Ta lại cùng ngươi đại chiến một trận. Côn Bằng lão tổ âm thanh chấn bát phương, khi Đông Vương Công một cái tâm đầu huyết phun tới. Hắn Đông Vương Công cũng là muốn mặt, Côn Bằng lớn như vậy giống kêu to, chỉ lo hồng hoang sinh linh không biết Đông Vương Công bị đánh bại. Cái này không phải liền là tại nói cho đại gia, hắn Đông Vương Công xám xịt đào tẩu sao? Làm đạo tổ tự mình sắc phong nam tiên đứng đầu, Đông Vương Công một mực lấy trí tôn tự cho mình là, nếu không phải như thế, hắn cũng không sẽ không đem yêu hoàng đế Tuấn để ở trong mắt. Chính là bởi vì Đông Vương Công quan tâm mặt mũi, bởi vậy tại bị Côn Bằng lao tổ như thế hèn hạ một chiêu phía dưới, đem Đông Vương Công khí cơ hồ đem cầm không được, muốn quay đầu cùng Côn Bằng lao tổ liều mạng. Đạo huynh không thể, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Chúng ta không địch lại Côn Bằng, hay là mau chóng rút đi, miễn cho phức tạp. Tây Vương Mẫu đau khổ khuyên nhủ Đông Vương Công, bọn họ lúc này mới tiếp tục mang theo đại quân rút lui, không dám dừng lại lâu. Cái kia Long tộc cùng Đông Vương Công nhất mạch cũng là có nhiều ma sát, nếu để cho Long tộc phát hiện Đông Vương Công bọn họ bây giờ bị đánh bại, mà lại thương thế mang theo, chỉ sợ bốn biển Long tộc cũng biết rời đi xuất động, đi tìm hắn phương hồ tiên đảo nhất mạch phiền phức. Côn Bằng nhìn thấy cái kia Đông Vương Công rút đi, trong lòng của hắn ngược lại đối với Đông Vương Công càng nhiều một tia coi trọng. Nếu là Đông Vương Công một mực cùng Côn Bằng lão tổ cứng đối cứng, cái kia ngược lại là sẽ để cho Côn Bằng yên tâm không ít. Một cái biết ẩn nhẫn đối thủ, hiển nhiên càng thêm đáng sợ. Huống chi Đông Vương Công vốn là thiên mệnh hạng người, tiềm lực của hắn cùng số mệnh đồng dạng bất phàm. Hắn Côn Bằng lão tổ đều có thể cải biến vận mệnh của mình, Đông Vương Công cũng chưa hẳn không thể theo cái kia tử kiếp bên trong chạy trốn. Dù sao bởi vì Côn Bằng đến, hiện tại toàn bộ hồng hoang thế giới đã có rất nhiều không giống cải biến. Lên đảo. Côn Bằng thu hồi tâm tư, chuẩn bị đi trước tiên đảo bên trên nhìn một chút. Chương 153, Thập Đại Linh Căn một trong. Côn Bằng lão tổ khu trục Đông Vương Công, bây giờ cái này trước mắt tiên đảo đã thành hắn vật trong bàn tay. Tử vi tinh quân bọn họ hiển nhiên còn không có theo chiến đấu mới vừa rồi bên trong tỉnh táo lại, dù sao Côn Bằng hiện ra thực lực quá mức kinh người, để bọn hắn trong lúc nhất thời đều có chút hoảng hốt. Thẳng đến Côn Bằng leo lên tiên đảo, chúng tiên mới vội vàng đi theo mà vào. Cái này tiên đảo bên trên cảnh sắc huyền bí, vạn vật linh thông, một cỗ tiên linh khí tràn ngập bát phương. Nhất là cái kia linh khí nồng nặc dáng mây, càng là đệ thấp tại cổ một đầu cảnh, xem ra lên úy vi trắng quan. Như vậy linh khí dư thừa tiên đảo, cũng trách không được mỗi một tòa đều mười phần chân quý. Côn Bằng lão tổ trong lòng vui vẻ, có thể được đến dạng này tiên đảo, để hắn cảm thấy rất là hưng phấn. Cho dù Côn Bằng bây giờ có được tiên đảo đã rất là bất phàm, nhưng cùng trước mắt đại tiên đảo so sánh, hắn vẫn là không nhịn được tán thưởng. Cái này đại tiên trên đảo hết thảy, đều muốn so cái khác tiên đảo tốt hơn rất nhiều, hoàn toàn chính là một cái càng thêm hoàn mỹ động thiên phúc địa. Côn Bằng lão tổ nhìn trước mắt lan chi thơm ngát, khắp nơi trên đất kim ngọc, hắn hài lòng gật đầu không thôi. Đông đảo tu sĩ đi theo tại Côn Bằng thân bên cạnh, bọn họ cùng một chỗ bước vào tiên đảo bên trong. Cái này tiên đảo bên trên tài nguyên phong phú như vậy, linh khí nồng đậm, địa vực còn rộng lớn như vậy, quả nhiên là một mảnh thánh địa. Tử vi tinh quân nhìn đồng dạng là khen không dứt miệng, trong lòng của hắn càng là cảm khái, cơ duyên như thế hiện tại đều là Côn Bằng lão tổ. Bọn họ Bắc Minh một phương khi lấy được tòa này đại tiên đảo về sau, chỉnh thể khí vận cùng thực lực tất sẽ có lại một lần nữa tăng lên. Chúc mừng tiên tôn, tìm tới như thế tiên đảo, ngày sau ta Bắc Minh chắc chắn cường thịnh hơn. Thanh Đẳng đạo nhân đồng dạng là một mặt hưng phấn, hắn làm Côn Bằng lão tổ trung thực thuộc hạ, đương nhiên là rất hy vọng nhìn thấy Bắc Minh lớn mạnh. Côn Bằng mang theo đại gia hướng tiên đảo chỗ sâu mà đến, cái này tiên đảo thực tế quá lớn, muốn du lãm một lần hiển nhiên cần một chút thời gian. Bọn họ một đám tu sĩ trùng trùng điệp điệp, xem ra hùng vĩ cực. Côn Bằng lão tổ đem nguyên thần của mình lực lượng triển khai, những cái kia linh tài linh vật loại hình hắn hoàn toàn không để ý đến, đem những này đồ vật lưu cho Bắc Minh một phương bọn thuộc hạ là đủ. Hắn muốn tìm chính là tiên thiên linh bảo, tiên thiên linh căn, cái này loại hình chân quý tồn tại. Tại Côn Bằng lão tổ nguyên thần liếc nhìn thời điểm, hắn rất nhanh liền nhìn thấy tiên đảo bên trên một tòa tiên thiên trận pháp. Trận pháp này tiên thiên tạo ra, bên trong tất nhiên là bảo vệ lấy tiên thiên đồ vật. Côn Bằng lão tổ trên mặt vui mừng, hắn đi đầu hướng chỗ kia trận pháp chỗ mà tới. Tòa này tiên thiên thủ hộ đại trận bên trong lưu chuyển lên vô tận hỏa diễm chi lực, từng đầu ly hỏa chu tức hư ảnh bay lên trời, tại cái kia trận pháp xung quanh bay lượn khẽ đều. U Minh Hắc Phượng thấy tràng diện như vậy, trong lòng nàng một trận hiếu kỳ. Đến tột cùng là dạng gì bà bối, vậy mà có thể chế tạo ra cường đại như vậy hình ảnh. Tòa này tiên thiên đại trận bên trong ẩn chứa dư thừa ly hỏa chi lực, hẳn là hỏa thuộc tính tiên thiên đồ vật, không biết là tiên thiên linh bảo, hay là linh vật đâu. Côn Bằng lão tổ trong lòng chờ mong, hắn đơn giản nhìn chỉ chốc lát, sau đó chỉ tay một cái, trước mắt thủ hộ đại trận lập tức tan thành mây khói, cái kia trận pháp bên trong tình huống cũng hiển lộ ra. Tử vi tinh quân nhìn thấy Côn Bằng lão tổ tiện tay phá vỡ trận pháp, trong lòng hắn không khỏi giật mình. Tử vi tinh quân đối với Côn Bằng lão tổ vẫn hơi hiểu biết, trước đó Côn Bằng có thể nói đối với trận pháp một đạo mười phần lạ lẫm. Mà bây giờ hắn vậy mà nhẹ nhõm liền mở ra cái này thủ hộ đại trận, phải biết tử vi tinh quân trận pháp này cao thủ, hắn đến bây giờ còn không có hiểu rõ trận pháp này vận chuyển quy luật đây. Côn Bằng lão tổ ra ngoài một chuyến, tại trên trận pháp tạo nghệ, đã vượt qua tử vi tinh quân. Ý thức được điểm này về sau, tử vi tinh quân trong lòng một trận phát khổ, chính mình vất vả nghiên cứu vô số vạn năm, thế nhưng trận pháp tạo nghệ lại bị Côn Bằng lão tổ phản siêu. Cái này khiến tử vi tinh quân thất lạc đồng thời, cũng đối Côn Bằng lão tổ biểu hiện cảm thấy rất là chấn kinh. Côn Bằng tư chất, có thể nói so với tử vi tinh quân mạnh quá nhiều, cái này khiến hắn tại đối mặt Côn Bằng lão tổ lúc, có loại đối mặt khôn cùng thần sơn, cảm thấy chậm rãi cảm giác các bách. Ngay tại tử vi tinh quân xuất thần thời khắc, Côn Bằng tiện tay vung lên, trong trận pháp một đám lửa lập tức bay múa mà ra, rơi vào Côn Bằng lão tổ trong tay. Côn Bằng lão tổ nhìn kỹ, hắn lập tức nở nụ cười. Cái này hỏa thuộc tính linh bảo, vậy mà là ly hỏa chu tức kỳ. Côn Bằng nhìn xem cái kia cờ dài một thước bảy tấc, cờ sắc huyền đỏ, một cỗ tinh thuần ly hỏa chi lực đập vào mặt. Hắn tùy ý vung đẩy, trong khoảnh khắc đầy trời đều là hỏa diễm hiện hiện, lại vung lên, lại đem cái này khôn cùng ly hỏa thu hồi. Cực phẩm tiên thiên linh bảo, quả nhiên thần uy bất phàm. Côn Bằng lão tổ gật đầu không thôi, hắn vung vẩy cái này ly hỏa chu tức kỳ lúc, một cỗ ly hỏa hình thành chu tức thân ảnh, tại biển lửa kia bên trong bay vút lên, xem ra xác thực thanh thế bất phàm. Chung quanh tu sĩ khác từng cái nhìn nóng mắt vô cùng, cường hãn như thế linh bảo, bọn họ ai không muốn đạt được. Bất quá đây là Côn Bằng lão tổ cơ duyên, bọn họ cũng chỉ có thể biểu thị chúc mừng, tự nhiên sẽ không lên cái gì tâm tư khác. Côn Bằng lão tổ xem xét một phen về sau, hắn đem cái này Ly Hỏa Chu Tức Kỳ thu hồi. Trước đó Côn Bằng lão tổ đã có một thanh Ly Địa Diễm Quang Kỳ, kia là Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ một trong, cùng là cực phẩm tiên thiên linh bảo, chính là sáng thế thanh liên biến thành. Mà cái này Ly Hỏa Chu Tức Kỳ, lại không biết là lai lịch gì. Cái này hai kiện tiên thiên linh bảo đều là hỏa diễm thuộc tính, nếu là cùng một chỗ sử dụng, cái kia uy lực tất nhiên sẽ gia tăng thật lớn. Côn Bằng lão tổ mang theo chúng tiên tiếp tục tiến lên, bọn họ rất nhanh liền tại một tòa thần sơn phía trên lại phát hiện cơ duyên. Ngọn thần sơn này cao vút trong mây, nửa bộ phận trên ngọn núi hoàn toàn cũng bị biển mây che lấp. Bên trong ngọn thần sơn cây xanh râm mát, một cỗ tinh thuần ất mộc khí tràn ngập bát phương. Côn Bằng lão tổ bọn họ là bị một trận hương khí thu hút mà đến. Khi bọn hắn tìm tới mùi thơm này nơi phát ra lúc, từng cái trên mặt đều lộ ra ý cười. Đây là Nhâm Thủy Bàn Đảo. Trách không được một cỗ hương khí như thế nồng đậm. Thanh Đẳng đạo nhân đối với linh căn ngược lại là hết sức quen thuộc, hắn một chút liền nhìn ra cái này gốc linh căn theo hầu. Nhâm Thủy Bàn Đảo thụ, Thiên Thiên Thập Đại Linh Căn một trong. Côn Bằng lão tổ phát hiện cái này Nhâm Thủy Bàn Đảo thụ hiện tại hay là cả bụi, không có giống Hậu Thế Vương Mẫu Nương Nương như vậy, bị chia làm 3000 gốc nhỏ linh căn. Hậu thế hồng hoang thế giới linh khí suy yếu, Nhâm Thủy Bàn Đảo thụ rất khó thành thục, bởi vậy Vương Mẫu Nương Nương đem cái này gốc linh căn chia làm 3000 gốc nhỏ bàn đảo. Cứ như vậy mặc dù quả chất lượng có sở hạ hàng, thế nhưng chung quy là có thể kết quả. Mà bây giờ Côn Bằng lão tổ trước mặt, chính là cái kia còn chưa bị phân gốc Nhâm Thủy Bàn Đảo thụ. Phía trên từng cái chín mọng cây đào mật, nhìn các vị tu sĩ đều là trông mà thèm khát nước, cổ họng bên trong bốc hỏa. Côn Bằng cũng không khách khí, hắn trực tiếp đem một cây quả đào cho hết cởi xuống. Sau đó nhường Tử Vi Tinh Quân cùng Thanh Đẳng đạo nhân bọn họ chia ăn. Về phần cái này một gốc linh căn, Côn Bằng lão tổ tự nhiên là sẽ không đặt tại nơi này, hắn trực tiếp nhổ tận gốc, đem bàn đào thụ cho cây ghép đi. Côn Bằng bọn họ du lịch đến tiên đảo trung ương thời điểm, nơi này xuất hiện một khối cực lớn thần địa, hiển nhiên là cái này toàn bộ hòn đảo thai nghén mà thành, bên trong bao hàm tiên đảo tất cả tin tức. Chương 154, Ngân Hổ tái địa. Côn Bằng lão tổ nhìn thấy cái kia một khối thần địa, hắn tiến lên đánh lên một tia dấu ấn nguyên thần, lập tức liền đem toàn bộ tiên đảo tin tức hoàn toàn nắm giữ. Tại cái kia vô biên trốn hỗn độn, một tôn to lớn thân ảnh tay cầm thần phủ, hắn tung hoành hỗn độn bên trong, khí thế vô song. Khai thiên. Một tiếng nói kêu gọi, khai thiên thần phủ xẹt qua một đạo sáng cực ánh sáng, ầm ầm ở giữa hỗn độn rung động, bát phương vỡ vụn, trong đó vô số hỗn độn mảnh vỡ trực tiếp sụp đổ, thất lạc các nơi. Côn Bằng bị cái kia bản cổ đại thần khai thiên khí thế cường đại chấn nhiếp. Hắn tại bàn cổ đại thần bổ ra vừa đánh trúng, cảm ngộ đến vô tận lực lượng. Bất quá lấy Côn Bằng cảnh giới bây giờ, căn bản là không có cách nhìn thấu bàn cổ đại thần một kích này hảo diệu, hắn chỉ có thể đem trong đó thần vận lạc ấn ở trong lòng, mà đợi ngày sau tinh tế thể ngộ. Cái này một tòa tiên đảo thần địa, hiển nhiên chỉ đủ ẩn chứa bàn cổ đại thần một kích hình ảnh, trừ cái đó ra lại không bàn cổ thân ảnh. Bàn cổ đại thần chém nát hỗn độn, ở trong đó một khối cực lớn mảnh vỡ rơi xuống vô tận không gian bên trong. Cuối cùng chằn trọc lưu lạc đến hồng hoang bốn biển, lúc này mới dựng dục ra hiện tại tòa này đại tiên đảo, Đồng Lai. Hải ngoại ba tòa lớn nhất tiên đảo một trong, trong đó sản vật cũng đồng dạng là cực kỳ phong phú. Trước đó Côn Bằng lão tổ mang theo đại gia một phen du lãm, nhưng hắn đó chướng mắt bà bối, ngược lại là có không ít đều bị bọn thuộc hạ thu lấy. Bất quá bây giờ thông qua cái này tiên đảo thần thạch xem xét, Côn Bằng lập tức trên mặt lại cười lên, bọn họ nhìn thấy những cái kia vật tư, chỉ bất quá tiên đảo một phần nhỏ mà thôi. Tòa này Đồng Lai tiên đảo, thật đúng là sản vật phong phú a. Côn Bằng không khỏi cảm khái, hắn tử vừa rồi thần bia trông được đến, tại cái này tiên đảo vị trí hạch tâm, lại còn thai nghén có một kiện khó lường tiên thiên linh bảo. Tiên đảo hạch tâm chỗ sâu, nơi đó bị vô tận đất đá vây quanh, nhưng linh bảo vị trí, lại bày biện ra một mảnh không gian thần kỳ. Côn Bằng mang theo Tử Vi Tinh Quân cùng Thanh Đằng đạo nhân bọn họ tiến về trước tiên đảo địa tâm, mấy triệu đại quân lĩnh mệnh trấn thủ tại tiên đảo bên trong. Tiên tôn, cái này một tòa Đồng Lai tiên đảo quả nhiên phi phàm, linh bảo đều có thể dựng dục ra nhiều như thế. Thanh Đẳng đạo nhân một mặt vui vẻ, hắn tại thay Côn Bằng cảm thấy cao hứng. Tu sĩ khác muốn có được một tòa tiên đảo, kia cũng là đốt cao hương, mà Côn Bằng lại liên tục đạt được ba tòa tiên đảo, ở trong đó còn có một tòa đại tiên đảo. Đại tiên trên đảo cơ duyên phong phú, nhường Thanh Đẳng đạo nhân đều không thể bình tĩnh. Như vậy nghịch thiên khí vận, có thể nói hoàn toàn siêu việt tu sĩ bình thường. Côn Bằng ba người bọn hắn đi vào địa tâm về sau, cái kia một màn trước mắt nháy mắt rung động bọn họ. Tại cái này địa tâm bên trong, một kiện linh bảo lơ lửng giữa không trung, nó chung quanh là một mảnh tràn ngập tia sáng trắng thần bí không gian, tất cả đất đá đều bị gạt ra khỏi đi, tựa như là dấu ở địa tâm bên trong một cái viên cầu hình gian phòng đồng dạng.
Hống.
Côn bằng đến, cái kia màu bạc thần quang bên trong một trận gào thét, trong đó một đạo màu bạc hổ ảnh bay vút lên quay quanh, cao vài trượng hổ ảnh trải lông dơ vớt, như cùng sống vật. Lúc này côn bằng thân bên trên một kiện linh bảo đồng dạng rung động không thôi, côn bằng tiện tay lấy ra cái này linh bảo, chính là ngày đó được từ Bất Chu Sơn Kim Long Thừa Thiên Đao.
Hống.
Kim Long Thừa Thiên Đao khí tức xuất hiện, trên thân đao lập tức tản mát ra sán lạn tia sáng trắng, cái kia Kim Long tại chỗ, đồng dạng gào thét gào thét. Bạch Hổ, Kim Long, chúng tựa hồ tại giao lưu, một cái gật gù đắc ý, một cái cuốn đuôi rua chảo. Côn bằng phúc trí tâm linh, hắn ánh mắt lóe qua một tia nóng bỏng, vội vàng tiến lên một bước, đem một đạo nguyên thần lực lượng đánh vào cái kia Bạch Hổ bên trong. Nguyên thần tiến vào kim quang bên trong, cái kia Bạch Hổ lập tức lần nữa huyên hóa, vô tận ánh sáng vàng nội liễm, cuối cùng ngưng tụ thành một thanh ánh sáng vàng bắn ra bốn phía roi thần. Cái này roi thần dài 4 thước 9 tấc, hàm ẩn thiên đạo 49 số lượng, trên có vô số ngân hổ quay quanh, từng đầu ngân đầu hổ đuôi tương liên, quay quanh thành hình trụ tròn roi thân. Từng đạo móng đuốt sắc bén tinh mịn sắp xếp, tạo thành lân thứ tươi sáng roi thần thân. Roi thần bầu trời hỗ tròn, hộ thủ chỗ vương vức, tay cầm đồng dạng là ngay ngắn hình, lấy thiên địa phạm vi ý. Toàn bộ roi thần xuyên thấu ra một cỗ thừa thiên tái địa nặng nề khí tức, có loại hùng hồn vô địch ý lan tràn ra. Côn bằng lão tổ một tay nắm chặt roi thần, giống như nháy mắt trưởng khống lấy vùng thế giới này. Ngân hổ tái địa roi. Côn bằng trong mắt một mảnh hưng phấn thần sắc, cái này ngân hổ tái địa roi, cùng cái kia Kim Long Thừa Thiên Đao quả nhiên là không bàn mà hợp thiên địa chí lý, chính là thiên định một đôi thần binh. Kim Long Thừa Thiên, ngân hổ tái địa, thiên địa phạm vi, gánh chịu tay ta. Côn bằng nắm chặt màu bạc bên người, hắn nhẹ nhàng vung lên, lập tức liền có vạn quân lực lượng lao nhanh, cùng lúc tựa hồ lại có ngàn vạn ngân hổ rít gào, một cỗ hổ sát khí khuấy động trời cao. Cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo, lại có như thế thần uy, chỉ sợ lực sát thương đuổi sát tiên thiên chí bảo. Tử Vi Tinh Quân khiếp sợ nhìn xem côn bằng trong tay ngân hổ tái địa roi, cái kia Bạch Hổ chủ sát phạt, chấn nhiếp chư thiên, chiến lực tự nhiên là viễn siêu cực phẩm tiên thiên linh bảo. Côn bằng gật đầu cười nói, cái này roi thần sắc thực bất phàm, nếu như đem Kim Long đao cùng ngân hổ roi cùng một chỗ sử dụng, tác dụng của bọn họ sẽ lần nữa điệp ra tăng lên, uy lực càng thêm kinh thiên. Côn bằng nhường Thanh Đằng đạo nhân cùng Tử Vi Tinh Quân càng thêm chấn kinh, bọn họ đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt rung động. Cương đại như vậy linh bảo, vậy mà là một đôi, mà lại tựa như là vì côn bằng lao tổ đo thân mà làm đồng dạng, côn bằng cường đại cơ duyên, không thể không khiến bọn họ bội phục. Không biết bắt đầu từ khi nào, côn bằng khí vận đã phát sinh chuyển biến, còn chưa vào Tử Tiêu Cung lúc, côn bằng thế nhưng là vài vạn năm tìm kiếm đều không có đạt được một kiện tiên thiên linh bảo. Mà bây giờ trong tay hắn bảo bối lại có thể nguyên bộ thu thập, cái này số phận cải biến, tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong liền đã lặng yên hoàn thành. Côn bằng nhìn xem Thanh Đằng đạo nhân cùng Tử Vi Tinh Quân rung động bộ dáng, trong lòng của hắn còn có một câu không nói. Cái này Kim Long Thừa Thiên, Bạch Hổ tái địa, hai kiện thần binh về sau, tất nhiên còn có một cái thần binh chưa từng xuất thế. Bởi vì cái gọi là tam tải thiên địa nhân, không có khả năng chỉ có thiên địa, mà không có người binh. Cái này người, cũng không phải là chính là hậu thế nhân tộc, mà là đại biểu cho thiên địa vạn linh, vạn tộc. Chí ít côn bằng lão tổ là hiểu như vậy. Mà lại từ nơi sâu xa hắn cũng có thể cảm ứng được cái kia thứ ba kiện thần binh một tia dẫn dắt. Nếu để cho Tử Vi Tinh Quân cùng Thanh Đằng đạo nhân biết, còn có thứ ba kiện thần binh tồn tại, bọn họ chẳng phải là muốn triệt để tâm tính mất cân bằng rồi. Bởi vậy côn bằng lão tổ chỉ là cười một tiếng, không tiếp tục mở miệng nói cái gì. Về phần cái kia thứ ba kiện thần binh, theo côn bằng lão tổ, chỉ cần đến xuất thế thời cơ, cái này thứ ba kiện thần binh, khẳng định không có người nào có thể cùng chính mình tranh chấp. Mà lại cái này ba kiện thần binh liên hợp cùng một chỗ về sau, uy lực đến tuột cùng lớn bao nhiêu, liền côn bằng lão tổ chính mình cũng 10 phần chờ mong. Dù sao cái này tới tay hai kiện thần binh, bất kỳ cái gì một kiện đều có viễn siêu cực phẩm tiên thiên linh bảo đẳng cấp. Ba kiện thần binh cuối cùng hội tụ đến cùng một chỗ, có thể sinh ra cái dạng gì hiệu ứng, đúng là ai cũng không dám tùy ý kết luận. Ngay tại côn bằng lão tổ thu thần binh thời điểm, phía ngoài tiên đảo bên trên lại truyền đến một trận rung trời nổ vang chiến đấu thanh âm. Chương 155, Khai Thiên Thủy Linh tin tức. Côn bằng lão tổ lúc đầu tâm tình thật tốt, bây giờ nghe tiên đảo bên trên chiến đấu, hắn không cần nhìn liền có thể đoán được, khẳng định là lại có cường giả phát hiện tiên đảo tình huống, bởi vậy muốn đến đây cướp đoạt tiên đảo. Đi, chúng ta đi xem một chút, là cái nào không có mắt dám đến đánh chúng ta tiên đảo. Côn bằng lão tổ tay cầm năm địa thần roi, hắn đi đầu mà tới. Tại cái này đồng lai tiên đảo bên trên, lúc này quả nhiên buộc phát cuộc chiến đấu. Bắc Minh một phương tu sĩ sớm đã bày ra tinh thần đại trận, mà đối diện tu sĩ thì một trận tấn công mạnh. Bởi vì Côn Bằng lão tổ cùng Tử Vi tinh quân bọn họ rời đi, cái này tinh thần đại trận không có cao thủ chủ trì, bởi vậy uy lực lớn suy giảm, lúc này đều có loại bị đánh tan dấu hiệu. Côn Bằng lão tổ nhìn thấy đối phương tình huống, hắn lập tức sững sờ, nháy mắt nở nụ cười. Côn Bằng không có xuất thủ, ngược lại ra hiệu Thanh Đằng đạo nhân tiến lên xử lý. Lúc này hai phương ngay tại đại chiến, ai cũng không ngại Thanh Đằng đạo nhân xuất hiện. Thanh Đằng đạo nhân trong tay xanh biếc như ngọc đằng tiên nháy mắt hiện hiện, hắn hướng phía đối diện bỗng nhiên quất tới. 3. Cái kia đằng tiên bên trên gai ngược dày đặc, xem ra 10 phần dữ tợn, lúc này một kích liền quất vào một vị đại la kim tiên trên thân. Vị này đại la kim tiên cũng là không may, hắn hộ thể thần quang trực tiếp bị đằng tiên quất nát, sau đó đằng tiên dư thế không giảm, đem hắn quất ra chóc thịt bong, huyết nhục văng tung tóe. Đại la kim tiên cảnh giới tu sĩ, căn bản ngăn không được chuẩn thánh cường giả tùy ý một kích. Nếu không phải Thanh Đằng đạo nhân có ý lưu thủ, một kích này liền có thể muốn đối phương tính mệnh. Hống. Tu sĩ kia bị đau, hắn lập tức cuống quýt rút lui, cùng lúc cực lớn hư ảnh nổi lên, hắn lại bị trực tiếp đánh ra nguyên hình. Một đầu cự kình lơ lửng trời cao ở giữa, cái kia chấn động bắt phương cá voi phát ra âm thanh tang thương trầm thấp. Nhìn thấy huynh đệ mình thụ thương, còn lại ngay tại vây công đại trận cường giả hào hào triệt thoái phía sau, giữa bọn hắn hình thành một loại bí ẩn trận pháp, Cửu Cung Liên Hoàn. Đây đối với mặt chính là năm đó theo Bắc Minh Hải trốn đi Hải Vương Kình huynh đệ chín cái. Lúc này bọn họ thoát ly chiến đấu, tại đám mây xem xét, nháy mắt liền nhận ra Côn Bằng lão tổ tới. Cái kia Hải Vương Kình huynh đệ chín cái, từng cái trên mặt một mảnh đắng chát, bọn họ không nghĩ tới chính mình vậy mà chủ động đâm vào Côn Bằng lão tổ trên tay. Lần này ra ngoài nhìn thấy tiên đảo xuất thế tin tức, huynh đệ bọn họ chín cái lúc đầu coi là lúc tới vận chuyển, bởi vậy một mạch liền trùng sát. Nhưng lại không biết Côn Bằng vừa vặn xâm nhập địa tâm đoạt bảo, cùng bọn hắn dịch ra thời gian. Côn Bằng tiên tôn, hiểu lầm một hồi, chúng ta huynh đệ xin lỗi. Hải Vương Kình đại ca, Kình giặc vội vàng tiến lên cười làm lành, bọn họ những năm nay thế nhưng là không ít nghe nói tin tức liên quan tới Côn Bằng lão tổ, bởi vậy xem xét đụng vào chính là Côn Bằng, bọn họ ai cũng không dám có lòng kháng cự. Cái này huynh đệ chín cái đều là đại la kim tiên, bọn họ nếu là tại địa phương khác, tự nhiên có thể hoành hành không sợ, thế nhưng đâm vào Côn Bằng trên tay, vậy liền chỉ có thể phục nhuyễn. Kình giặc, lúc trước các ngươi trốn đi Bắc Minh, bây giờ lại dám chủ động tới tìm ta gây phiền phức, đây là tại muốn chết ngươi biết không? Côn Bằng lão tổ không có chút nào khách khí, theo Hải Vương Kình nhất tộc rời đi Bắc Minh bắt đầu, bọn họ liền đã cùng Côn Bằng không phải là đứng tại một cái trên chiến tuyến. Lúc này Kình giặc cũng là trong lòng đắng chát, bọn họ lúc trước vì sao rời đi Bắc Minh, còn không phải bởi vì không coi trọng Côn Bằng thực lực. Lúc trước Côn Bằng chỉ là đại la kim tiên cảnh giới, mà huynh đệ bọn họ chín cái đồng dạng đều là đại la kim tiên. Bởi vậy bọn họ đối với Côn Bằng không phục lắm, lại tăng thêm Côn Bằng cùng yêu tộc là địch, cái này nhường Côn Bằng tình cảnh càng thêm nguy hiểm. Chính là những nguyên nhân này, Hải Vương Kình nhất tộc trốn đi, bọn họ thậm chí nghĩ đến, một ngày kia giết trở lại Bắc Minh, diệt Côn Bằng lão tổ, tự mình làm Bắc Minh chủ nhân. Thế nhưng hiện tại xem ra, những năm gần đây Côn Bằng lão tổ tu vi một đường đột nhiên tăng mạnh, thực lực cấp tốc tăng lên, người ta đã là Trảm Hai Thi cường giả, có thể nhà mình huynh đệ, lại còn bị vây ở Đại La Kim Tiên cảnh giới. Nhất là Bắc Minh một phương thế lực, hiện tại cũng là kịch liệt bành trướng, có thể biết bao khách khí nói, Côn Bằng một cái thủ hạ, cũng có thể làm cho Hải Vương Kình huynh đệ chết đến 1800 quay về. Côn Bằng tiên tôn, đây đều là hiểu lầm a, huynh đệ chúng ta nếu là biết tiên đảo là của ngài, chúng ta làm sao dám dễ dàng mạo phạm. Kình giặc tiếp tục cầu khẩn, Côn Bằng lão tổ không có trực tiếp đánh giết bọn họ, vậy đã nói rõ bọn họ còn có hy vọng sống sót. Về phần phản kháng, Kình giặc không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Đối diện ba vị chuẩn thánh chí tôn, đánh như thế nào? Chính mình chín cái huynh đệ cùng lên, cũng không đủ người ta một nồi hầm. Ta nghĩ các ngươi cũng xác thực không dám đối địch với ta, bất quá bây giờ các ngươi đã xuất thủ, ta không có khả năng cứ như vậy thả các ngươi đi thôi. Côn Bằng lão tổ gật đầu, hắn cùng những thứ này Hải Vương Kình ở giữa không có quá lớn thù hận, thế nhưng lẫn nhau đã không có khả năng hòa giải. Côn Bằng tiểu nói này, cái kia Kình giặc biết một mực cầu khẩn không có tác dụng, hắn nghĩ lại nói. Tiên tôn không nên hiểu lầm. Huynh đệ chúng ta rời đi Bắc Minh về sau, bái tại Huyền Thiên Chân Vũ Đạo Quân môn hạ, còn mời tiền tôn dơ cao đánh khẽ, ngày sau nếu có cần phải địa phương, huynh đệ chúng ta nhất định hồi báo tiên tôn. Kình giặc lời này, rõ ràng là muốn dùng sư môn của mình, đến cho Côn Bằng lão tổ tạo áp lực. Huyền Thiên Chân Vũ Đạo Quân, vậy nhưng đồng dạng là một tôn chuẩn thánh cường giả, mà lại thành đạo thời gian so Côn Bằng bọn họ sớm vô số thời đại. Bởi vậy Kình giặc rất có lòng tin, để hắn cái kia sư tôn ra mặt, nhất định có thể giải quyết Côn Bằng. Côn Bằng lão tổ nghe xong, cái này Hải Vương Kình huynh đệ chín cái vậy mà bái tại Huyền Thiên Tôn võ môn hạ, hắn lập tức trong lòng hoạt lạc. Huyền Thiên Tôn Võ, người khác không biết, hắn Côn Bằng lão tổ thế nhưng là rõ rõ ràng ràng, không phải liền là cái kia một đầu lớn huyền vũ sao. Về sau bị nữ hoa chém giết, bốn chân bổ trụ trời, chống đỡ lấy thiên địa tứ cực, cũng là một cái thật đáng buồn tu sĩ. Bất quá Côn Bằng lão tổ để ý, không phải là những thứ này, mà là cái kia Huyền Thiên chân vũ bản thân, hắn rất có thể chính là khai thiên thủy linh hóa thân. Những năm gần đây Côn Bằng cha cho rõ ngầm hỏi, hắn đã bài trừ rất nhiều khả năng, bất quá cái kia thần bí huyền vũ lao tổ một mực mười phần điệu thấp, hắn liền đối phương nơi ở cũng không tìm tới, tự nhiên một mực không có nghiệm chứng thân phận của đối phương. Nhà ngươi sư tôn ở nơi nào không? Mang ta đi nhìn xem, nếu là có nhà ngươi sư tôn ra mặt, ngươi ta ở giữa sự tình ta liền không còn tính toán. Côn Bằng tiểu nói này, ngược lại để Kình Giặc nhìn thấy hy vọng. Hắn tự nhiên không dám lừa gạt Côn Bằng, mà lại theo Kình Giặc, chỉ cần tìm được bản thân sư tôn, nhường sư tôn ra mặt, nói không chừng trực tiếp là có thể đem Côn Bằng đánh giết. Tiên tôn, nhà ta sư tôn không tại bốn biển bên trong bế quan, như thật muốn đi, còn mời tiên tôn đi theo chúng ta. Kình Giặc tâm tư Côn Bằng không biết, nhưng Côn Bằng tìm kiếm khai thiên thủy linh tâm tư, đối phương tự nhiên cũng không hiểu. Côn Bằng kiềm chế lại hưng phấn trong lòng, hắn giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì thu tiên đảo, nhường Hải Vương Kình chín huynh đệ dẫn đường. Khai thiên thủy linh thân, rốt cục muốn xuất hiện, Côn Bằng lao tổ đau khổ tìm kiếm vô tận tuyết nguyệt, không nghĩ tới đối phương vậy mà không phải là tại bốn biển bên trong, cũng khó trách hắn một mực tìm không thấy tung tích của đối phương. Chương 156, Quy Khư Nơi, Kình Vương Chi Sư. Cái này Hải Vương Kình huynh đệ chín cái nghĩ đến mượn nhờ Huyền Thiên Chân Vũ chuẩn thánh thực lực đánh giết Côn Bằng, mà Côn Bằng thì nghĩ đến để bọn hắn dẫn đường, đi đối phương hang ổ bên trong, diệt sát cái kia Huyền Thiên Chân Vũ. Khai Thiên Thủy Linh Thân, việc quan hệ Côn Bằng lao tổ chứng đạo con đường, cho dù là Huyền Vũ cùng Côn Bằng chỉ gặp không có bất kỳ cái gì thù hận, nhưng Côn Bằng cũng không khả năng bỏ qua đối phương. Nếu như Huyền Vũ là Khai Thiên Thủy Linh Thân, như vậy hắn chỉ có một đường chết. Côn Bằng cũng không phải cái gì hạ người lương thiện. Vì mình chứng đạo con đường, hắn không hiểu ý từ nương tay. Về phần trước mắt Hải Vương Kình huynh đệ chín cái, bọn họ một thân tinh huyết tràn đầy vô cùng, thích hợp nhất thu vào sinh sinh tạo hóa hắc hổ lô bên trong. Song phương riêng phần mình động lên tâm tư, bởi vậy trên đường đi ngược lại là bình an vô sự. Hải Vương Kình huynh đệ chín cái muốn Côn Bằng lao tổ mệnh, mà Côn Bằng cũng muốn đem bọn hắn cho tận diệt. Tiên tôn, cái kia Huyền Thiên Chân Vũ, tựa hồ tại Tam tộc đại kiếp thời kỳ liền đã đắc đạo, chúng ta tùy tiện xâm nhập địa bàn của hắn, có thể hay không quá nguy hiểm một chút. Tử Vi Tinh Quân trước đó một lần tình cờ đã nghe qua một chút liên quan tới Huyền Thiên Chân Vũ nghe đồn, bởi vậy hắn đối với vị này điệu thấp mà thần bí cường giả đồng dạng trong lòng còn có kiêng kỵ. Một vị bộc lộ tài năng cường giả có lẽ sẽ khiến người sợ hãi, nhưng một vị âm trầm nội liễm chí tôn thì thường thường càng thêm khiến người kiêng kỵ. Không sao, đến lúc đó ngươi ta hành sự tùy theo hoàn cảnh, chuyện không thể làm, chúng ta liền bước ra trở ra, chúng ta ba vị chuẩn thánh, lại có tinh thần đại trận. Hắn còn có thể lưu lại chúng ta hay sao? Côn Bằng lão tổ an ủi lên Tử Vi Tinh Quân đến, hắn đối với Huyền Vũ thực lực đồng dạng không rõ ràng, bất quá đối phương có thể theo tam tộc lượng kiếp thời kỳ sống đến bây giờ, khẳng định cũng là thủ đoạn thông thiên hạng người. Nếu không, chỉ sợ sớm đã bị Long tộc cho chiếm đoạt đi. Có thể sống đến hiện tại, cái này vốn là thực lực một loại thể hiện. Côn Bằng lão tổ đem Đồng Lai Tiên Đảo hóa thành giới tử tu di, sau đó cẩn thận thu tại thể nội. Bọn họ theo Hải Vương Kình chín huynh đệ một đường rong rổi mà đi. Cái này Hải Vương Kình huynh đệ chín cái ven đường ra Đông Hải, cách Tây Hải, lại còn tại một mực tiến lên. Kình Giặc nhìn thấy Côn Bằng nghi ngờ trên mặt thần sắc, hắn vội vàng giải thích nói, tiên tôn, ta cái kia sư tôn ở tại bốn biển bên ngoài, vạn thủy quy khư nơi. Quy khư, nghe đồn là thiên hạ vạn thủy phân mộ, tất cả dòng nước cuối cùng đều muốn chảy vào quy khư bên trong. Nơi đó tĩnh mịch, trầm mặc, không có một tia sinh cơ, như là triệt để yên lặng. Hóa thành hư vô, bởi vậy tên là Quy Khư Chi Uyên. Nghe đồn Quy Khư nơi liền sinh mệnh lực lượng đều rất khó lưu động, bình thường sinh linh rất khó ở trong đó sinh tồn, chỉ có giống Huyền Quy lão tổ như vậy sinh ra đều là tính chậm chạp sinh linh, bọn họ mới có thể thích ứng Quy Khư hoàn cảnh. Chính là bởi vậy, một mực sinh tồn ở Quy Khư nơi sinh linh phần lớn trầm ổn vào núi, thọ nguyên kéo dài. Huyền Vũ nhất tộc cũng phần lớn một đời ở tại Quy Khư bên trong, có rất ít ra ngoài người. Bọn họ hoặc là tại Quy Khư nơi sinh ra, tu hành hoặc là liền yên lặng chết đi, giống như cho tới bây giờ cũng không từng xuất hiện. Huyền Vũ nhất tộc sinh mệnh, thường thường lộ ra cô quạnh mà không thú vị, nếu để cho những sinh linh khác dựa theo như vậy phương thức sinh tồn, chỉ sợ sớm đã sẽ nghẹn điên, cũng chỉ có bọn họ nhất tộc, mới có thể làm không biết mệt, từ đó tìm tới thích hợp bản thân cách sống. Hải Vương Kình huynh đệ bọn họ chín cái, cũng là bởi vì tại quy khư nơi nín hỏng, lúc này mới nghĩ đến ra ngoài giải sầu một chút, thuận tiện tìm xem cơ duyên. Lại không nghĩ, để bọn hắn đụng vào Côn Bằng lão tổ trên họng súng. Dọc theo con đường này, Côn Bằng đi theo Hải Vương Kình cấp tốc tiến lên, bọn họ đã sớm thoát ly bốn biển nơi, nhưng mà nơi này lại vẫn là vùng biển vô tận. Rời đi bốn biển về sau, nơi này hải vực cùng bốn biển bên trong không giống, bốn biển nơi ầm ầm sóng dậy, thủy linh vô số. Mà nơi này lại một bộ gió êm sóng lặng, biển cả không gợn sóng, thậm chí liền nước biển lưu động đều cơ hồ không cách nào cảm giác. Nơi này, càng giống là một mảnh biển chết. Vùng biển này bên trong sinh linh mười phần thưa thớt, nước biển cũng cơ hồ yên lặng bất động, bởi vậy vùng biển này tên là Yên Lặng Chi Hải, nơi này là tiến vào quy khư nơi phía trước cửa vào. Côn Bằng lão tổ nhìn xem thần kỳ như thế địa phương, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Yên Lặng Chi Hải. Cùng bốn biển sóng lớn mãnh liệt, lãng cao sóng lớn gấp so ra, nơi này quá không bình thường. Tiên Tôn, quy khư nơi tại nước biển phía dưới, còn mời Tiên Tôn cùng chúng ta cùng một chỗ chui vào trong biển. Kinh Giặc nhắc nhở Côn Bằng lão tổ, hắn ước gì Côn Bằng cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến vào quy khư, sau đó nhường bản thân sư Tôn chém giết Côn Bằng, bởi vậy dọc theo con đường này Kinh Giặc đều lộ ra mười phần cung kính. Côn Bằng lão tổ không chút nghi ngờ, hắn trực tiếp mang theo đại gia tiến vào trong nước, về phần cái kia mấy triệu đại quân, Côn Bằng lão tổ để bọn hắn tiến vào Đồng Lai Tiên Đảo, sau đó cùng một chỗ ẩn tàng. Dựa theo Kinh Giặc nói, cái kia quy khư nơi khẳng định có cái gì không giống bình thường địa phương. Côn Bằng lão tổ mang tới những cái kia thuộc hạ thực lực quá thấp, để bọn hắn ở bên ngoài không được cái tác dụng gì, bởi vậy hay là che giấu tương đối tốt. Theo Côn Bằng bọn họ chẳng những xâm nhập, hắn phát hiện Hải Vương Kình mang con đường, đều là tại nghiêng hình hướng phía dưới. Bọn họ rất nhanh liền đi vào cực sâu nước biển bên trong, bất quá nơi này cũng không có đến đáy biển, giống như phía dưới vẫn có vô tận hải vực. Xung quanh cực lớn thủy áp tràn ngập ra, cho dù là Đại La Kim Tiên cũng biết cảm thấy áp lực kinh khủng. Bởi vì nơi này thực tế là quá sâu. Mặt trời, mặt trăng và ngôi sao ánh sáng bị chậm rãi che lại, trong nước biển hoàn cảnh cũng biến thành âm u. Hải Vương Kình huynh đệ chín cái du động tốc độ càng ngày càng chậm, trên người bọn họ tiếp nhận áp lực quá lớn, bởi vậy không thể không chậm dần tốc độ. Có này có thể thấy được, nơi này chiều sâu đã cực kỳ khủng bố, liền Đại La Kim Tiên đều có chút không thể thừa nhận. Theo bọn họ lần nữa xâm nhập, rất nhanh Côn Bằng liền nhạy cảm phát hiện, hoàn cảnh nơi này cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt. Xem ra chúng ta đã tiến vào quy khư bên trong, nơi này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Côn Bằng lão tổ trong lòng âm thầm cảnh giác, hắn phát hiện nguyên thần của mình lực lượng cũng rất khó ở đây thi triển. Hắn cái kia nguyên bản có thể dò xét 1 triệu dặm phạm vi nguyên thần, hiện tại chỉ có thể liếc nhìn xung quanh vạn dặm trái phải, nói cách khác, nguyên thần lực lượng bị hạn chế gấp 100 lần nhiều. Nước chính là sinh mệnh chi nguyên, bởi vậy ngoại giới dòng nước trung đô là ẩn chứa sinh cơ bừng bừng, có thể cái này quy khư nơi này dòng nước lại hoàn toàn tĩnh mịch. Ngay tại Côn Bằng lão tổ bọn họ tiến vào quy khư nơi về sau, không biết từ chỗ nào vang lên một thanh âm. Kinh Giặc, tự mình dẫn đầu ngoại tộc tiến vào quy khư, ngươi cũng biết đây là làm trái quy củ. Thanh âm này rộng rãi cường đại, mang theo một cỗ không giận tự uy khí thế. Kinh Giặc nghe được tiếng vang, trong mắt của hắn lóe qua vẻ vui mừng, bất quá hắn rất nhanh kinh sợ quỳ lạy. Sư tôn, đệ tử biết đây là làm trái quy củ, nhưng đệ tử cũng là bất đắc dĩ. Cái này Côn Bằng Tiền Tôn cầm mạnh, là hắn bức bách các đệ tử dẫn đường, còn mời sư tôn vì bọn ta làm chủ a. Cái này Kinh Giặc mới mở miệng, thái độ ngữ khí cùng trước đó trên đường hoàn toàn khác biệt, vậy mà lật lọng liền muốn để hắn sư tôn đối phó Côn Bằng. Côn Bằng lão tổ trong mắt hàn quang lóe lên, như là đã đến cái này quy khư nơi, lại không lưu lại đối phương lý do. Ầm ầm. Côn Bằng đi đầu đánh ra một đạo thần thông, hướng cái kia Hải Vương Kình huynh đệ nộ sát mà đi. Chương 157, Trần Vũ sao bắt đầu. Đảo ngược bắt phương. Côn Bằng lão tổ sáng sớm liền tồn chém giết Hải Vương Kình tâm tư, gia hỏa này lại còn dám như thế không biết sống chết ngay trước mặt trở mặt, Côn Bằng tự nhiên không thể lưu hắn. Chỉ gặp Côn Bằng đánh ra một đạo thần thông hóa thành một đầu cực lớn hắc mãng, cái kia hắc mãng đông nhiên bổ một cái, liền muốn đem Hải Vương Kình Kình Giặc đánh giết. Dừng tay. Âm thanh kia vang lên lần nữa, một đạo vô hình thủy kính xuất hiện tại Kình Giặc trước mặt, nháy mắt ngăn trở Côn Bằng lão tổ tiến công. Ầm ầm. Màu đen cự mãng tại quy khư chi hải bên trong va chạm ra tiếng vang ầm ầm, cái kia tiếng nổ đùng đoàng nháy mắt truyền vang bát phương. Một kích này về sau, tại Côn Bằng lão tổ trước mặt, một thân ảnh chậm rãi nổi lên. Kia là một đầu cực lớn huyền võ thần thú, hắn điều khiển quy khư chi thủy mà đến, xem ra dữ tợn mà cường đại. Cái này huyền võ thần chân con thú có 1 triệu trượng lớn nhỏ, lúc này hắn cho dù là tận lực khống chế hình thể, lại như cũ như là một tôn như núi cao nguy nga. Nó long thủ quy thân, kỳ lân trảo. Mai rùa bên trên như là từng tòa thần sơn đứng thẳng, những cái kia đỉnh núi cao thấp không đều, càng giống là từng tòa kiếm sơn. Cái này huyền vũ phân đuôi, thì là một cái càng thêm dữ tợn rắn độc, vừa nhỏ vừa dài, miệng rắn bên trong một đôi sắc bén răng độc, tản ra sán lạn sắc bén. Vị đạo hữu này, không biết liệt đồ nơi nào đắc tội ngươi, lại muốn hạ tử thủ. Cái này một đầu huyền quy, hiển nhiên chính là Huyền Thiên Chân Vũ đạo quân, chín đầu Hải Vương Kình sư tôn. Côn Bằng lão tổ nhìn đối phương, hắn trên dưới đánh giá đến cái này huyền vũ đến, thực lực của đối phương xác thực phi thường cường hãn, một thân thủy linh khí dồi dào vô cùng. Ta Côn Bằng muốn giết ai, còn không có tu sĩ có thể ngăn cản. Đương nhiên, cũng không cần lý do. Côn Bằng bá khí không cùng, hắn không có chút nào bị đối phương khí thế chấn nhiếp. Huyền Thiên nghe vậy, hắn cái kia một trương rùa trên mặt hơi động một chút, nhìn không ra là biểu tình gì. Côn Bằng, mấy vị này đều là đệ tử của ta, ngươi nếu muốn chém giết bọn họ, hỏi trước ta Huyền Thiên lại nói. Huyền Thiên Chân Vũ đạo quân, pháp hiệu Huyền Thiên, hắn cho dù là tính tình cho dù tốt, Côn Bằng đều đánh tới cửa nhà đến, mà lại muốn chém giết đồ đệ của mình, hắn tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới. Côn Bằng cười to nói, đang muốn nhìn xem bản lãnh của ngươi, đắc tội bản tiên tôn, để ngươi thai kiếp khó thoát. Côn Bằng mặc dù tốt không biết đối phương thân phận, thế nhưng hắn mơ hồ đã có thể kết luận, cái này huyền vũ chính là khai thiên thủy linh thân. Dù sao bây giờ Côn Bằng đã dung hợp cái khác khai thiên ba linh, hắn dựa vào lẫn nhau ở giữa cảm ứng, cũng có thể có phán đoán. Mà cái kia Huyền Thiên hiển nhiên chả không hết sở Côn Bằng lão tổ chân thực mục đích, hắn vẫn coi là Côn Bằng là cùng chín đầu Hải Vương Kình ở giữa ân oán, lúc này mới dẫn tới Côn Bằng muốn chém giết bọn họ chín cái. Lúc trước cái này chín đầu Hải Vương Kình đầu nhập chính mình lúc, đã từng nói qua cùng Côn Bằng ở giữa sự tình, điểm này Huyền Thiên rất là rõ ràng. Cái này Huyền Thiên một mực tại quy khư nơi tiềm tu, hắn đối với Côn Bằng sự tình ngược lại là hơi có nghe thấy, bất quá nếu là dựa theo bối phận để tính, Côn Bằng hay là Huyền Thiên hậu bối, bởi vậy hắn ngược lại là cũng không có đem Côn Bằng để ở trong lòng. Bây giờ Côn Bằng lão tổ như thế cuồng vọng, cái này khiến Huyền Thiên trong lòng một trận khó chịu, hắn đồng thời ngang nhiên xuất thủ, muốn cho Côn Bằng một bài học. Chân Vũ sao bắt đầu, đảo ngược bắt phương. Huyền Thiên nháy mắt thi triển thần thông, toàn bộ quy khư nơi, thiên địa phảng phất đảo ngược, trên dưới liên đảo, đen trắng ngực dòng. Cái này một thần thông triển khai, lập tức nhường Côn Bằng bọn họ một trận khó chịu, giống như lại khó phân biệt ra được cái nào là thiên, cái nào là đất. Cùng lúc một cỗ cực lớn vòi rồng ở trong nước hình thành, phối hợp với cái kia kinh khủng thủy áp, hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh mà tới. Mắt thấy bản thân sư tôn đã xuất thủ, cái kia kình giặc cùng huynh đệ nhóm một tiếng gọi, bọn họ cũng ào ào xuất thủ. Cửu cung liên hoàn, nước khắp chư thiên. Chín đầu Hải Vương Kình cùng nhau hóa thành bản thể, chín đầu cực lớn Hải Vương Kình điều khiển sóng lớn mà đến, thanh thế đồng dạng kinh người. Côn Bằng lão tổ nhìn thấy đối phương xuất thủ, hắn cũng không hoảng thông thả, trong tay trái một tia nước đánh ra, đồng dạng là quý thủy pháp tắc, trực tiếp đem cái kia huyền quy lão tổ lực lượng pháp tắc chống đỡ. Theo sát lấy Côn Bằng lão tổ trong tay phải bạch hổ roi thần đống nhiên một kích, như là roi thần đi biển bắt hải sản, đem cái kia chín đầu Hải Vương Kình liền chiêu một kích đánh vỡ, đồng thời cái này một roi rơi xuống, vô tận tia sáng trắng bể xuống, trực tiếp đem chín đầu Hải Vương Kình toàn bộ đánh cho hốc vỡ toang, tại chỗ vẫn lạc. Chỉ là chín cái đại la kim tiên, vậy mà cũng dám ở Côn Bằng vị này chuẩn thánh trung kỳ tu sĩ trước mặt khoe khoang, quả thực chính là muốn chết. Côn Bằng, ngươi! Huyền Thiên đạo quân hai mắt trừng trừng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Côn Bằng vậy mà tại ngăn cản chính mình đồng thời, vậy mà một kích đánh chết hắn chín người đệ tử. Làm sao? Đau lòng đồ đệ của ngươi rồi. Bọn họ là chết chưa hết tội. Côn Bằng đem sinh sinh tạo hóa hắc hồ lô lấy ra, trực tiếp đem chín đầu Hải Vương Kình nhục thân thu vào trong hồ lô. Cái này ngân hổ thần roi quả nhiên bất phàm, liền Côn Bằng lão tổ đều có chút ngoài ý muốn, vậy mà có thể một kích đánh giết chín vị đại la kim tiên. Phải biết vừa rồi Côn Bằng thế nhưng là tại toàn lực ngăn cản Huyền Thiên, hắn công kích Hải Vương Kình bất quá là tiện tay một kích mà thôi. Bất quá cái này hiệu quả, vẫn là để Côn Bằng hết sức hài lòng. Tốt! Hôm nay ta Huyền Thiên liền đại khai sát giới, vì ta chín vị đồ nhi báo thủ. Huyền Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, hắn một đôi mắt rùa bên trong hung quang bắn ra bốn phía, cái kia vốn là thân thể khổng lồ, trong nháy mắt này triệt để bành trướng. Một cỗ đến từ man hoang cường đại hung thú khí tức tràn ngập ra, cái kia Huyền Thiên đạo quân hiển nhiên là triệt để nổi giận. Hống! Huyền Vũ gào thét rắn độc sáng ngời, bát phương quy khư đều rung chuyển. Quy khư, yên lặng. Huyền Vũ lại dương thần thông, trong lúc nhất thời hết thể tất cả giống như đều triệt để trở nên yên lặng, đây là một loại thần bí lực lượng pháp tắc. Cùng thời gian pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc rất là tương tự, nhưng cũng có khác biệt, phảng phất là một chủng loại giống như tịch diệt lực lượng. Nhường sinh mệnh cùng thời gian đều triệt để đứng im, nháy mắt vĩnh hằng, cùng giống như là thu hoạch được vĩnh sinh, có trong chớp mắt này triệt để tử vong. Lui. Côn Bằng lão tổ cảm nhận được cái kia cỗ kinh khủng lực lượng pháp tắc, hắn vội vàng nói một tiếng. Một bên Thanh Đằng đạo nhân cùng Tử Vi tinh quân đã sớm rút lui, loại này kinh khủng lực lượng phát tắc, để bọn hắn có loại nháy mắt tàn lùi cảm giác sợ hãi. Nhưng mà Côn Bằng lão tổ lại không lùi mà tiến tới, thân thể của hắn xung quanh, từng đạo lực lượng pháp tắc hình thành thần bí đạo văn hiện hiện, đem hắn một mực bảo vệ trong đó. Kia là Côn Bằng lão tổ sở tu pháp tắc, cùng Huyền Thiên pháp tắc nháy mắt đối kháng. Tịch diệt ý mắng, sinh tử vô tướng. Cuộc chiến đấu này vậy mà không tiếp tục phát ra một tia tiếng vang, hết thể giống như lâm vào sai lệch thế giới bên trong, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo pháp tắc lưu chuyển vết tích, lại không cách nào nghe nói một điểm thanh âm. Nhưng mà chiến đấu như vậy lại làm cho một bên Thanh Đằng đạo nhân cùng Tử Vi tinh quân cảm thấy càng thêm hung hiểm. Côn Bằng lão tổ bên cạnh thủy pháp tắc, hỏa pháp tắc, phong pháp tắc, thôn phệ pháp tắc, tạo hóa pháp tắc, âm dương pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc, tử vong pháp tắc, linh chi pháp tắc. Phàm là Côn Bằng lão tổ nắm giữ lực lượng pháp tắc, cùng nhau nổi lên, kinh khủng như vậy chẳng cảnh, nhường Huyền Thiên trong lòng kinh hãi. Chương 158, tịch diệt thập phương, khai thiên thủy linh tới tay. Một vị chuẩn thánh cường giả, sao có thể đồng thời tu hành nhiều như vậy pháp tắc? Còn cắt còn đem nhiều như vậy pháp tắc đều tu hành đến cảnh giới cao thâm. Huyền Thiên theo hung thú lượng kiếp sinh ra, đến bây giờ không biết sống sót bao nhiêu năm tháng, thế nhưng hắn chỗ tinh thông pháp tắc, cũng bất quá là thủy pháp tắc, tịch diệt pháp tắc cùng sinh mệnh pháp tắc. Chỉ là nắm giữ cái này ba loại lực lượng pháp tắc, liền nhường Tuyển Thiên thực lực cực kỳ cường hãn, mà lại hắn cũng là phi thường tự ngạo. Nhưng bây giờ cùng Côn Bằng lão tổ vừa so sánh, Huyền Thiên tâm thẳng hướng chìm xuống. Cùng Côn Bằng dạng này cường giả giao thủ, nhường Huyền Thiên lần thứ nhất có lo lắng tâm tư. Tịch diệt pháp tắc sẽ đem hết thể sinh mệnh mất diệt, cái này cùng Côn Bằng hồ lô đen có chút tương tự. Tại tịch diệt pháp tắc bao phủ phía dưới, sinh cơ sẽ lặng yên mẫn diệt, tại trong im lặng yên lặng chết đi, căn bản là không có cách ngăn cản cùng phản kháng. Huyền Thiên loại này pháp tắc sát thực phi thường cường đại, hơn nữa còn rất khó phòng ngự. Lúc trước hắn lợi dụng loại này pháp tắc, đúng là quét ngang vô địch, chưa bao giờ từng gặp phải đối thủ. Mà bây giờ, Huyền Thiên đối diện Côn Bằng lão tổ, hắn lại một bộ thản nhiên chỗ thân sắc, căn bản chưa từng đi Huyền Thiên thủ đoạn coi như một chuyện. Nhìn thấy Côn Bằng cái kia bộ dáng nhàn nhã, Huyền Thiên trong mắt sắc bén bắn ra bốn phía, hắn quyết tâm liều mạng, triệt để liều mạng. Huyền Thiên chấn vũ, tịch diệt thập phương. Huyền Vũ đầu lâu bỗng nhiên tại phòng lớn, giống như quá độ sung huyết, có loại bị căng nứt cảm giác sợ hãi. Cùng lúc đó, toàn bộ quy khư nơi lâm vào vĩnh hằng tĩnh mịch bên trong, liền những cái kia ánh sáng rực rỡ đều lộ ra vô cùng trắng bệnh. Hết thể âm thanh, ánh sáng, tựa hồ cũng bị tước đoạt sinh mệnh, không còn sinh động, linh động. Côn Bằng, ngươi thiên tư tung hành, đáng tiếc không nên đến ta cái này quy khư nơi, quy khư chôn ở hết thảy, ở đây chính là ta thiên địa, tịch diệt pháp tắc sẽ có được vô tận gia trì, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn thấy hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, Côn Bằng cũng bị vây ở tịch diệt pháp tắc trung ương, Huyền Thiên rốt cục thở phào một cái, khắp khuôn mặt lại như chút được gánh nặng dáng vẻ. Tịch diệt ý mắng, sinh tử điên đảo, về cùng hư vô. Đây chính là quy khư gốc rễ ý. Ngay tại lúc cái kia Huyền Thiên cho là mình nắm chắc thắng lợi trong tay cơ hội, hắn tịch diệt pháp tắc trung ương, nhưng lại có vô tận sinh cơ nháy mắt bạo phát. Cái kia sinh cơ như là dòng lũ, thế không thể đỡ, rất nhanh liền hình thành ngập trời xu thế. Tịch diệt pháp tắc tự sụp đổ, sinh mệnh lực lượng tràn ngập bát phương. Côn Bằng lão tổ trong chiến đấu lĩnh ngộ khắc chế phương pháp, nháy mắt phá mất Huyền Thiên vẫn lấy làm kiêu ngạo thần thông thuật. Cái này sao có thể? Tịch diệt pháp tắc y mắng vô tướng, làm sao lại bị ngươi bắt được lược điểm? Huyền Thiên không dám tin, hắn quen thuộc pháp tắc của mình, bởi vậy cũng càng sáng bạch khắc chế chi đạo. Côn Bằng nhìn xem Huyền Thiên cái kia bộ dáng khiếp sợ, cái này khiến trong lòng của hắn rất hài lòng. Vạn vật tương sinh tương khắc, tựa như nước lửa, ngươi cái này tịch diệt pháp tắc, chính là nhường sinh mệnh triệt để yên tĩnh lại, mà ta nắm giữ linh pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc, lại có thể nhường sinh mệnh nháy mắt bộc phát, hình thành sinh mệnh hải dương. Lấy sinh cơ xung kích tĩnh mịch, cái này giống như lấy nước dập lửa, nước lớn thì lửa diệt. Côn Bằng sở dĩ có thể cấp tốc lĩnh ngộ điểm này, hay là bởi vì hắn cái kia sinh sinh tạo hóa hắc hồ lô, cái này trong hắc hồ lô có thể hấp thu tử khí, thi thể, sau đó luyện hóa thành tinh thuần nhất sinh mệnh tinh hoa. Cái này vốn là sống hay chết chuyển hóa, mà điểm này cùng Côn Bằng hiện tại khung cảnh chiến đấu có rất lớn chỗ tương tự, bởi vậy hắn rất nhanh liền từ bên trong lĩnh ngộ được phá địch phương pháp. Huyền Thiên lực lượng pháp tắc bị phá, hắn lúc này trong lòng mặc dù bối rối, nhưng chung quy là không có mất tất vong. Pháp tác không địch lại Côn Bằng, vậy liền dùng nhục thân lực lượng ngăn địch. Huyền Vũ trời sinh nhục thân cường hãn, cho dù là so với Long tộc cũng không kém mảy may. Côn Bằng, an ta một kích. Cái này Huyền Thiên cũng không cần pháp bảo gì, hắn cực lớn nhục thân như núi lớn va chạm mà tới. Đối mặt như vậy mãnh liệt khí thế, tất cả sinh linh chỉ sợ đều biết lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn, thế nhưng Côn Bằng không chút nào không lùi, hắn thần côn thân thể hiện hiện, đồng dạng cực lớn nhục thân ầm ầm khởi động. So đấu nhục thân, Côn Bằng chưa hề sợ qua. Bành! Hai vị chí tôn mãnh liệt va chạm, mỗi người bọn họ hợp lực chém giết, Quý Thủy Thần Lôi nổ vang, toàn bộ quy khư bên trong long trời lở đất. Tĩnh mịch dòng nước tràn ngập chư thiên, cuồng bạo sóng biển mãnh liệt bắt phương. Một phương đại biểu cho vô tận sinh cơ, một phương đại biểu cho triệt để tử vong, hai vị chí tôn đều có một loại anh dũng có đi không có về cuồng bạo khí thế. Ầm ầm. Huyền Thiên thân thể khổng lồ lui. Cái kia Huyền Thiên sắc mặt dữ tợn, phía sau hắn đuôi rắn càng là gào thét bốc lên, nhưng mà hắn sắc thực bại. Nhục thân va chạm, Huyền Thiên bị Côn Bằng quét ngang tám vạn dặm. Hống. Xuyên qua vạn cổ gào thét thanh âm truyền đến, Huyền Thiên trong lòng bao hàm nồng đậm không cam lòng. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo phát tắc, nhục thân vậy mà đều ở chính diện trong đụng chạm bị Côn Bằng đánh bại. Ầm ầm. Huyền Thiên lần nữa trùng sát mà đến, lại như cũng bị Côn Bằng đánh lui. Chết. Côn Bằng gầm thét, cái kia thần côn lắc lư khôn cùng thân thể, một cái thôn phệ mà tới. Răng nanh sắc bén như là thiên đao, trực tiếp theo Huyền Vũ trên cổ cày qua, trong khoảnh khắc huyết nhục văng tung tóe, Huyền Thiên nửa cái cổ trực tiếp xé rách xuống tới, cái kia to lớn, cơ hồ bị kéo. Phúc. Huyền Thiên trong miệng chảy máu, hắn tại hai lần tiến công bên trong, trực tiếp bị Côn Bằng chấn thành trọng thương. Khai Thiên Thủy Linh, quả nhiên là ngươi. Thần côn thưởng thức trong miệng huyết nhục mùi vị, cái kia nồng đậm thủy linh khí, nhường thần côn hai mắt một mảnh sáng tỏ. Huyền Thiên nghe vậy giật mình, cái kia tràn đầy nếp vốn rủa trên mặt, triệt để biến thành kinh sợ. Làm sao ngươi biết? Nhưng mà Côn Bằng không có trả lời, hắn lần nữa tung hoành mà đến, thần côn điều khiển vạn thủy, cho dù là quy khư nơi, hắn cũng y nguyên vô địch. Côn, trời sinh chính là trong nước hoàng giả, ngự thủy năng lực không thua cùng bất kỳ thủy linh. Ầm ầm. Côn Bằng trùng sát nhường Huyền Thiên không cách nào tránh né. Hắn vốn là không am hiểu bỏ chạy phương pháp, bởi vậy chỉ có thể cùng Côn Bằng tử chiến. Theo chiến đấu không ngừng tiến hành, cái kia Huyền Thiên thương thế càng ngày càng nặng, nhưng dù vậy, Côn Bằng cũng vô pháp triệt để chém giết đối phương. Huyền Thiên nội tình quá mức phong phú, nhục thể của hắn quả thực chính là một tòa bảo khố, bên trong ẩn chứa quá nhiều sinh mệnh tinh hoa. Cho dù là thương thế trong mắt, nhưng Huyền Thiên vẫn không có bị tập sát dấu hiệu. Một trận chiến này, quy khư chi hải biến thành một mảnh đỏ như máu, cái kia Huyền Thiên trong cơ thể thần huyết chảy hết. 3.000 năm đại chiến, cuối cùng Côn Bằng triệt để đem Huyền Thiên sinh sinh mài chết. Đúng vậy, Côn Bằng không thể chém giết đối phương, Huyền Thiên là thần huyết chảy khô, chính mình sinh cơ đoạn tuyệt. Quy khư nơi, đối với sinh mệnh vốn là bài xích, làm Huyền Thiên sinh mệnh lực yếu ớt tới trình độ nhất định lúc, hắn cũng vô pháp ngăn cản quy khư lực lượng. Côn Bằng lão tổ nhìn xem vẫn là Huyền Thiên, hắn phấn chấn vô cùng, trong chiến đấu, hắn đã xác định, cái này Huyền Thiên chính là Khai Thiên Thủy Linh thân. Khai Thiên Thủy Linh tới tay, chỉ cần ta tìm kiếm được chém ra bản thân thi biện pháp, liền có thể một lần hành động chém ra thứ ba thi. Côn Bằng lão tổ tâm tình thật tốt, hắn đem Huyền Thiên nhục thân nghiêm túc thu hồi, lộ ra rất là hưng phấn. Chương 159, Trảm Huyền Thiên, Côn Bằng chống trời. Cái này quy khư nơi vô cùng thần bí, giờ phút này Côn Bằng chém giết Huyền Thiên, hắn ngược lại là không có lập tức rời đi. Thiên Tôn, thực lực của ngươi, thực tế là, quá mạnh. Thanh Đẳng đạo nhân có chút kích động. Hắn tận mắt nhìn thấy Côn Bằng chém giết Huyền Thiên toàn bộ quá trình, loại kia biến nặng thành nhẹ nhàng thong dong thái độ, để hắn cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Huyền Thiên thực lực, tại Thanh Đằng xem ra, đủ để nhẹ nhõm chém giết chính mình, nhưng mà mặc dù là như thế cường hãn Huyền Thiên, nhưng căn bản không địch lại Côn Bằng. Tử Vi Tinh Quân cũng tại một bên gật đầu không thôi, hắn đồng dạng bị Côn Bằng thực lực cường đại triệt để rung động. Cùng là chuẩn thánh cảnh giới, lẫn nhau ở giữa chênh lệch, lại giống như thiên địa xa xôi. Côn Bằng tâm tình thật tốt. Nghe lời của bọn hắn cũng cảm thấy 10 phần dễ nghe. Nhưng vào đúng lúc này, một cỗ nặng nề lực lượng đống nhiên giáng lâm tại Côn Bằng thân bên trên, để hắn sắc mặt đống nhiên biến đổi. Đây là, số mệnh chuyển di. Côn Bằng sắc mặt âm trầm, lại không một tia vui mừng. Ngay tại vừa rồi, Côn Bằng lão tổ rõ ràng cảm giác được, một cỗ lực lượng của số mệnh ra chỉ tại trên người mình. Huyền Thiên, hậu thế là cần dùng đến bổ thiên, nhưng là bây giờ, Côn Bằng lão tổ đem hắn chém giết. Cái này bổ thiên số mệnh vốn nên lại tìm kiếm cơ duyên, nhưng là bây giờ lại trời xui đất khiến rơi vào Côn Bằng trên thân. Côn Bằng lão tổ trong lòng một trận bất đắc dĩ, hắn nhưng lại không biết, cái này lực lượng của số mệnh sở dĩ sẽ giáng lâm ở trên người hắn, là âm thầm có cường giả trí tôn xuất thủ, dẫn đạo thiên đạo lựa chọn. Ngay cả thiên đạo đều có thể bị dẫn đạo, vị cường giả này trí tôn, thì là ai đâu? Bất quá Côn Bằng cũng không rõ ràng trong đó những thủ đoạn này cùng tính toán, hắn chỉ cho là nhân quả tái giá. Vận mệnh lựa chọn. Dù sao Huyền Thiên là Côn Bằng chém giết, hắn kế thừa Huyền Thiên số mệnh, cái này hoàn toàn nói còn nghe được, mà lại, rất hợp lý. Phần này nhân quả, là Côn Bằng hoàn toàn không nghĩ tới, bởi vậy hiện tại hắn cũng cảm giác có chút ra ngoài ý định. Chống trời, tựa hồ cũng không tất cả đều là chuyện xấu, mà lại chống trời cùng ta chứng đạo cũng không có cái gì ảnh hưởng, chỉ cần ta chứng đạo thành công, tương lai lại nói chống trời sự tình không muộn. Côn Bằng lão tổ cấp tốc phân tích tình huống trước mắt, huyền quy chống trời, đây đối với huyền quy lão tổ đến nói là tai họa ngập đầu, mà đối với Côn Bằng lại không phải như thế. Côn Bằng đến lúc đó thực lực cường đại, hắn hoàn toàn có thể đón lấy phần này nhiệm vụ, thậm chí là tìm kiếm được thích hợp thay thế người, thay thế mình đi chi chống thiên địa. Sau khi hiểu rõ, Côn Bằng đem chuyện này tạm thời buông xuống, dù sao hắn hiện tại đã được đến khai thiên thủy linh thân, chỉ cần chém ra thứ ba thi, bước kế tiếp chính là tam thi hợp nhất, chứng đạo thành thánh. Cho tới bây giờ Côn Bằng cũng triệt để minh bạch, lấy lực chứng đạo 10 phần gian nan, không có đại nghị lực, căn bản là không có cách làm được. Côn Bằng lão tổ những năm gần đây không ngừng cố gắng, hơn nữa còn có sinh sinh tạo hóa hắc hồ lô viện trợ, nhục thể của hắn cũng mới tăng lên tới chuẩn thánh sơ kỳ cảnh giới. So sánh một chút vu tộc, bọn họ vừa ra đời chính là đi lấy lực chứng đạo con đường, nhưng bọn hắn bây giờ lại liên đột phá đến chuẩn thánh đều cực kỳ khó khăn. Côn Bằng lão tổ biết lấy lực chứng đạo rất khó, nhưng hắn cũng không có từ bỏ, chỉ bất quá bây giờ Côn Bằng trước hết nhất muốn cân nhắc bảo trụ chính mình, sau đó mới có thể chậm chậm mưu toan. Tại Côn Bằng trong trí nhớ, mấy vị khác thiên đạo thánh nhân, bọn họ cũng không phải đều chém ra tam thi. Tỷ như cái kia nữ hoa nương nương, nàng chỉ chém ra thiện thi cùng ác thi, sau đó liền trực tiếp mượn nhờ vô tận công đức lực lượng, cùng hồng ngông tử khí viện trợ, một lần hành động chứng đạo thành công. Nói cách khác, tại không cách nào chém ra thứ ba thi tình huống dưới, nữ hoa nương nương đồng dạng có thể nhanh chóng chứng đạo. Mà Côn Bằng lại không muốn đi con đường này, hắn đến bây giờ cũng vô pháp tiếp nhận trở thành thiên đạo khôi lỗi lựa chọn. Vì vậy đối với hồng ngông tử khí, Côn Bằng vẫn luôn 10 phần mâu thuẫn. Sử dụng hồng ngông tử khí, vậy liền để chính mình gửi thân thiên đạo bên dưới, không sử dụng hồng ngông tử khí, Côn Bằng chứng đạo liền sẽ cực kỳ khó khăn. Cái này khiến Côn Bằng tiến thối lưỡng nan, cho nên hắn cuối cùng quyết định, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không sử dụng hồng ngông tử khí, hắn muốn dựa vào chính mình đi chứng đạo. Chỉ ít, cũng muốn đụng một cái, nếu quả thật thất bại, suy nghĩ tiếp cái khác. Thu thập xong hơi bề bộn tâm tư, cái này nhân quả tái giá, quả thật làm cho Côn Bằng kế hoạch bị đánh trở tay không kịp. Côn Bằng lão tổ trầm tư thời khắc, cái này quy khư chi hải bên trong, vậy mà lần nữa phát sinh dị biến. Trước đó cái kia Huyền Thiên cùng Côn Bằng chiến đấu thời điểm, đại lượng thần huyết tản mát vào biển trong nước. Huyền Thiên huyết dịch bên trong ẩn chứa đại lượng sinh cơ, cùng cái này quy khư nơi không hợp nhau, mà bây giờ, những cái kia huyết dịch tựa hồ tại hướng về một cái thống nhất phương hướng lưu động. Thiên Tôn, nơi này tựa hồ có chút cổ quái. Thanh Đẳng đạo nhân vội vàng nhắc nhở Côn Bằng, theo vừa rồi bắt đầu Côn Bằng ngay tại sức sở, hiện tại Thanh Đẳng đạo nhân một nhắc nhở, hắn lúc này mới tỉnh ngộ lại.